hắn hiện tại gia nhập Hắc Hổ Bang, cùng Tô Dương quan hệ đã biến thành quan hệ trên dưới. Về phần chối bỏ phía trước hứa hẹn, hắn không có nghĩ qua, cũng không dám suy nghĩ. Ngay cả có thể so với Dịch Cân võ giả tà dị đều có thể giết chết, huống chi là vẹn vẹn di thực tà dị một cánh tay hắn. Ta cũng không biết, chỉ có chính mình ngươi đi phát hiện. Tô Dương lắc đầu. Bang chủ, ta muốn trước tiên phản hồi Diêu gia, giải quyết Diêu gia nguy cơ về sau, lại mang theo người của Diêu gia gia nhập Hắc Hổ Bang. Diêu Chân nói. Có thể. Chương 166, Cường Đại Diêu Chân. Diêu Chân rời khỏi Hắc Hổ Bang, lập tức hướng Diêu gia quay trở về. Cùng lúc đến chán nản khác biệt, hắn hiện tại tinh thần chấn phấn. Hắn tay cụt đã nối liền, không chỉ có như vậy, thực lực của hắn càng nhảy lên do thuế bị cảnh đỉnh phong tăng lên tới cường thể cảnh đỉnh phong. Thực lực cường thể cảnh đỉnh phong đã đầy đủ hắn chém giết tà dị, chấn nhiếp thế lực khác như hổ rình mồi. Rất nhanh, hắn về tới Diêu gia. Vừa về tới Diêu gia, hắn liền phát hiện Diêu gia bị một nhóm người cưỡng ép xâm nhập. Một chút trên người con cháu Diêu gia mang thương, mà Diêu gia một cái phương hướng có thanh âm huyên náo truyền đến, hiển nhiên xâm nhập người của Diêu gia đang bên kia. Trên người hắn lập tức lộ ra sát khí, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Lấy ngươi thực lực bây giờ của Diêu gia, căn bản thủ không được lớn như thế một khối địa bàn, vẫn là để Thiên Lang Bang ta thay các ngươi tiếp quản một chút cho thỏa đáng. Một người trẻ tuổi âm thanh vang lên. Không thể nào, mơ tưởng. Muốn tranh đoạt Diêu gia ta địa bàn, trừ phi từ trên thi thể của chúng ta dẫm lên. Người Diêu gia thanh âm tức giận vang lên. Đến gần, Diêu Chân lập tức phát hiện cưỡng ép xâm nhập Diêu gia chính là người của Thiên Lang Bang. Bang chủ Thiên Lang Bang Điền Hoàng Dương, cùng Thiên Lang Bang cao thủ khác tất cả đều đến, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Mà lúc này đại biểu Thiên Lang Bang nói chuyện chính là một cặp mắt màu nâu người trẻ tuổi. Đối với người trẻ tuổi này hắn cũng không xa lạ, đối phương là Thiên Lang Bang thiếu bang chủ Điền Kỳ. Thiên phú cực kỳ xuất chúng, thực lực một mực đè ép bọn họ những người cùng thế hệ này một bậc. Nghe nói trước đó không lâu, càng đã đột phá trở thành võ giả cường thể cảnh. Ngu xuẩn mất khôn, thức thời mình giao ra, nếu không đừng trách Thiên Lang Bang ta không khách khí. Điền Kỳ lạnh giọng uy hiếp nói. Không khách khí, ngươi muốn làm sao không khách khí? Nghe được cái này, Diêu Chân đi ra, âm thanh bất thiện hỏi. Diêu Chân. Ân, tay của ngươi. Nghe được âm thanh, Điền Kỳ ánh mắt nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới, lập tức liền thấy Diêu Chân đằng đằng sát khí đi tới. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Diêu Chân nghe đồn đã tay phải gãy mất, trở thành phế nhân. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn Diêu Chân, tay phải không có gãy mất. Chẳng qua là có một ít kỳ quái là, đối phương tay phải so với tay trái, rõ ràng sưng to lên một vòng, mà còn màu sắc quỷ dị màu xanh. Diêu Chân trở về, chẳng lẽ là đã mời tới Tô Bang Chủ? Tô Bang Chủ không có đi theo mà đến, xem ra là không có thể mời nổi Tô Bang Chủ, ai? Tay hắn là chuyện gì xảy ra? Người của Diêu gia cũng ngạc nhiên nhìn qua Diêu Chân, rõ ràng đã gây mất, nhưng bây giờ lại lần nữa mọc ra tay. Ngươi muốn đối Diêu gia ta không khách khí, ngươi nghĩ thế nào đối với Diêu gia ta không khách khí? Đi từng bước một hướng về phía Điền Kỳ, Diêu Chân tức giận hỏi. Hừ, mặc dù không biết ngươi gãy mất cánh tay thế nào nối liền, chẳng qua, tay nối liền thì đã có sao. Trước kia ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của ta. Điền Kỳ khinh thường nói. Chẳng qua đột phá cường thể cảnh mà thôi, thật sự coi chính mình cỡ nào không tầm thường, theo Tô Bang Chủ so ra, ngươi liền sách dạy cũng không xứng. Diêu Chân châm chọc nói. Xem ra ngươi là không muốn sống. Trong mắt Điền Kỳ vẻ mặt trở nên lạnh. Hắn thừa nhận, cùng bang chủ Hắc Hổ Bang Tô Dương khách quan, thực lực của hắn kém không phải một điểm nửa điểm. Nhưng chuyện như vậy trong lòng mình mặc dù biết được, bị người trước mặt mọi người nói ra, vẫn là không khỏi đem hắn chọc giận. Tay từ bên hông vừa gãy, một thanh đoản đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp loe hướng về Diêu Chân chém tới. Cẩn thận! Mau tránh ra! Người của Diêu gia lo lắng hét to. Keng! Thấy được chém tới đao quang, Diêu Chân ánh mắt lạnh như băng. Mau lẹ rút ra vừa rồi từ con cháu Diêu gia hắn cái kia mượn tới kiếm, mới thu được cánh tay có cự lực kinh khủng, một kiếm bổ về phía chém tới đoàn đao. Đem mấy ngày nay trong lòng tích lũy bị đè nén, toàn bộ ở một kiếm này bạo phát. Keng! Đao kiếm va chạm, kinh khủng cự lực bạo phát. Ở dưới cự lực kinh khủng, Điền Kỳ như gặp phải trọng kích, thân thể không bị khống chế bay ngược, đụng ngã mấy người mới ngừng lại được. Điền Kỳ thế mà ở vào hạ phong. Người của Diêu gia kinh ngạc. Người của Thiên Lang Bang đồng dạng là kinh ngạc. Người thực lực. Cánh tay một mảnh chết lặng, cầm đao tay miệng cọp càng chảy ra máu tươi, Điền Kỳ giật mình nhìn phía Diêu Chân. Thân là võ giả cường thể cảnh hắn, lực lượng thế mà kém xa Diêu Chân, vẹn vẹn cùng Diêu Chân giao thủ một kích, cũng đã bị thương, cái này sao có thể? Thật sự có thể so với cường thể cảnh đỉnh phong. một kiếm đem thực lực đạt đến cường thể cảnh điển kỳ đả thương, Diêu Chân hưng phấn. Có thể có to lớn như vậy thực lực sai biệt, hắn một kiếm này uy lực tất nhiên là đạt đến cường thể cảnh đỉnh phong. Hắn thật đã có cường thể cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Bá. Hắn nhào về phía điển kỳ, kiếm trong tay từ trên xuống dưới, hướng về còn chưa từ dưới đất bỏ dậy điển kỳ phách chẳng đi. Mạnh mẽ xông tới Diêu gia, đả thương không ít con cháu Diêu gia, hắn tự nhiên không thể nào buông tha như vậy điển kỳ. Keng. Hắn đánh xuống kiếm bị một cái khác chui đao đỡ được, bang chủ Thiên Lang bang Điền Hoàng Dương lấy đao đỡ được hắn một kiếm này, cứu Điền Kỳ. Chẳng qua đỡ được một kiếm này Điền Hoàng Dương, lại là không khỏi thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên cho dù là Điền Hoàng Dương, sức chiến đấu cùng hắn khách quan như cũ có chênh lệch. Làm sao lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Chợt dậm chân ngừng lại thân thể lui về sau, Điền Hoàng Dương ngưng trọng nhìn phía Diêu Chân. Từ trên thân Diêu Chân, hắn thế mà cảm thấy uy hiếp. Sở dĩ đem sự tình giao cho Điền Kỳ xử lý, bởi vì hắn tin tưởng lấy Điền Kỳ thực lực hôm nay, đã đủ để đối phó bây giờ Diêu gia. Lại không nghĩ Điền Kỳ bị Diêu Chân một kích đả thương, lại Diêu Chân thể hiện ra thực lực, cho dù hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Là cánh tay kia. Duy nhất khả năng đưa đến thực lực Diêu Chân tăng vọt nguyên nhân, cũng chỉ có thể là Diêu Chân mất mà được lại, so với lúc đầu cánh tay rõ ràng lớn hơn cánh tay. Vậy cánh tay là ai cho ngươi nối liền? Hắn trầm giọng hướng về Diêu Chân hỏi. Ngươi không có tư cách biết đến. Diêu Chân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ngang, hướng về Điền Hoàng Dương chém tới. Ở thực lực cường thể cảnh đỉnh phong trước mặt, vị này thực lực so với phụ thân hắn còn phải mạnh hơn một chút bang chủ Thiên Lang bang, thực lực cũng chỉ như vậy. Keng, keng, keng. Trường kiếm trong tay Diêu Chân một lần thế đại lực chầm chém về phía Điền Hoàng Dương. Điền Hoàng Dương liên tiếp ngăn cản, mỗi một lần ngăn cản đều cảm giác cực kỳ nặng nề. Ngăn cản mấy lần về sau, Điền Hoàng Dương tay bị chấn động đến chết lặng, đao trong tay mơ hồ nắm bất ổn. Bị Diêu Chân một kiếm đẩy ra, mà Diêu Chân kiếm lại là từ trên thân Điền Hoàng Dương xẹt qua. Phốc phốc. Trên người Điền Hoàng Dương xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi chảy dài. Như Điền Kỳ, đồng dạng là ở trong tay Diêu Chân bị thua thiệt, bị Diêu Chân đả thương. Phụ thân. Bang chủ. Điền Kỳ cùng những người Thiên Lang bang khác mau tới trước hỗ trợ. Mà Diêu gia người thấy được người của Thiên Lang bang cùng nhau tiến lên. Tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng là cùng nhau tiến lên. Hôn chiến hoàn toàn bạo phát. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Trên người Diêu Chân có mấy đạo vết thương ghê rợn, mà ở dưới chân hắn nằm là Điền Hoàng Dương cùng Điền Kỳ cha con thi thể. Lấy bị thương làm đại giá, hắn giết chết hai người. Mạnh mẽ xông tới Diêu gia Thiên Lang bang những người khác, cũng ở hắn cùng người của Diêu gia liên thủ phía dưới toàn bộ hủy diệt. Diêu Chân, cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nương tựa theo Diêu Chân chỗ bạo phát ra thực lực cường hãn, Diêu gia diệt sát bao gồm bang chủ Thiên Lang bang tại vị mấy vị cao thủ Thiên Lang bang. Có Diêu gia tộc già vui mừng cùng rung động nhìn phía Diêu Chân hỏi. Không nghĩ tới Diêu Chân tay cụt mất mà được lại, càng thực lực tăng vọt. Đây là Tô bang chủ là ta nối liền, ta sở dĩ có thể có thực lực bây giờ, cũng là bởi vì Tô bang chủ là ta nối liền cánh tay này. Thở hổn hển, Diêu Chân lấy trường kiếm trụ nói. Là Tô bang chủ cho ngươi nối liền. Khó trách. Nghe được là Tô Dương nối liền, người của Diêu gia có chút giật mình. Nối tay chân gãy thủ đoạn như vậy, mặc dù rất làm cho người giật mình, nhưng Tô Dương là Hắc Thủy Thành đệ nhất cường giả, có thủ đoạn như vậy, cũng có thể tiếp thụ được. Ta đã đáp ứng Tô bang chủ gia nhập Hắc Hổ bang, mặt khác, ta đã đại biểu Diêu gia đáp ứng, đem Diêu gia nhập vào Hắc Hổ bang. Diêu Chân tiếp tục nói, đem Diêu gia nhập vào Hắc Hổ bang. Chương 167, nguy hiểm tà dị. Làm sơ nghỉ ngơi. Diêu Chân lập tức mang theo người của Diêu gia giết tới Thiên Lang bang. Thiên Lang bang phần lớn cao thủ đã chết, những người còn lại bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một vị tuổi già sức yếu võ giả cường thể cảnh. Tự nhiên không thể nào là bây giờ Diêu Chân đối thủ, bị Diêu Chân tại chỗ chém giết, mà Thiên Lang bang cũng theo đó bị diệt. Chuyện phát sinh ở Diêu gia, cùng Diêu gia đánh lên Thiên Lang bang đem Thiên Lang bang hủy diệt, rất nhanh liền truyền bá ra. Biết được tin tức, các thế lực bao gồm bây giờ tứ đại gia tộc, đều không khỏi ngạc nhiên. Võ giả cường thể cảnh chết ở tà dị dưới tập kích, vốn hẳn nên bấp bênh Diêu gia, thế mà sẽ có được ba vị võ giả cường thể cảnh Thiên Lang bang hủy diệt. Tin tức như vậy là khiếp sợ, là bất khả tư nghị. Bao gồm bây giờ tứ đại gia tộc ở bên trong, các thế lực rối rít tìm hiểu kỹ càng nội tình. Theo xâm nhập tìm hiểu, các thế lực hiểu được chân tướng. Nguyên bản đã tàn phế Diêu gia con cháu đích tôn Diêu Trần, thế mà bị Tô Dương lấy một loại nào đó phương pháp nối liền gãy chi, lại thực lực càng tăng vọt. Chỉ dựa vào lực lượng một người liền chém giết ví dụ thực tế tiến giai đạt đến cường thể cảnh Điền Hoàng Dương cùng Điền Kỳ cha con. Nối liền tay gãy, cưỡng ép tăng thực lực lên. Các thế lực đều không khỏi kinh hãi cùng ngưng trọng ở Tô Dương thủ đoạn. lại có thể đem đã gây mất tay nối liền, hơn nữa còn có thể cưỡng ép tăng lên người khác thực lực. Khiến một vốn chỉ là võ giả thuế bị cảnh đỉnh phong, thế mà có chống lại hai vị võ giả cường thể cảnh, cũng đem hai người chém giết thực lực. Thủ đoạn như vậy, khiến bọn họ kinh hãi, khiến bọn họ ngưng trọng. Trong mắt bọn hắn, Tô Dương trở nên càng ngày càng sâu không lường được đi lên. Vài ngày sau, phía trước tập kích Diêu gia tà dị xuất hiện, lần nữa tập kích Diêu gia, nhưng lại bị Diêu chân chém giết. Mà đây càng là tăng thêm các thế lực khiếp sợ. Căn cứ suy đoán của bọn họ, cái này tập kích Diêu gia tà dị, có thể giết chết Diêu gia gia chủ cùng Diêu gia một vị khác võ giả cường thể cảnh, thực lực cần phải ở cường thể cảnh đỉnh phong. Mà chính là mạnh như thế một cái tà dị, thế mà bị Diêu chân chém giết, nói rõ thực lực Diêu chân chí ít cũng là cường thể cảnh đỉnh phong. Thế mà tiện tay liền có thể tạo ra được một vị võ giả cường thể cảnh đỉnh phong, Tô Dương trong mắt bọn hắn trở nên càng thêm thần bí, càng thêm không thể trêu chọc nổi tới. Nửa tháng sau, lại đêm qua, thạch gia trong phạm vi thế lực có người ly kỳ tử vong. Trải qua người nghiệm thi nghiệm chứng, xác nhận cũng là tà dị gây nên, đây đã là một tháng qua phát sinh thứ 19 nổi lên tà dị sự kiện. Trong Hắc Hồ Bang, Phùng Cương sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Tô Dương hồi báo tối hôm qua phát sinh cùng nhau sự kiện. Từ một đoạn thời gian trước bắt đầu, Tô Dương song bảo hắn lưu ý có liên quan tà dị tin tức. Vừa mới bắt đầu hắn không hiểu Tô Dương tại sao muốn tìm hiểu loại tin tức này, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu. Quả nhiên là càng ngày càng thường xuyên. Trên mặt Tô Dương có chút nghiêm túc. Lo lắng của hắn không có lỗi, tà dị đích thật là bạo phát được càng ngày càng thường xuyên. Ngoài thành tà dị phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó xua đuổi, đang không ngừng tràn vào trong Hắc Thủy Thành. Bang chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Cương ngưng trọng dò hỏi. Ta cũng không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Tô Dương lắc đầu. Hắn cũng không biết tà dị vì sao lại không ngừng mà tràn vào Hắc Thủy Thành, nhưng có thể khẳng định là, cái này tuyệt không phải chuyện tốt. Mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là, sẽ có hay không có cường đại tà dị xâm nhập Hắc Thủy Thành. Đừng nói nữa trong trí nhớ toàn hồng loại đó kinh khủng tà dị, cho dù là một đầu thực lực siêu việt đoán cốt cảnh tà dị, đều đủ để đem bây giờ Hắc Thủy Thành hủy diệt. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Hắc Thủy Thành bên ngoài, một cái quái vật khổng lồ đang hướng về phía Hắc Thủy Thành cất bước đi tới. Mỗi một bước đi lại, đều dẫn tới mặt đất chấn động, liền giống như phát sinh cỡ nhỏ động đất. Ra quái vật khổng lồ này trình màu xanh tím, cao tới hơn một trượng, cặp chân đứng thẳng đi lại. Cao hơn một trượng trên thân thể, chất thành treo đại lượng thịt, khiến hắn hình thể nhìn cực kỳ mập, cực kỳ không phải cân đối, giống như một tòa núi thịt đang di động. Đầu lâu của nó, không có huyết nục, bị một cái giống đầu trâu đồng dạng khô lâu thay thế. Ở khô lâu trong hai mắt, có lượng lau màu máu quan mang. Cái đó là... Cái gì? Chẳng lẽ là... Tà dị? Nhanh, sắp đóng cửa thành. Trên tường thành, có trong thành các người của thế lực liên hợp hợp thành thành vệ. Thấy được đang hướng về phía Hắc Thủy Thành di động mà đến quái vật khổng lồ, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ từ hình thể liền biết được, con tà dị này đem cực kỳ kinh khủng. Nặng nề cửa thành bị đóng lại, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không có thể cho trông thành thành vệ chút nào cảm giác an toàn. Nhanh, nhanh đi báo cho tứ đại gia tộc, còn có Hắc Hồ Bang. Một vị thành vệ đội trưởng sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe được phân phó của hắn, mấy cái thành vệ thân thể run rẩy, cưới đến mấy lần mới cưới lên ngựa, cưới ngựa đi đến thông báo. Đông, đông, đông. Tà dị to lớn đi đến dưới thành, bị cao tới mười mấy thước tường thành chặn đường đi. Chẳng qua tà dị to lớn cũng không có như vậy ngừng, mà là vẫn như cũ cất bước đi về phía trước. Thân thể khổng lồ đụng vào trên tường thành. Phốc phốc. Cao tới mười mấy thước dày đến một mét tường thành, ở tà dị to lớn dưới va chạm, bị xô ra một lỗ thủng lớn. Tà dị to lớn từ lỗ thủng chui vào trong Hắc Thủy Thành. Không tốt, tường thành phá. Chạy trốn, mau trốn. Thấy được tường thành bị xô ra một lỗ thủng, núp ở tường thành về sau thành vệ, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Có người cất đái cùng ra, có người bị dọa đến sửng sốt ở chỗ cũ, có người lại là hoảng sợ chạy trốn. Đông. Đông, đông. Thấy được những này chạy trốn người, tà dị to lớn không có truy kích, chẳng qua trái tim của nó lại là vang dội mà gấp rút nhảy lên. Giống như nổi trống vang lên, xa xa liền có thể nghe được. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tất cả nghe được tà dị to lớn tiếng tim đập người, trái tim đều không tự chủ được đi theo trái tim của tà dị to lớn dồn dập nhảy lên. Ở huyết dịch cao áp cùng kinh khủng nhảy lên tần suất phía dưới, cái này đến cái khác nhân trái tim vỡ nát, bịch ngã xuống đất. Mà tà dị to lớn lại là không chút hoang mang đi tiến lên, cầm lên một cỗ thi thể, nhét vào khô lâu miệng lớn. Nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, liền đem cái này nguyên một cỗ thi thể nhai nát nuốt vào. Sau đó, lại cầm lên một cỗ thi thể khác, tiếp tục nhai nhai nhấm nuốt nuốt vào. Chỉ sau chốc lát liền nuốt vào mười mấy bộ thi thể, nhưng bụng của nó lại giống như là động mãi mãi không đáy, dù ra sao điền đều lấp không đầy. Đem phụ cận thi thể nuốt xuống không còn về sau, tiếp tục hướng trong thành đi. Những nơi đi qua, phòng ốc rồi rít sụp đổ, người trong phòng hoảng sợ chạy trốn. Nhưng lại rất chết nhanh ở tà dị cái kia quỷ dị tiếng tim đập bên trong, ít có người có thể đào thoát. Cao tới hơn một trượng tà dị. Báo tin thành vệ đến nơi Tống gia, Kim gia, Lâm gia, Hoắc gia, Hắc Hổ bang, biết được tin tức, cho dù Tô Dương cũng là không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù thực lực tà dị cũng không nhất định cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, nhưng dưới tình huống bình thường, thân thể khổng lồ tà dị, thực lực bình thường cũng sẽ không yếu. Con tà dị này thực lực, sợ rằng sẽ rất mạnh. Vèo, vèo, vèo. Biết được tin tức trước tiên, tứ đại gia tộc Dịch Cân võ giả, cùng Tô Dương, cùng nhau hướng về tà dị vị trí tiến đến. Như vậy một cái tà dị, đủ khả năng tạo thành phá hủy là to lớn, nếu bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên sẽ đưa đến đại lượng thương vong. Nhất định ở con tà dị này tạo thành quá lớn phá hủy trước, đem con tà dị này chém giết. Đã vào thành. Trước hết nhất đến nơi chính là Lâm gia cùng Tống gia lượng cái đại gia tộc Dịch Cân võ giả. Lượng cái gia tộc khoảng cách chỗ này tường thành gần nhất, cho nên trước hết nhất đến nơi. Trong đó, Lâm gia phái ra 2 vị Dịch Cân võ giả, Tống gia lại là phái ra 3 vị Dịch Cân võ giả. Thấy được cao tới hơn một trượng tà dị to lớn, 5 người đều không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Hình thể khổng lồ cho bọn hắn áp lực không nhỏ. Không thể để cho nó như vậy phá hoại đi xuống, cùng nhau vây công. 5 người nhào về phía tà dị to lớn, chuẩn bị vây công hướng về phía tà dị to lớn. 5 người đến gần lập tức bị tà dị to lớn phát hiện, ánh mắt của tà dị to lớn nhìn phía 5 người. Liên ở 5 người khoảng cách tà dị to lớn còn có hơn 20 mét thời điểm. Đông, đông, đông. Trái tim của tà dị to lớn, giống phía trước, lần nữa gấp rút nhảy lên. Theo tà dị to lớn trái tim dồn dập nhảy lên, 5 vị trái tim của Dịch Cân võ giả, đồng dạng không bị khống chế dồn dập nhảy lên. 5 người chạy về phía tà dị to lớn động tác dừng lại, bưng kín ngực, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Làm Dịch Cân võ giả, thân thể của bọn hắn tố chất mạnh hơn xa người bình thường, chính vì vậy, trái tim của bọn họ mới không có lập tức vỡ nát. Nhưng dù vậy, cũng không dễ chịu, nhẫn mại được cực kỳ khó khăn. Không muốn. Tà dị to lớn hướng về phía trong 5 người Tống Cảnh San đi, cự thủ hướng về phía Tống Cảnh San vỗ tới. Tống Cảnh San chật vật tránh né, nhưng trái tim cực kỳ khó chịu nàng còn lâu mới có được bình thường linh hoạt. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ hét thảm, liền bị tà dị to lớn cự thủ vỗ trúng, hung hăng đập vào trên đất. Thân thể giống như bút bê rạn nứt, máu tươi từ các nơi vết thương chảy ra, tại chỗ tử vong. Giang giác. Tà dị to lớn cầm lên thi thể Tống Cảnh San nhai nhai nhấm nuốt nuốt vào, cất bước đi về phía tiếp theo người. Chương 168, Ác Ma Chi Nhãn VS Đoán Cốt Tà Dị. Phốc phốc. Trên người xuất hiện một lỗ máu, tà dị to lớn chuẩn bị vỗ xuống cự thủ lập tức dừng lại. Không chỉ có như vậy, dồn dập nhảy lên trái tim nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào duy trì cao tần nhảy lên chậm lại. Vèo. Nhận lấy tà dị to lớn năng lực ảnh hưởng trái tim khôi phục, Tống Cảnh Niên vội vàng lui về sau, cùng tà dị to lớn kéo dài khoảng cách, trở về từ coi chết. Mà còn lại 3 vị Dịch Cân võ giả cũng đều nhân cơ hội này, cùng tà dị to lớn kéo ra khoảng cách. Vèo, vèo, vèo. Hoắc gia, Kim gia, Tô Dương đến nơi, cùng 4 người hội hợp. Vừa rồi bắn ra thô to hào quang màu đỏ đúng là Tô Dương Ác Ma Chi Nhãn. Tống Cảnh San. Cảnh San. Tống Cảnh Niên cùng Tống ra một vị khác Dịch Cân võ giả Tống Thu Thành mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Tống Cảnh San không những bị giết, thậm chí liền thi thể đều không thể đủ lưu lại, cái chết như thế, bây giờ quá thảm. Chính là bình thường cùng Tống Cảnh San không hợp nhau lắm Tống Cảnh Niên, cũng là không khỏi buồn từ tâm tới. Không thể tới gần con tà dị này có thể khống chế trái tim năng lực, chỉ cần đến gần. Nó liền có thể lấy tiếng tim mình đập khống chế tim đập của chúng ta tiếng. Lâm gia 2 vị Dịch Cân võ giả nhanh hướng về phía đến Hoắc gia, Kim gia Dịch Cân võ giả cùng Tô Dương nói. Có khống chế trái tim năng lực, một khi đến gần trái tim sẽ bị khống chế. Hoắc gia cùng Kim gia Dịch Cân võ giả, đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Võ giả duy nhất thủ đoạn chiến đấu cũng là cận chiến, căn bản không có cự ly xa thủ đoạn. Mà con tà dị này, có thể khống chế trái tim năng lực, khiến võ giả căn bản là không có cách gần người. Năng lực như vậy đơn giản võ giả khắc tình, con tà dị này thế mà có được đáng sợ như vậy năng lực. Nói cách khác không thể gần người. Tô Dương đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng. Khó trách không chiếm được trước Tống gia Tống Cảnh San sẽ như thế tùy tiện bị giết, lúc đầu con tà dị này thế mà có nguy hiểm năng lực. Hắn ngược lại cũng không phải có lòng không phải cứu được Tống Cảnh San, mà là quả thực chưa kịp. Mặc dù đối với Tống Cảnh San các loại Tống gia cao tầng không có ấn tượng gì tốt, nhưng bây giờ cộng đồng đối địch, song phương lợi hại quan hệ nhất trí, hắn không thể nào làm ra cố ý không phải cứu được chuyện. Đông, đông, đông. Tà dị to lớn di chuyển lấy hai đầu chân lớn, hướng về đám người Tô Dương đánh tới. Mặc dù bị thương, nhưng lấy nó hình thể khổng lồ kia, chịu thương thế hiển nhiên có hạn. Bá. Dưới sự khống chế của Tô Dương, ác ma chi nhãn lần nữa bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ thô to, tập kích hướng tà dị to lớn. Thân thể tà dị to lớn cực kỳ cồng kềnh, mặc dù thấy được chùm sáng màu đỏ đánh tới, muốn tránh né, nhưng lại không có thể né rơi mất. Lần nữa bị chùm sáng màu đỏ đánh trúng, trên người lại thêm một lỗ máu, nào về phía đám người Tô Dương động tác lập tức đình chỉ. Bỏ bốn. Ồ. Bị thương lần nữa, tà dị to lớn phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Cầm lên phòng ốc sụp đổ về sau lưu lại một tảng đá lớn, đột nhiên hất lên, đánh về phía ác ma chi nhãn. Nam ở không trung, ác ma chi nhãn vội vàng tránh né, khó khăn lắm tránh thoát khối này bay tới cự thạch. Nhưng tà dị to lớn lại là lần nữa cầm lên một tảng đá lớn, ném mạnh mà ra, bay về phía ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn lần nữa tránh né, kinh hiểm tránh thoát khối này cự thạch. Khối này cự thạch bay đến vài trăm mét bên ngoài, từ không trung rớt xuống, đem một tòa phòng ốc đập sập. Lực lượng tuyệt đối đã có thể so với võ giả đoán cốt cảnh. Tô Dương sắc mặt ngưng trọng. Ác ma chi nhãn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cái này thực lực tà dị to lớn đồng dạng không kém. Có thể đem một tảng đá lớn ném ra vài trăm mét, lực lượng tuyệt đối đã có thể so với võ giả đoán cốt cảnh. Chuyện lo lắng phát sinh, quả nhiên có thực lực cường đại tà dị đánh út về phía Hắc Thủy Thành. Cũng may chẳng qua là có thể so với đoán cốt cảnh, mà cũng không phải là trên đoán cốt cảnh, nếu không mà nói, hôm nay đem không có chút điểm phần thắng. Dị vật có đánh xa thủ đoạn, vận dụng dị vật. Võ giả thủ đoạn vô dụng, tứ đại gia tộc có người ký sinh dị vật có đánh xa thủ đoạn, lập tức lấy ra dị vật, vận dụng năng lực của dị vật. Mặc dù vận dụng dị vật sẽ để cho bọn họ bỏ ra đại giới to lớn, nhưng Tô Dương đều trả giá thật lớn vận dụng dị vật, bọn họ tự nhiên không thể nào không hề làm gì. Hưu. Một viên cuối cùng sắc bén to lớn cột đá từ trên trời giáng xuống, đinh hướng về phía tà dị to lớn. Một đám lửa hóa thành một cái hỏa điểu, bay về phía tà dị to lớn. Một vị thân thể dịch cân võ giả ngoại hình phát sinh thay đổi, hóa thành một cái có cánh rơi sinh vật, há mồm kêu to, có sóng âm va chạm mà ra. Đồng, đồng, đồng. Ba loại uy lực đủ để cho dịch cân võ giả bị thương nặng công kích rơi vào trên người tà dị to lớn, lại vẹn vẹn chỉ cấp tà dị to lớn tạo thành chút điểm bị thương ngoài ra. Đừng xem tà dị to lớn ở chùm sáng màu đỏ dưới tập kích, trên người lập tức xuất hiện lỗ máu, phảng phất nhục thân phòng ngự không mạnh, thật ra thì không phải vậy. Sở dĩ sẽ như vậy, đó là bởi vì chùm sáng màu đỏ uy lực quá mạnh. Chẳng qua, cái này ba loại dị vật công kích quấy dày, nhưng cũng khiến tà dị to lớn tạm thời không có cơ hội, cầm lên cự thạch ném về phía ác ma chi nhãn. Phốc phốc. Trên bầu trời ác ma chi nhãn nhân cơ hội này, bắn ra một hào quang màu đỏ, rơi xuống trên người tà dị to lớn, lập tức lại trên người tà dị to lớn, lưu lại một cái lỗ máu. Mặc dù bởi vì tà dị to lớn hình thể bây giờ quá mức khổng lồ, thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng cho tà dị to lớn tạo thành không nhỏ tổn thương. Bỏ bốn. Ồ. Tà dị to lớn chỉ còn lại khô lâu đầu lâu, chuyến ra phẫn nộ gào thét, cho dù thối lui đến xa xa, đám người Tô Dương cũng là không khỏi trong thai một vụ vụ. Hô, hô, hô. Hai tay tà dị to lớn phát lực, một khối lại một khối cự thạch gào thét lên bay về phía không trung. Liền giống như là một cái lại một viên to lớn đạn tháo, tập kích hướng bầu trời ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn tại thiên không liên tiếp tranh né. Chẳng qua, làm có thể so với đoán cốt cảnh sinh vật, nó mặc dù có năng lực phi hành, nhưng tốc độ di chuyển so với đoán cốt cảnh cấp độ này mà nói, cũng không tính nhanh. Đồng. Tranh né mấy lần về sau, ác ma chi nhãn bị một tảng đá lớn đập trúng, lập tức bị nện được từ không trung rơi xuống phía dưới. Đông, đông, đông. Tà dị to lớn chạy về phía rơi xuống phía dưới ác ma chi nhãn. Ngăn cản hắn. Cùng con tà dị to lớn này chiến đấu. Ác ma chi nhãn không thể nghi ngờ là chủ lực. Thấy được ác ma chi nhãn bị từ không trung rơi đập, ba vị dị vật có đánh xa năng lực dịch cân võ giả, nhanh vận dụng dị vật tập kích hướng tà dị to lớn, muốn ngăn trở tà dị to lớn. Nhưng công kích rơi xuống trên người tà dị to lớn, giống như gai ngương ngứa, tà dị to lớn tốc độ càng không ngừng xông về ác ma chi nhãn. Đánh! Đến gần ác ma chi nhãn, tà dị to lớn vung đầu nắm đấm đập về phía ác ma chi nhãn. Không khí ở một quyền này bị đè ép, hóa thành đĩa sắt. Hung hăng đè ép hướng về phía ác ma chi nhãn. Đồng. Thời khắc mấu chốt, ác ma chi nhãn tất cả xúc tu tế xuất, cuốn quanh hướng về phía tà dị to lớn quả đấm đánh tới, ngăn trở tà dị to lớn quả đấm đến gần. tà dị to lớn quả đấm ở khoảng cách ác ma chi nhãn không tới một thước địa phương bị ngăn cản ngừng. Không chỉ có như vậy, tà dị to lớn hai cái đuổi cùng một cái tay khác, đồng dạng là bị đại lượng xúc tu cuốn lấy. Tà dị to lớn ngược lại bị ác ma chi nhãn trói lại. Đông, đông, đông. Hai tay hai chân bị xúc tu trói buộc không cách nào nhúc nhích, tà dị to lớn phát động năng lực của mình. Trái tim điên cuồng nhảy lên, lấy một phút đồng hồ mấy ngàn dưới kinh khủng tần suất nhảy lên, tác dụng hướng về phía gần trong gang tấc ác ma chi nhãn. Chẳng qua, ác ma chi nhãn cũng không nhận được loại năng lực này ảnh hưởng. Làm con mắt ác ma, thân thể của nó tương đối đặc thù, không có trái tim cái này khí quan. Cho nên, tà dị to lớn cực kỳ nguy hiểm khống chế tim đập năng lực, đối với nó là vô dụng. Phốc phốc. Đối với gần trong gang tấc tà dị to lớn, trong ác ma chi nhãn bắn ra một đạo to lớn hào quang màu đỏ, lập tức trên người tà dị to lớn đánh ra một to lớn lỗ máu. Lại công kích không có đình chỉ như vậy, rất nhanh lần nữa có đạo thứ hai chùm sáng màu đỏ to lớn bắn về phía tà dị to lớn. Phốc phốc. Trên người tà dị to lớn lại thêm một lỗ thủng. Bỏ bốn. Ồ. Liên tiếp bị thương, tà dị to lớn hoàn toàn nổi điên. Trong hai mắt hào quang màu đỏ tinh hồng một mảnh, giống như muốn dâng lên mà ra. Độ cao vượt qua một trượng thân hình khổng lồ, kịch liệt dãy rủa. Bụp, bụp, bụp. Ở tà dị to lớn dưới cự lực kinh khủng, xúc tu của ác ma chi nhãn đang nhanh chóng đứt đoạn, tà dị to lớn đang nhanh chóng tránh thoát mà ra. Rốt cuộc, tà dị to lớn một cái tay tránh thoát. Tránh thoát về sau, tà dị to lớn lập tức một quyền đập vào trên người ác ma chi nhãn. Bịch. Cự nhãn của ác ma chi nhãn có một khối lớn lom xuống dưới. Cái khác quấn quanh trên người tà dị to lớn xúc tu tự động chóc ra, thân thể bay ngược ra ngoài, đập bay đến mấy chục mét bên ngoài. Bị thương con mắt có dòng máu màu đỏ chảy ra, bị thương không nhẹ, dù sao tà dị to lớn khí lực bây giờ quá mạnh. Chương 169, chém giết. Đông, đông, đông. Chịu trọng thương như thế, tà dị to lớn nổi điên nhào về phía ác ma chi nhãn. Ba vị dị vật có đánh xa năng lực dịch cân võ giả không tiếc đại giới động dùng dị vật, liều mạng ngăn trở, nhưng lại không cách nào ngăn cản tà dị to lớn. Ngược lại một người trong đó, bởi vì dị vật quá độ sử dụng, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Mà đổi thành bên ngoài hai người, mặc dù không có người này nghiêm trọng như vậy, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Một người giống như là bị ngọn lửa đốt cháy, toàn thân đều là bị phỏng. Trên người một người xuất hiện lô máu này đến lô máu khác, máu tươi chảy dài. Trong thời gian ngắn, đã không cách nào lại vận dụng dị vật. Gia nhập chiến đấu đều không làm được đến. Trong lòng Tô Dương lo lắng, nhưng lại cùng phần lớn dịch cân võ giả, căn bản là không có cách nhúng vào ác ma chi nhãn cùng tà dị to lớn chiến đấu. Mặc dù hắn cũng có dị vật, lại sử dụng dị vật còn không cần trả giá thật lớn, nhưng dị vật tác dụng phạm vi lại tương đối hơi ngắn, vẹn vẹn có thể ở trong phạm vi 10 thước tạo nên tác dụng. Mà khoảng cách này là ngắn ở tà dị to lớn khống chế trái tim năng lực. Một khi hắn đến gần, còn chưa kịp vận dụng dị vật, sẽ bởi vì tà dị to lớn khống chế trái tim năng lực, thân thể không cách nào nhúc nhích. Đồng. Tà dị to lớn đến gần ác ma chi nhãn, ngay vào lúc này, ác ma chi nhãn tất cả xúc tu cùng nhau tập kích ra, giống như trường tiền quật hướng về phía tà dị to lớn. Bị nhiều như vậy xúc tu đánh trúng, thân thể tà dị to lớn một cái lảo đảo. Bá. Một đạo chùm sáng màu đỏ thô to do ác ma chi nhãn bắn ra, tập trung tà dị to lớn, lại vừa vặn từ trên thân tà dị to lớn có thể thấy được nội tạng vết thương chui vào. Phốc phốc. Trong cơ thể tà dị to lớn giống như là gan đồng dạng khí quan, ở dưới hào quang màu đỏ bị đánh nát, hóa thành thịt nát. Nếu nhân loại bình thường, lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tà dị to lớn cũng không phải là nhân loại bình thường. Làm tà dị to lớn có được mạnh hơn xa loài người sinh mệnh lực. Cho dù giống như là gan đồng dạng khí quan vỡ nát, cũng không chết đi. Bỏ bốn. Ồ. Tà dị to lớn phát ra thống khổ gầm thét, nhào tới trước, vung đầu nắm đấm nổi điên đập về phía ác ma chi nhãn. Trong cơ thể một chỗ khí quan bị hủy, mặc dù cũng chưa chết, nhưng cũng để nó bị thương không nhẹ. Bị thương nặng về sau nó, càng tăng thêm cuồng bạo. Ác ma chi nhãn vội vàng lấy xúc tu cản lại quả đấm này. Sau đó, phân ra đông đảo xúc tu quấn quanh hướng về phía thân thể tà dị to lớn. Bụp, bụp, bụp. Phía trước bị xé đứt không ít xúc tu, ác ma chi nhãn xúc tu trói buộc lực rõ ràng trở nên yếu đi. Tà dị to lớn quằn quại, lập tức không ngừng có xúc tu bị đứt đoạn. Chui vào. Tô Dương khống chế ác ma chi nhãn, khiến ác ma chi nhãn đem mình xúc tu từ phía trước có thể thấy được nội tạng vết thương, chui vào trong cơ thể tà dị to lớn, ở trong cơ thể tà dị to lớn tùy ý phá hủy. Bỏ bốn. Ồ. Tà dị to lớn phát ra càng tăng thêm thống khổ xen lẫn phẫn nộ tiếng kêu. Vùng vẫy khí lực trở nên lớn hơn, trói buộc tay phải xúc tu, lần nữa bị xé đứt. Trứng to bằng chậu rửa mặt quả đấm to lớn, hung hăng hướng về ác ma chi nhãn đập tới. Phốc phốc. Ngay vào lúc này, ác ma chi nhãn ở trong cơ thể tà dị to lớn tứ ngược xúc tu, đem một vật đâm rách. Đó là một viên nhảy lên khí quan, đúng là trái tim của tà dị to lớn. Chất lỏng màu xanh lục từ trái tim phun ra, trái tim của tà dị to lớn liền giống như là chứa đầy nước bị đâm thủng khí cầu, từ từng cái lỗ thủng phun ra chất lỏng màu xanh lục. Trái tim hiển nhiên trên người tà dị to lớn một vô cùng trọng yếu khí quan, cho dù thân là tà dị, ở trái tim bị phá hư về sau, thân thể tà dị to lớn cũng là không khỏi cứng đờ. Đập ra quả đấm trên không trung dừng lại, liền phảng phất là bị thi triển định thân thuật, thân thể bất động đứng ở nơi đó. Loảng xoảng. Thân thể cứng lực con duy trì mấy hơi thở, tà dị to lớn thân thể khổng lồ giống như là lấp kín tường ngã xuống, nện đến mặt đất một chấn động. Chết. Vô lực tham chiến tứ đại gia tộc Dịch Cân võ giả, nghi ngờ không thôi nhìn qua ngã xuống tà dị to lớn. Chẳng qua nhưng không ai dám nhích tới gần, bởi vì một khi tà dị to lớn không chết hết, nhích tới gần kết cục rất có thể cũng là chết. Phải là chết. Tô Dương đi tới. Nhờ vào ác ma chi nhãn liên hệ, hắn đã biết được ác ma chi nhãn đâm xuyên trái tim của tà dị to lớn. Mặc dù có chút tà dị trái tim bị đâm xuyên, cũng không nhất định sẽ chết, nhưng tà dị to lớn hẳn không phải là này chủng loại hình tà dị. Ở trái tim bị đâm xuyên về sau, cũng đã bị mất mạng. Lý do an toàn, hắn vẫn là ở sắp đến gần tà dị to lớn, vận dụng con mắt dị vật, đối với tà dị to lớn thi triển mộng cảnh giết người. Chẳng qua, mộng cảnh giết người không có làm ra tác dụng. Tà dị to lớn tinh thần không bị kéo vào trong mộng cảnh giết người, điều này làm cho Tô Dương xác định, tà dị to lớn đích thật là đã chết. Cuối cùng chết. Đi đến tà dị to lớn cùng ác ma chi nhãn chỗ, Tô Dương ánh mắt nhìn phía tà dị to lớn, thở dài nhẹ nhõm. Tà dị to lớn là hắn chỗ tao ngộ qua mạnh nhất tà dị, có được có thể so với thực lực đoàn cốt cảnh. Mà còn năng lực cũng cực kỳ nguy hiểm, lại có thể thao túng những sinh vật khác trái tim, trời sinh khắc chế võ giả. Cũng may có thể triệu hoán ác ma chi nhãn, mượn ác ma chi nhãn, cuối cùng là đem nó giết chết. Bị thương không nhẹ. Ánh mắt của hắn nhìn phía ác ma chi nhãn. Chỉ thấy lúc này ác ma chi nhãn thương thế cực nặng. Con mắt thật to có một khối lớn lom xuống dưới, cho tới bây giờ như cũ có máu tươi từ chỗ lom xuống chảy ra. Sinh trưởng tại thân thể xung quanh xúc tu, khoảng chừng hơn phân nửa ở cùng tà dị to lớn trong chiến đấu, bị tà dị to lớn xé đứt. Mặc dù có thể một lần nữa sinh trưởng mà ra, nhưng chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Trong thời gian ngắn, ác ma chi nhãn chỉ sợ là không cách nào trở thành chiến lực của hắn. Bá. Hủy bỏ ác ma chi nhãn triệu hoán. Triệu hoán pháp trận xuất hiện, đem ác ma chi nhãn đưa về lúc đầu chỗ thế giới. Lần này may mắn mà có Tô bang chủ. May mắn Hắc Thủy Thành có Tô bang chủ ở. Tứ đại gia tộc Dịch Cân võ giả đều tiến lên, nói với Tô Dương lấy lời khen tặng. Phía trước biết được xuất hiện Tô Dương như vậy một vị, có thể so với đoán cốt cảnh sức chiến đấu người. Trong bọn họ một số người trong lòng rất kinh hoàng, dù sao Tô Dương xuất hiện, chắc chắn phá vỡ bọn họ ở Hắc Thủy Thành địa vị. Nhưng hiện tại xem ra, có Tô Dương như vậy một vị có thể so với đoán cốt cảnh, hình như cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Lần này nếu không phải có Tô Dương, cho dù là tứ đại gia tộc bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng phải ngăn cản không nổi con tà dị này. Hắc Thủy Thành sẽ như vậy bị diệt, mà bọn họ chỉ sợ cũng đành phải thoát đi Hắc Thủy Thành. Đối với những này cung duy, Tô Dương mặc kệ không hỏi. Thật muốn cảm tạ mà nói, liền lấy ra một điểm hành động thực tế tới, đưa hắn mấy chục gốc trăm năm nhân sâm, loại này miệng cung duy có làm được cái gì? Hắn mở miệng nói ra. Thi thể tà dị này thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Đương nhiên không có. Con tà dị này gần như là Tô bang chủ một mình chém giết, tự nhiên thuộc về Tô bang chủ. Tứ đại gia tộc Dịch Cân võ giả đều lắc đầu. Bọn họ đã nhìn qua, con tà dị này sau khi chết không có rơi xuống dị vật, như vậy một cỗ thi thể đối với bọn họ căn bản không có chỗ ích lợi gì. Tô Dương yêu cầu, bọn họ tự nhiên là không có không đáp ứng. Tô bang chủ. Phía trước đa tạ cứu rút. Tống Cảnh Niên tiến lên hướng về phía Tô Dương cảm tạ Tô Dương cứu sắp bị tà dị to lớn giết chết hắn. Tiền bối không cần như vậy, có rảnh rỗi đến Hắc Hổ Bang ngồi một chút. Tô Dương lắc đầu. Đối với Tống gia, tâm hắn sinh chán ghét ác, nhưng đối với Tống Cảnh Niên cùng ba người Tống Ngọc Thư, hắn là sẽ không giận chó đánh mèo. Tô bang chủ, Hoắc gia ta có bốn con ngựa kéo động bản giáp xe, không nếu như để cho ta Hoắc gia giúp cho người đem cỗ này thi thể tà dị đưa về Hắc Hổ Bang. Hoắc Thừa Đức mở miệng cười nói. Vậy làm phiền. Tô Dương đến một thân cảm ơn. Ở Hoắc gia hỗ trợ phía dưới, thi thể tà dị to lớn bị trở về Hắc Hổ Bang, bị Tô Dương rời xuống dưới đất thất, ngâm mình ở chất lỏng màu xanh lục bên trong. Một cái có thể so với đoán cốt cảnh tà dị, là không sai cải tạo tài liệu. Nếu là có thể tìm được thích hợp, nguyện ý tiếp nhận cải tạo người, hắn có nắm chắc lấy cái này đoán cốt cảnh thi thể tà dị, cải tạo ra một thực lực có thể so với người của đoán cốt cảnh. Lần này tổn thất không nhỏ. Đem tầng hầm phong bế, Tô Dương đi ra, nghĩ đến chỗ này lần là giết chết con tà dị này tổn thất, hắn không khỏi tâm tình nặng nề. Ác ma chi nhãn bị thương nặng, trong thời gian ngắn đã không cách nào trở thành sức chiến đấu, tương đương với khiến hắn tạm thời mất đi át chủ bài lớn nhất. Mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là, lần sau nếu lại xuất hiện có thể so với đoán cốt cảnh tà dị, ở không cách nào vận dụng ác ma chi nhãn dưới tình huống, lấy hắn cùng thực lực tứ đại gia tộc rất có thể sẽ không ngăn được. Nhất định làm chuẩn bị một chút. Trong lòng Tô Dương làm ra dự tính xấu nhất. Nếu quả như thật gặp loại tình huống kia mà nói, vậy cũng chỉ có thể quả quyết bỏ cơ nghiệp hiện tại, rút lui Hắc Thủy Thành. Chương 170, nguy hiểm thế cục. Sau đó nửa tháng, trong Hắc Thủy Thành như cũ thỉnh thoảng xuất hiện tà dị. May mắn chính là, ở ác ma chi nhãn khôi phục thương thế trong khoảng thời gian này, xuất hiện mạnh nhất tà dị, cũng chỉ là một đầu có thể so với dịch cân võ giả tà dị. Xuất hiện ở Kim Gia địa bàn, bị Kim Gia dịch cân võ giả chém giết. Trên địa bàn của Hắc Hổ Bang cũng xuất hiện tà dị, là một đầu có thể so với võ giả cường thể cảnh tà dị. Bị Tô Dương phái Diêu Chân chém giết. Bây giờ Hắc Hổ Bang trừ ngoài Tô Dương, cuối cùng là có Diêu Chân cái này có thể đem ra được cao thủ. Thân thể Diêu Chân cải tạo về sau đại giới cũng đã biết được, đó chính là mất đi khứu giác. Không tính là đại giới quá nghiêm trọng, chí ít theo Tô Dương, không tính là quá mức nghiêm trọng đại giới. Ở nở hệ Mỹ ạ, cờ di sần trong trí nhớ. Cải tạo đời sau so sánh giá cả cái này thảm có khối người, ngay cả nở hệ Mỹ ạ. Cơ di sần chỗ trả giá cao đều so với cái này thảm. Có thể lần nữa phục dụng thanh linh đan. Khoảng cách lần trước phục dụng đã gian cách hơn 20 ngày, Tô Dương lần nữa nuốt vào một viên thanh linh đan. Ở một viên thanh linh đan này dược hiệu phía dưới, Phạm Thiên Trưởng được đề thăng sau khi đến cường thể cảnh hậu kỳ, Tô Dương nhục thân cùng kinh mạch trở nên càng tăng thêm cường hãn. Hắn cảm giác khoảng cách có thể so với cường thể cảnh đã không xa. Phạm Thiên Thối tăng lên nữa đến cường thể cảnh hậu kỳ, nhục thể của ta cần phải liền có thể so với dịch cân võ giả. Tô Dương suy đoán, nếu như Phạm Thiên Thối cũng bị tăng lên tới cường thể cảnh hậu kỳ, thân thể hắn cần phải liền có thể so với dịch cân võ giả. Nếu có thể so với dịch cân võ giả nhục thân, đối với hắn tăng lên chính là to lớn. Nhất phẩm võ học có cái khác cấp bậc võ học không có công pháp đệ ngũ cảnh, chỉ cần tham ngộ đến đệ ngũ cảnh, liền có thể có vượt qua một cảnh giới lớn sức chiến đấu lại hoặc là lực lượng. Tốc độ trở. Có thể so với dịch cân võ giả nhục thân, hơn nữa đạt đến công pháp đệ ngũ cảnh, lực lĩnh ngộ chi ý cảnh Phạm Thiên Trưởng, lĩnh ngộ nhanh chi ý cảnh Phạm Thiên Thối. Lực lượng tốc độ của hắn cần phải có thể đạt đến đoán cốt cảnh, sau đó đến lúc hắn, đem có thể so với đoán cốt cảnh. Ở hiện tại loại tà dị này thường xuyên bạo phát dưới hình thế, có thực lực đoán cốt cảnh, đối với hắn chỗ tốt chính là to lớn. Hơn 20 ngày sau liền có thể lần nữa phục dụng thanh linh đan đem Phạm Thiên Thối tăng lên tới cường thể cảnh hậu kỳ. Hy vọng còn có thể có nổi lên hơn 20 ngày tương đối vững vàng thời gian. Tô Dương tâm tình nặng nề. Từ những ngày này tình hình đến xem, Hắc Thủy Thành tình hình chẳng những không có chuyện tốt, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù không có lại xuất hiện có thể so với đoán cốt cảnh tà dị, nhưng tà dị xuất hiện lại là càng thêm thường xuyên. Soi loại này khuynh hướng đi xuống, Hắc Thủy Thành xuất hiện có thể so với đoán cốt cảnh tà dị, thậm chí siêu việt đoán cốt cảnh tà dị, là chuyện sớm hay muộn. Hắn đã để cha mẹ cùng tỷ tỷ lưu lại Hắc Hổ Bang. Tình hình vừa có không đúng, sẽ dẫn người rút ra Hắc Thủy Thành. Bang chủ, Hoắc Vân tiểu thư đến thăm. Một cái thủ hạ tới trước thông báo, đánh gãy Tô Dương trầm tư. Nàng làm sao tới? Cũng khá, vừa vặn hướng về phía nàng tìm hiểu một chút Hoắc gia dự định. Cho dù hắn đều sinh ra tùy thời từ bỏ Hắc Thủy Thành, rút lui Hắc Thủy Thành dự định, hắn không cho rằng giống Hoắc gia gia tộc như vậy, sẽ không có tương ứng dự định cùng chuẩn bị. Luận thực lực, hắn khẳng định là mạnh hơn so với Hoắc gia. Nhưng luận ứng phó tà dị kinh nghiệm, hắn khẳng định là không bằng Hoắc gia. Hắn muốn nghe lấy một chút Hoắc gia dự định, lấy làm tham khảo. Đem nàng mời đến chỗ này đình nghỉ mắt tới. Tô Dương phân phó không lâu sau đó, ở một vị thủ hạ dưới sự dẫn đường, Hoắc Vân đến. Đối phương người mặc váy dài màu đen, hai lỗ thai đều có một viên đẹp lam bảo thạch vòng thai, mỹ lệ cùng khí chất cùng tồn tại. Tô Dương. Thấy được Tô Dương, nàng mỉm cười, bách mị tỏa ra. Mời ngồi. Tô Dương mời đối phương ở đình nghỉ mát vào ngồi, khiến hầu gái đưa lên nước trà. Đang có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không nghĩ tới ngươi liền đến. Tô Dương nói. Chuyện gì? Trước mắt Hắc Thủy Thành tình thế không cần lạc quan, không biết Hoắc gia có hay không rút lui Hắc Thủy Thành dự định. Tô Dương hỏi. Hoắc gia đích thật là có phương diện này dự định, một khi gặp phải không chống lại được tà dị. Sẽ trước tiên rút ra Hắc Thủy Thành. Hoắc Vân không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Vậy Hoắc gia chuẩn bị rút lui hướng cái nào tòa thành? Tô Dương tiếp tục hỏi. Hoắc gia chuẩn bị rút lui hướng Nam Dương thành. Hoắc Vân nói. Nam Dương thành. Ta chưa từng nghe nói qua tòa thành này, đây không phải thành phụ cận A. Đây là một tòa khoảng cách Hắc Thủy thành chừng hơn 2.000 dặm thành. Xa như vậy. Tô Dương ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho rằng Hoắc gia sẽ đem đến tòa thành phụ cận nào đó, hắn cũng như thế dự định. Lại không nghĩ Hoắc gia thế mà dự định đem đến hơn 2.000 dặm bên ngoài thành đi. Ngươi không phải là dự định đem Hắc Hổ Bang đem đến phụ cận thành khác. Đích thật là có quyết định này. Tuyệt đối không nên. Vì cái gì? Tô Dương nghi ngờ hỏi. Lần này tà dị thường xuyên bạo phát, cũng không phải là chỉ phát sinh ở Hắc Thủy Thành, xung quanh thành khác đồng dạng là như vậy. Hoắc Vân ngưng trọng nói. Xung quanh thành khác đồng dạng là như vậy. Tô Dương biến sắc, lần này tà dị nguy cơ vượt quá tưởng tượng của hắn, không những Hắc Thủy Thành là như vậy, xung quanh thành khác thế mà đồng dạng là như vậy. May mắn hướng về phía Hoắc Vân tìm hiểu chuyện này, nếu rút lui Hắc Thủy Thành, lại di chuyển vào một tòa khác tà dị liên tiếp phát sinh thành, vậy không ổn. Nhiều đến vài tòa thành, tất cả đều xuất hiện tà dị liên tiếp phát sinh tình hình rõ ràng rất dị thường, Hoắc gia có biết không những thứ gì. Hoắc gia cũng không có gặp qua chuyện như vậy, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, tình hình mười phần nguy hiểm, Hắc Thủy Thành khả năng rất lớn sẽ thủ không được. Hoắc Vân lắc đầu. Ta lần này tới là muốn mời Hắc Hổ Bang cùng Hoắc gia liên thủ, một khi Hắc Thủy Thành thủ không được, hai phe thế lực liên thủ, cùng nhau rời đi Nam Dương Thành. Cùng nhau liên thủ không có vấn đề. Chẳng qua tại sao đem nơi muốn đến lựa chọn là Nam Dương Thành? Tô Dương hỏi. Nam Dương Thành là phụ cận mấy ngàn dặm lớn nhất một tòa thành, nghe đồn càng có trên đoán cốt cảnh võ giả chấn giữ. Hoắc Vân nói. Nếu như nói phụ cận còn có cái gì thành có thể chặn lần này tà dị nguy cơ, vậy cái này một tòa thành trừ Nam Dương Thành ra không còn có thể là ai khác. Trên đoán cốt cảnh. Khuôn mặt của Tô Dương khuôn mặt có chút động. Mặc dù hắn có năm chắc đạt đến trên đoán cốt cảnh, nhưng lại cần thời gian, mà tình huống trước mắt đã không có thời gian này. Nếu như Nam Dương Thành thật sự có cường giả trên đoán cốt cảnh chấn giữ mà nói, đích thật là nếu so với thành khác an toàn hơn. Đi đến Nam Dương Thành, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới cái này, hắn đã đáp ứng rơi xuống. Ta đồng ý, nếu tình huống không đúng, hai chúng ta thuận tiện cùng nhau liên thủ, cộng đồng đi đến Nam Dương Thành. Vậy đã tốt. Trong lòng Hoắc Vân thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Nàng lần này mang theo thuyết phục Tô Dương liên thủ với Hoắc gia mục đích mà đến. Mặc dù liền chúng phải hạ tầng thực lực, Hoắc gia mạnh hơn xa Hắc Hổ Bang, nhưng liền đứng đầu nhất sức chiến đấu, có Tô Dương Hắc Hổ Bang, ngược lại là mạnh hơn so với Hoắc gia. Một vị có thể so với đoán cốt cảnh đứng đầu sức chiến đấu, có thể cực lớn tăng cường di chuyển trong quá trình an toàn. Hoắc gia cũng chính bởi vì nhìn chúng điểm này, cho nên mới dự định liên thủ với Hắc Hổ Bang. Chẳng qua, có quyết định này tất nhiên không chỉ Hoắc gia, cũng may Tô Dương đối với Hoắc gia ấn tượng cũng rất tốt, đáp ứng liên thủ. Liên thủ với Hoắc gia đối với Hắc Hổ Bang cũng có chỗ tốt, ta không có không đáp ứng đạo lý. Tô Dương cũng là cười nói. Hắc Hổ Bang trung hạ tầng thực lực quá yếu, cũng không đủ lực lượng hộ vệ, di chuyển trong quá trình tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Mà liên thủ với Hoắc gia, có thể tăng cường lực lượng hộ vệ, rất là giảm bớt tỷ số thương vong. Cho nên liên thủ với Hoắc gia, hắn cũng là rất cao hứng. Về phần cùng đại gia tộc khác liên thủ, Tống gia coi như xong, hắn sợ bị Tống gia từ phía sau lưng thọc đao. Về phần Kim gia cùng Lâm gia, cùng hai gia tộc lớn này tiếp xúc không nhiều lắm, nếu lựa chọn một liên thủ đối tượng, vẫn là tuyển tương đối giác thuộc Hoắc gia cho thỏa đáng. Thương nghị xong một khi thủ không được Hắc Thủy Thành, song phương như thế nào hội hợp về sau, Hoắc Vân rời đi. Mà Tô Dương lại là gọi tới Diêu Trần, đám người Phùng Cương, lần nữa thương nghị nổi lên rút lui chi tiết. Ví dụ như rút lui phía trước điểm hội hợp, ví dụ như rút lui tuyến đường, ví dụ như dùng cho rút lui xe ngựa. Trước đó nhất định thương lượng xong. Không phải vậy bạo phát thời điểm khẳng định lại bởi vì cuốn quýt mà rối loạn. Chương 171, trên đoán cốt tà dị. Ở Tô Dương thấp thỏm bên trong, thời gian hơn 20 ngày lần nữa đi qua. Trong Hắc Thủy Thành tà dị bạo phát tần suất không có giảm bớt, ngược lại là càng tăng thêm thường xuyên, nhưng Tô Dương lo lắng tà dị trên đoán cốt cảnh không có xuất hiện. Thời gian đã đến, Tô Dương quả quyết nuốt vào một viên thanh linh đan. Dược hiệu hóa thành mạnh mẽ dòng nước ấm, Tô Dương nhanh tu luyện phạm thiên thối, dẫn dắt dòng nước ấm rèn luyện cặp chân. Cường hóa kinh mạch. Kinh lạc của hắn trở nên càng ngày càng cứng cỏi, từng chiếc sáng long ánh, có so với tơ thép cứng cắp hơn tính bền dẻo. Tráng kiện tính bền dẻo khiến khả năng đủ sâu chuỗi toàn thân bắp thịt, khiến toàn thân bắp thịt liên động, bạo phát ra mạnh hơn xa một chỗ nào đó tứ chi lực lượng. Đoán cốt võ giả tại sao mạnh hơn võ giả dịch cân cảnh? Chứ bắp thịt lực lượng mạnh hơn, liền ở chỗ kinh mạch nhận lấy cường hóa, có thể đem càng nhiều bắp thịt lực lượng nối liền cùng nhau, ở một chỗ nào đó bạo phát. Song trọng công pháp cường hóa khiến Tô Dương toàn thân kinh mạch mạnh hơn xa cảnh giới hiện tại. Đơn thuần thân thể cường hãn trình độ, đã cách cấp độ dịch cân rất gần. Phốc phốc, phảng phất cái gì bị chọc rách, hai chân Tô Dương phát sinh thuế biến tính tăng lên. Bắp thịt trở nên càng thêm có lực, kinh mạch trở nên càng cứng cỏi hơn. Mà cặp chân thuế biến tính tăng lên, cũng kéo theo toàn thân thuế biến tính tăng lên, toàn thân cũng phát sinh tăng lên trên diện rộng. Thối pháp đã do cường thể cảnh trung kỳ tăng lên tới cường thể cảnh hậu kỳ, mà loại tăng lên này kéo theo toàn thân Tô Dương tăng lên, khiến Tô Dương hiện tại cường độ nhục thân có thể so với dịch cân võ giả. Cuối cùng là có thể so với dịch cân võ giả. Tô Dương thở ra một ngụm trọc khí. Nhục thân có thể so với dịch cân võ giả, lại phối hợp đạt đến đệ ngũ cảnh Phạm Thiên Trưởng cùng Phạm Thiên Thối, hắn chân thật sức chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cũng đã có thể so với đoán cốt cảnh. Dưới tình thế nguy hiểm trước mắt, có thể so với đoán cốt cảnh sức chiến đấu, hiển nhiên có thể rất là tăng cường hắn ứng phó nguy cơ năng lực. Tình huống bây giờ thế nào? Đi ra phòng tu luyện, Tô Dương hướng về phía sớm đã chờ đang tu luyện bên ngoài Phùng Cương dò hỏi. Tối hôm qua trong thành có 8 chỗ địa phương bạo phát tà dị, trong đó một nơi khoảng cách địa bàn của Hắc Hổ Bang có phần tới gần, Hắc Hổ Bang cũng có gặp phải tà dị tập kích khả năng. Phùng Cương vội vàng báo cáo, khiến Diêu Chân lưu ý thêm. Tô Dương phân phó, sau đó lại hỏi, vật liệu chuẩn bị được thế nào? Đã trữ hàng đại lượng lương thực, đầy đủ tất cả bang chúng Hắc Hổ Bang ở trên đường dùng ăn một tháng trở lên. Phùng Cương hồi báo sau, có một ít do dự hỏi. Bang chủ, thật nhất định từ bỏ cơ nghiệp hiện tại rút lui Hắc Thủy Thành, đi đến hơn 2.000 dặm bên ngoài Nam Dương Thành. Nam Dương Thành khoảng cách Hắc Thủy Thành chừng hơn 2.000 dặm, lấy hoang dã tính nguy hiểm, trên đường đi nguy hiểm không khó tưởng tượng. Tình huống xấu nhất, gặp phải thực lực kinh khủng tà dị, còn chưa đến nơi Nam Dương Thành liền toàn quân bị diệt. Cho dù là tốt nhất tình hình, cuối cùng có thể thành công đến nơi Nam Dương Thành bằng chúng, chỉ sợ cũng đem không đủ một nửa. Đây là tình huống xấu nhất, nếu như có thể, ta cũng muốn kiên thủ Hắc Thủy Thành, nhưng nếu như thủ không được mà nói, cũng chỉ có thể rút lui. Tô Dương trầm giọng nói, đi đến hơn 2.000 dặm bên ngoài địa phương, không cần suy nghĩ cũng hiểu biết đường xá nguy hiểm. Cho dù là thực lực bây giờ của hắn, cũng không dứt được dám cam đoan liền có thể bình an đến nơi. Cho nên nếu như có thể không phải rút lui Hắc Thủy Thành đó là tốt nhất. Chẳng qua, lấy trước mắt tình thế đến xem, Hắc Thủy Thành thủ không được khả năng rất lớn. Vài ngày sau, hoang dã. Một 13-14 tuổi dáng ngoài tuấn Mỹ, nhưng trên người lại lộ ra tà dị khí chất thiếu niên tóc đen, đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn ra xa hướng về phía phương xa. Bắt đầu đi. Hắn tự nhủ mở miệng. Theo hắn mở miệng, Tây Ninh Thành, Vinh Thành, Hắc Thủy Thành, Tùng Giang Thành. Một tòa lại một tòa trong thành thị, nguyên bản ẩn nút tà dị, toàn bộ từ ẩn nút chi địa đi ra, triển khai sát lục không chút kiêng kỵ. Hắc Thủy Thành Đông Khu, Kim Gia phạm vi thế lực. Phốc phốc. Trên đường phố, hai cái bạch cốt cự thủ đột nhiên chọt rách mặt đất, từ mặt đất vương. Cự thủ cự đại huyền như cối xay. Từng chiếc bạch cốt sâm bạch, lộ ra cực độ cảm giác cấm lãnh. Hai cái cự thủ vươn mặt đất về sau, đối với mặt đất hướng về phía hai bên vịt. Giang giác. Đường đi trên mặt đất xuất hiện một khe nước to lớn. Đem đường đi một phân thành hai. Từ trong cái khe, một cái toàn thân bạch cốt tà dị đi ra. Cao tới 7-8 mét, toàn thân cao thấp nhiều chỗ có sâm bạch gai nhọn, trong ánh mắt có tinh hồng quan mang. Tà dị, có tà dị. Mau trốn, là tà dị. Thấy được con bạch cốt tà dị này, trên đường phố người đi đường hoảng sợ chạy trốn. Phúc! Bạch cốt tà dị tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm những này chạy trốn người, há mồm, đại lượng hắc vụ phun ra mà ra. Liền giống như là phun ra mực nước bạch tuộc. Nhưng phạm vi bao trùm nhưng vượt xa bạch tuộc. Trong thời gian cực ngắn, liền đem chọn con đường bao trùm. Ở hắc vụ phía dưới, hoảng loạn chạy trốn người đi đường thậm chí cả xung quanh trong phòng người, tất cả đều bịch ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Mà tử vong lại không phải là những người này điểm cuối cùng. Chỉ thấy trong những thân thể tử vong này, phảng phất là có cái gì đang vặn mẹo. Huyết nhục bị xé ra, bạch cốt bị rút ra, hóa thành từng cái xương cốt bên trên còn mang theo tơ máu bạch cốt sinh vật. Hắc vụ thu hồi, nơi đây đã không thấy một cô thi thể, có chính là một bộ lại một bộ bạch cốt sinh vật. Bạch cốt sinh vật tứ tán ra, khuyết tán hướng về phía trong thành lướt qua. Mà bạch cốt tà dị lại là cất bước đi về phía cái khác nơi có người. Tiếp tục phun ra nuốt vào lấy hắc vụ, giết chết lấy người gặp được, đem người gặp được tất cả đều biến thành bạch cốt sinh vật. Con bạch cốt tà dị này xuất hiện, phảng phất là một loại nào đó tín hiệu. Trong thành một cái lại một cái ẩn dấu tà dị, từ ẩn dấu đi chỗ đi ra, giống như bạch cốt tà dị. Đồng dạng là triển khai sát lục. Phía đông xuất hiện một cái cực kỳ nguy hiểm, mà còn có thể chế tạo bạch cốt sinh vật tà dị. Không lâu sau đó, thân ở Hắc Hổ Bang Tô Dương biết được Đông Khu xuất hiện một cái nguy hiểm tà dị. Khiến tất cả bang chúng đến Hắc Hổ Bang hội hợp, ta đi Đông Khu dò xét một chút con tà dị kia thực lực, một khi không cách nào ứng phó, ta sẽ lập tức quay trở về, mang theo các ngươi rút lui Hắc Thủy Thành. Tô Dương sau khi phân phó lập tức rời khỏi Hắc Hổ Bang, hướng về phía Hắc Thủy Thành Đông Khu chạy đi. Vèo. Có thể so với thân thể dịch cần võ giả tố chất, hơn nữa nhanh chi ý cảnh gia trì, Tô Dương tốc độ cực nhanh. Chẳng qua, rất nhanh đường của hắn liền bị chặn. Đây là một cái tà dị toàn thân tràn đầy màu trắng lông cứng, có rất dài răng cửa, giống thủy tinh cầu đồng dạng nâng lên con mắt, chùi lùi cái đuôi. Ngoại hình giống một con chuột, chẳng qua là con chuột này lại là dựa vào hai cái chân sau đứng thẳng. Nó đang gặm là một cỗ thi thể, mà xung quanh còn nằm nắm chắc cổ thi thể. Những thi thể này bên ngoài thân đâm có đại lượng lông cứng màu trắng, cùng trên người con tà dị này lông cứng giống nhau như đúc. Đã nhận ra Tô Dương xuất hiện, con tà dị lông trắng này đứng lên thân thể, khoe miệng còn mang theo vết máu nhìn về phía Tô Dương. Trong thành tà dị cũng bị dẫn nổ. Thấy được con tà dị này, Tô Dương tâm tình càng trầm xuống. Trong thành không chỉ có xuất hiện một chi có thể chế tạo bạch cốt sinh vật kinh khủng tà dị, trong thành tà dị hắn cũng bị dẫn động, cùng nhau bạo phát ra. Hiu, hiu, hiu. Trên người tà dị lông trắng lông cứng màu trắng giống như đại lượng phi đao, hướng về Tô Dương bay tới. Lông cứng màu trắng rơi vào trên người Tô Dương, lại là từ trên thân Tô Dương xuyên qua. Đứng tại chỗ chẳng qua là Tô Dương tàn ảnh. Tô Dương đã tránh đi đánh tới đại lượng lông cứng màu trắng, xuất hiện ở bên cạnh tà dị lông trắng. Bịch. Tô Dương mang theo bao tay kim loại bàn tay chụp về phía đầu của tà dị lông trắng. Tà dị lông trắng răng đứt đoạn, đầu xương vỡ vụn, thân thể bịch ngã xuống đất. Mà Tô Dương lại là chợt lóe lên, tiếp tục hướng về thành đông chạy đi. Theo đến gần, Tô Dương phát hiện trên đường bắt đầu xuất hiện một loại bạch cốt sinh vật. Loại sinh vật này hoàn toàn do xương người hợp thành, tập kích những bộ vị khác cũng không thể đem nó giết chết. Chỉ có đánh nát đầu lâu, mới có thể đem hoàn toàn giết chết. Đây chính là con kia kinh khủng tà dị chế tạo bạch cốt sinh vật. Chính là con tà dị này. Nhảy lên một tòa phong ốc, Tô Dương xa xa nhìn phía xa xa bạch cốt tà dị. Cao tới 7-8 mét thân thể, toàn thân tràn đầy cốt thứ thân thể, cùng trên người tán phát lạnh lẽo khí tức, đều nói rõ con tà dị này cực kỳ nguy hiểm. Có thể so với đoán cốt cảnh là tất nhiên, chẳng qua là không biết là có hay không đã đạt đến trên đoán cốt cảnh. Hắn không có tùy tiện đến gần. Muốn thông qua quan sát phán đoán con tà dị này thực lực chân thật, lấy quyết định xuất thủ vây giết tà dị, vẫn là lập tức rút đi. Vậy bên trong là Kim gia. Kim gia theo tà dị động thủ. Thành Đông là Kim gia phạm vi thế lực, mà con bạch cốt tà dị này xâm nhập Kim gia, đang trong Kim gia sát lục. Đối mặt ở trong Kim gia triển khai sát lục bạch cốt tà dị, Kim gia bị ép buộc phản kích. Kim gia ba vị dịch cân võ giả cầm trong tay dị vật vây công hướng về phía bạch cốt tà dị. Đồng, đồng, đồng. Kim gia ba vị dịch cân võ giả dị vật công kích rơi vào trên người bạch cốt tà dị, không có thể bị thương bạch cốt tà dị mảy may. Bá. Bạch cốt tà dị mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại cũng không chậm, thậm chí so với hiện tại Tô Dương nhanh hơn. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở bên cạnh một vị dịch cân võ giả Kim gia, một chảo đập vào trên người vị dịch cân võ giả này. Phốc phốc. Kim gia vị dịch cân võ giả này hóa thành thịt muối, dưới thân mặt đất bị vô ra cái hố. Mà bạch cốt tà dị lại là nhào về phía xuống một vị kim gia dịch cân võ giả. Phốc phốc. Bạch cốt tà dị cự trảo ngang quét qua, thân thể kim gia vị dịch cân võ giả thứ hai phá lạ, máu tươi nội tạng vẩy ra bay ngược. Không phải. Kim gia võ giả dịch cân cuối cùng không có chút nào chiến ý, hoảng sợ chạy trốn. Nhưng lại bị bạch cốt tà dị mấy bước đuổi kịp, từ phía sau lưng lấy cự trảo bắt lấy đầu. Phốc phốc. Đầu giống như dưa hấu vỡ vụn, kim gia vị võ giả dịch cân thứ ba cũng đã chết. Chương 172, trốn ra thành. Kim gia xong. Không cứu được viện binh Kim gia ý nghĩ, Tô Dương không chút do dự xoay người rời đi. Không chỉ có là hắn, xung quanh đại gia tộc khác phái tới vây giết con tà dị này dịch cân võ giả, xa xa thấy cảnh này về sau, đồng dạng là xoay người rời đi. Đó căn bản không phải có thể chống lại tà dị. Kim gia kết cục, trừ hủy diệt không có loại thứ hai khả năng. Mà sự thật cũng như thế. Chạy trốn, mau trốn. Ba vị dịch cân võ giả toàn bộ bị giết. Kim gia những người khác hoảng sợ mà hoảng loạn chạy trốn. Đối mặt hoảng loạn chạy trốn người nhà họ Kim, bạch cốt tà dị không có truy kích, mà là từ trong miệng phun ra ra đại lượng hắc vụ, hơn phân nửa Kim gia đều bị bao phủ. Người bị bao phủ tại chỗ tử vong, huyết nhục bị xé mở, xương cốt hóa thành từng cỗ bạch cốt sinh vật. Bạch cốt sinh vật nhanh chóng khuyết tán hướng về phía trong thành, chu diệt lấy người gặp được. Vèo. Xác nhận không bị bạch cốt tà dị phát hiện về sau, Tô Dương một đường phi nhanh hướng Hắc Hổ Bàng quay trở về. Không chỉ có Kim gia xong, cả Hắc Thủy Thành đồng dạng là xong. có khủng bố như thế tà dị ở, Hắc Thủy Thành hủy diệt gần như là tất nhiên. Rút lui, nhất định lập tức rút lui Hắc Thủy Thành. Một đường phi nhanh, Tô Dương lần nữa về tới Hắc Hổ Bang. Trong Hắc Hổ Bang đã tụ tập không ít người, có Hắc Hổ Bang bang chúng, cũng có người nhà của bọn hắn. Bang chủ, tình hình thế nào? Thấy được Tô Dương trở về, một đám cao tầng Hắc Hổ Bang nhanh tiến lên đón, lập tức chuẩn bị rút lui. Tô Dương nghiêm túc phân phó nói, muốn rút lui. Nghe được lời của Tô Dương, tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến, hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể làm cho Tô Dương vị Hắc Thủy Thành này người mạnh nhất làm ra rút lui Hắc Thủy Thành quyết định, có thể tưởng tượng được, lần này tập kích Hắc Thủy Thành tà dị, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Bang chủ, bởi vì trong thành tà dị bạo phát nguyên nhân, còn có không ít bang chúng không có đến. Một vị đầu mục nói, không đợi, có thể hay không sống sót nhìn vận khí của bọn hắn. Tô Dương lắc đầu không có dự định kéo dài thời gian. Kiến thức con kia thực lực bạch cốt tà dị về sau, hắn một khắc đều không muốn chờ đợi. Hắn đi về phía đã bị người đưa lên xe ngựa cha mẹ cùng tỷ tỷ. A Dương, tình hình thế nào? Thấy được Tô Dương nói tới, ba người lập tức hỏi. Hắc Thủy Thành xong, chúng ta lập tức liền rút lui Hắc Thủy Thành. Tô Dương nói. Hắc Thủy Thành xong. Ba người đều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh hoàng, sinh ra đối với con đường phía trước sợ hãi. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Tô Thạch hỏi. Đi Nam Dương Thành, nơi đó có cường giả trên đoán cốt cảnh trấn giữ, so với Hắc Thủy Thành an toàn hơn. Tô Dương nói. Hắc Hổ Bang đội ngũ rất mau ra phát. Tô Dương canh giữ ở đội ngũ phía trước, mà Ác Ma Chi Nhãn lại là bị Tô Dương an bài canh giữ ở đội ngũ sau bưng, đội hộ vệ ngũ an toàn. Phần lớn xe ngựa đều bị dùng để chở vật liệu, chỉ có vợ chồng Tô Thạch, Tô Bình, cùng một chút đứa bé, cưới xe ngựa, những người khác toàn bộ đi bộ. Tô Dương không có chuẩn bị quá nhiều xe ngựa, bởi vì nếu là chuẩn bị quá nhiều mà nói, sẽ liên lụy tốc độ tiến lên. A, có tà dị. Nhiều người như vậy một nhánh đội ngũ rất dễ dàng hấp dẫn tà dị, vẹn vẹn rời khỏi Hắc Hổ Bang mấy cái đường phố, đội ngũ của bọn họ liền bị tà dị tập kích. Một vị phụ nhân bị một cái tà dị bổ nhào, cắn nát cổ họng, lôi vào một đầu đường tắt. Bên cạnh cách đó không xa mặc dù có một cái nhục khôi lỗi hộ vệ, chẳng qua con tà dị này thực lực mạnh ở nhục khôi lỗi. Nhục khôi lỗi căn bản không kịp phản ứng, phụ nhân này cũng đã bị kéo đi. Vèo. Diêu chân đuổi hướng về phía đường tắt. Không nên đuổi, tiếp tục xuất phát. Tô Dương quát bảo ngưng lại, khiến đội ngũ tiếp tục xuất phát. Phụ nhân kia cổ họng đã bị cắn phá, hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không cần thiết cứu. Tốt hơn nhiều tà dị đánh tới. Đột nhiên, nằm ở đội ngũ bên trái người kinh hoàng nói. Chỉ thấy bên trái một lối đi, ước chừng mấy chục con bạch cốt sinh vật, đang đánh về phía bọn hắn. Phanh, phanh, ẩm. Được an bài ở bên trái tay súng. Run rẩy giơ tay lên bên trong súng, tập kích hướng vọt tới bạch cốt sinh vật. Mấy con bạch cốt sinh vật bị đánh trúng đầu, ngã xuống đất không có động tĩnh, nhưng vẫn có từ lâu hơn 30 con bạch cốt sinh vật, xông vào trong đội ngũ. Xông vào trong đội ngũ, bạch cốt sinh vật triển khai điên cuồng sát lục. Tô Dương mặc dù ở phương hướng này an bài nhục khôi lỗi cùng chiêu mộ võ giả hộ vệ, nhưng số lượng cùng thực lực kém xa những bạch cốt này sinh vật. Không được. Vận dụng nhanh chi ý cảnh, nam ở đội ngũ đoạn trước nhất Tô Dương nhanh chóng hướng về phía này lướt đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn cũng đã do đội ngũ đoạn trước nhất chạy tới nơi này. Nhưng cái này vẹn vẹn mấy hơi thở, cũng đã có hơn 10 người bị giết. Người mình cùng tà dị xen lẫn trong cùng nhau, không cách nào vận dụng con mắt dị vật, Tô Dương xông vào hỗn loạn đội ngũ bên trong, thẳng hướng những bạch cốt này sinh vật. Bịch, bịch, bịch. Song trưởng của Tô Dương liên tiếp tập kích ra, mỗi một kích đều sẽ khiến một cái bạch cốt sinh vật đầu lâu vỡ vụn, mất đi năng lực hành động. Nhưng cho dù lấy tốc độ như vậy, khi hắn giết hết tất cả bạch cốt sinh vật thời điểm, cũng đã dùng đi mấy phút. Trừ ban đầu chết hơn 10 người kia, lần nữa có hơn 40 người bị giết. Tiếp tục xuất phát, tăng thêm tốc độ. Nhìn thoáng qua những này trước khi chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người, trong lòng Tô Dương thầm thở dài một tiếng, ra hiệu đội ngũ tiếp tục xuất phát. Những bạch cốt này sinh vật phải là con kia bạch cốt tà dị chế tạo nên. Mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng mỗi một cái đều có thực lực thuế bị cảnh đỉnh phong. Trừ hắn, Ác Ma Chi Nhãn, Diêu Chân, cùng lúc này đang bảo vệ cha mẹ cùng tỷ tỷ ngoài ảnh ma, căn bản không có người có thể ngăn cản. Vận khí của bọn hắn quả thực có chút không tốt lắm, thế mà gặp phải nhiều như vậy bạch cốt sinh vật. Mà còn gặp phải địa phương, không phải hắn chỗ bảo vệ đoạn trước nhất, cũng không phải Ác Ma Chi Nhãn chỗ bảo vệ cuối cùng nhất, mà là vị trí trung tâm. Nếu như phía trước lại hoặc là sau bưng mà nói, cho dù là gặp phải, thương vong cũng không như vậy to lớn. Hy vọng sẽ không đem con kia bạch cốt tà dị dẫn tới. Mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là, chu diệt nhiều như vậy bạch cốt sinh vật, có thể hay không đem con kia thao túng những bạch cốt này sinh vật tà dị dẫn tới. Nếu đem con kia bạch cốt tà dị dẫn tới mà nói, đừng nói nữa những người khác, cho dù chính mình hắn cũng đem rất nguy hiểm. Đội ngũ tiếp tục hướng khoảng cách gần nhất cửa thành bắc đi, bạch cốt tà dị chưa từng xuất hiện, nhưng trên đường đi cũng không ngừng gặp phải tà dị cùng giải rác bạch cốt sinh vật tập kích. Tiềm phục tại trong thành tà dị đã hoàn toàn bị dẫn nổ, toàn bộ không che giấu nữa hành tung của mình, tùy ý chu diệt lấy người trong thành. Rất khó tưởng tượng, trong thành thế mà đã ẩn giấu đi nhiều như vậy tà dị. A, a, a. Lại có hơn 10 người bị giết, đội ngũ rốt cuộc đến nơi cửa thành bắc, từ trong cửa thành trốn ra Hắc Thủy Thành. Mà lúc này, đội ngũ nhân số đã chỉ còn lại 200 không tới. Tô Dương chế tạo nhục khôi lỗi cũng tổn thất không nhỏ, ban đầu có hơn 70 con, bây giờ chỉ còn lại hơn 50 con. Ra Hắc Thủy Thành, đội ngũ chạy thẳng tới dược viên đi, cuối cùng đến nơi dược viên, cùng dược viên bên trong dược nông cùng trông coi người hội hợp. Bang chủ, ngươi theo Hoắc gia ước định ở chỗ này hội hợp. Diêu Chân hướng về phía Tô Dương dò hỏi. Ừm, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ nửa canh giờ, nếu như nửa canh giờ không tới, chúng ta lập tức xuất phát. Tô Dương ánh mắt nhìn phía Hắc Thủy Thành phương hướng nói. Tuy nhiên đã trốn ra Hắc Thủy Thành, nhưng cũng không đại biểu cũng đã an toàn. Hắn sẽ chỉ các loại Hoắc gia nửa canh giờ, vượt qua thời gian này, cũng chỉ có thể một mình lên đường. Chẳng qua là cứ như vậy, liền không có bản đồ tuyến đường, đội ngũ lực lượng thủ vệ cũng sẽ lộ ra rất yếu kém, trên đường thương vong tất nhiên sẽ biến lớn. Sau nửa canh giờ, liền ở Tô Dương chuẩn bị khiến đội ngũ thời khắc xuất phát, từ Hắc Thủy Thành phương hướng, một chi chừng hơn 300 người đội ngũ đi về phía bên này. Là Hoắc gia đội ngũ. Tô Dương nhìn ra xa. Lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy được chi đội ngũ này trên xe ngựa Hoắc gia tiêu chí, chi đội ngũ này là người của Hoắc gia. Tô bang chủ. Hai phe hội hợp, Hoắc gia gia chủ là một vị nhìn hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên, tên là Hoắc Kiến. Tô Dương cùng thấy qua vài lần, nhưng cũng không tính quen. Song phương không có hàn huyên, hội hợp về sau lập tức xuất phát. Tô Dương muốn nhờ Hoắc gia đông đảo cao thủ đảm nhiệm hộ vệ, mà Hoắc gia lại là muốn nhờ hắn vị đoán cốt này sức chiến đấu, đối phó trên đường trô gặp phải cường đại tà dị. Ngươi có biết không Tống gia tình hình? Tô Dương cưỡi tại một con ngựa, ở bên cạnh hắn, một thân màu trắng trang phục Hoắc Vân đồng dạng ngồi trên lưng ngựa. Hắn hướng về phía Hoắc Vân dò hỏi. Mặc dù hắn đối với Tống gia cảm quan cực kém, nhưng đối với ba huynh muội Tống Ngọc Thư cùng Tống Cảnh Niên, vẫn có chút quan tâm, hy vọng ba người có thể ở trong lần nguy cơ này sống sót. Chương 173, thoát hiểm. Không lo được nói chuyện với nhau, Tô Dương nhanh xoay người nhìn phía sau đội ngũ, chỉ thấy phía sau đội ngũ, đại lượng bạch cốt sinh vật đang hướng về bọn họ đổi tới. Nhìn số lượng, chí ít vượt qua 100 con. Mà ở trong đó, có một cái ở bạch cốt sinh vật bên trong, như hạc giữa bầy gà. Cao tới 7-8 mét, toàn thân khung xương cực kỳ thô to, cặp mắt lộ ra tinh hồng quan mang. Một bước ra liền chừng hơn 10 mét, giống như là đang tàn bộ, nhưng tốc độ không chút nào không chậm ở toàn lực chạy bạch cốt sinh vật, đúng là có trên đoán cốt cảnh thực lực bạch cốt tà dị. Bạch cốt tà dị. Tô Dương sắc mặt ngưng trọng, mà bên cạnh Tô Dương Hoắc Vân đã sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không có chút điểm màu máu. Bạch cốt tà dị thế mà đuổi hướng về phía chúng ta. Đối với con bạch cốt tà dị này kinh khủng, nàng là nghe trong tộc Dịch Cân võ giả nói qua. Thực lực không kém gì Hoắc gia đại gia tộc Kim gia, gần như là trong khoảnh khắc liền bị con bạch cốt tà dị này hủy diệt. Mà bây giờ, cái này kinh khủng tà dị để mắt tới bọn họ. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong lòng nàng lan tràn. Tốt hơn nhiều tà dị đổi tới. Con tà dị kia thật là lớn, chừng 2 tầng lầu các cao. Bạch cốt tà dị cũng ở, xong, chúng ta xong. Thanh âm hoảng sợ ở trong đội ngũ vang lên, tâm tình tuyệt vọng đang lan tràn, đội ngũ một mảnh hoảng loạn. Cho dù ta liên thủ với ác ma chi nhãn, cũng tuyệt không có khả năng là bạch cốt tà dị đối thủ, cho nên tuyệt không thể liều mạng. Trong lòng cực độ ngưng trọng, nhưng Tô Dương đầu góc lại là trở nên rất thanh minh, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Toàn Hồng làm thiên cấp võ giả, cả đời bên trong nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Nhiều lần gặp phải nguy hiểm khiến hắn dưỡng thành đối diện nguy cơ tình hình, ngược lại trở nên càng thêm tâm tính tỉnh táo. Hấp thu Toàn Hồng ký ức không trọn vẹn, Tô Dương cũng kế thừa đến loại này đối mặt nguy hiểm, ngược lại trở nên tâm tính tỉnh táo. Muốn sống, chỉ có thể đem bạch cốt tà dị dẫn ra, đúng, đưa nó dẫn ra. Trong lòng Tô Dương có chủ ý, lập tức bắt đầu hành động. Trong đầu mệnh lệnh được đưa ra, nguyên bản nằm ở đội ngũ cuối cùng nhất ác ma chi nhãn thoát ly đội ngũ, chủ động hướng về đuổi tới bạch cốt tà dị nên đón. Bá. Một đạo thô to hào quang màu đỏ như máu tập kích hướng bạch cốt tà dị, đụng vào bạch cốt tà dị cái kia sâm bạch khung xương. Đồng. Một thanh âm vang lên tiếng từ trên thân bạch cốt tà dị vang lên. Thân thể bạch cốt tà dị hơi ngừng lại. nhưng trên người bạch cốt tà dị bị đụng phải địa phương, nhưng không thấy chút tổn thương nào, thậm chí một chút xíu dấu vết cũng không có. Ác ma chi nhãn đòn mạnh nhất, lại chưa thể đủ bị thương bạch cốt tà dị mảy may. Chẳng qua, công kích nhưng cũng khiến bạch cốt tà dị chú ý tới trên trời ác ma chi nhãn. Nó ngẩng đầu, lộ ra tinh hồng cặp mắt nhìn phía bầu trời ác ma chi nhãn. Phanh! Cặp chân bỗng nhiên giày xéo mặt đất đang trà đạp phía dưới sụp đổ xuống một to lớn cái hố. Bạch cốt tà dị từ mặt đất vọt lên, nhảy đến ước chừng cao 40-50 mét không trung, nhào về phía bầu trời ác ma chi nhãn, móng đuốt chộp tới bầu trời ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn kịp thời kéo lên độ cao, khó khăn lắm tránh thoát bạch cốt tà dị móng đuốt. Đổng! Bạch cốt tà dị từ không trung rơi xuống, dẫm đạp ở hai cái bạch cốt sinh vật trên người, hai cái bạch cốt sinh vật lập tức bị dẫm đến vỡ vụn. Bạch cốt tà dị lần nữa bật lên mà lên, lần này bật lên độ cao, so với vừa rồi thậm chí càng cao hơn một chút. Chẳng qua, đối mặt đã kéo lên độ cao ác ma chi nhãn, lại là đã không cách nào đủ đến. Rơi xuống đất, đứng trên mặt đất, bạch cốt tà dị có chút tức giận nhìn phía bầu trời ác ma chi nhãn. Nó không có năng lực phi hành, đối mặt có năng lực phi hành ác ma chi nhãn, căn bản công kích không tới. Nó cúi đầu hướng về phía xung quanh tìm, nhưng lại không có tìm được cự thạch loại hình có thể làm cho nó dùng để ném mạnh đồ vật. Chẳng qua, khi nó thấy được chen trúc ở xung quanh bạch cốt sinh vật, nó có chú ý. Vèo. Một tay cầm lên một cái bạch cốt sinh vật, nó trực tiếp đem cái này bạch cốt sinh vật ném mạnh hướng về phía bầu trời, đánh tới trên bầu trời ác ma chi nhãn. Lên cao, lại tăng cao. Đang cự ly xa khống chế ác ma chi nhãn Tô Dương. Nhanh mệnh lệnh ác ma chi nhãn lên cao độ cao, tránh thoát cái này bạch cốt sinh vật. Bạch cốt sinh vật từ không trung rớt xuống, té gãy thân thể. Vèo. Bạch cốt tà dị không thèm để ý chút nào, bạch cốt sinh vật đối với nó mà nói cũng là vật phẩm tiêu hao. Lần nữa cầm lên một cái bạch cốt sinh vật, ném mạnh hướng lên bầu trời ác ma chi nhãn. Mà bầu trời ác ma chi nhãn dưới sự khống chế của Tô Dương, đã nhảy lên tới hơn 150 mét cao không trung. Thấy được ném mạnh tới bạch cốt sinh vật, vẹn vẹn hướng về phía bên cạnh tránh đi, cũng đã tránh thoát. Hơn 150 mét khoảng cách, khiến ác ma chi nhãn có đầy đủ thời gian tránh né công kích. Không chỉ có như vậy, nằm ở không trung, ác ma chi nhãn càng có thừa lực đánh về phía bạch cốt tà dị. Bá. Một đạo hào quang màu đỏ thô to từ bên ngoài hơn 150 mét tập kích hướng bạch cốt tà dị, xét qua một đạo rất dài quỹ đạo, đụng vào trên người bạch cốt tà dị. Vượt qua 100 mét khoảng cách, khiến hào quang màu đỏ uy lực giảm bớt không ít, càng tăng thêm không thể nào bị thương bạch cốt tà dị. Nhưng cái này lại chọc giận bạch cốt tà dị không ngừng mà cầm lên bạch cốt sinh vật, ném mạnh hướng lên bầu trời ác ma chi nhãn. Mà bầu trời ác ma chi nhãn lại là dễ dàng tránh né, cũng không lúc từ không trung công kích bạch cốt tà dị. Đem bạch cốt tà dị dẫn ra. Đem bạch cốt tà dị chọc giận, khiến bạch cốt tà dị để mắt tới ác ma chi nhãn mục đích đã đạt đến. Tô Dương khống chế ác ma chi nhãn, một bên công kích bạch cốt tà dị, một bên hướng về phía cách xa đội ngũ phương hướng di động. Bị chọc giận bạch cốt tà dị đương nhiên sẽ không buông tha như vậy ác ma chi nhãn, thấy được ác ma chi nhãn muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo. A. Giang giác. Nhưng lúc này, bạch cốt sinh vật đã đuổi kịp đội ngũ, cùng đội ngũ chém giết ở cùng một chỗ. Có người bị giết, cũng có bạch cốt sinh vật bị đánh nát, máu tươi vẩy ra, sinh mệnh như cỏ rác. Tô Dương một bên phân tâm khống chế ác ma chi nhãn, một bên gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn như cuồng phong nhanh chóng lóe lên, mỗi một kích đều đủ để tạo thành một cái bạch cốt sinh vật tử vong, thu gặt lấy bạch cốt sinh vật. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 100 con bạch cốt sinh vật ở Hắc Hổ Bang cùng Hoắc Gia liên thủ phía dưới toàn bộ giết chết, mà Hắc Hổ Bang cùng Hoắc Gia đều xuất hiện thương vong không nhỏ. Không lo được đi thương tâm, đi thu liệm những này người đã chết thi thể, đội ngũ nhanh chóng xuất phát. Bạch cốt tà dị mặc dù bị dẫn ra, nhưng không chừng sẽ trở về mà quay về, cho nên nhất định nhanh chóng cách xa. Cách nhau xa như vậy, thế mà còn có thể mượn tầm mắt của ác ma chi nhãn, cũng đối với ác ma chi nhãn tiến hành khống chế. Trên đường đi, Tô Dương một bên cưỡi ngựa, một bên mượn linh hồn liên hệ, cự ly xa khống chế ác ma chi nhãn tránh né bạch cốt tà dị công kích. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, cho dù đã cách nhau hơn 10 dặm, hắn cùng ác ma chi nhãn liên hệ như cũ chưa từng đoạn tuyệt. Chẳng qua vừa nghĩ tới mỗi một lần triệu hoán thời điểm, đều sẽ đem ác ma chi nhãn từ thế giới khác kéo vào thế giới này, hắn liền bình thường trở lại. Cho dù cách xa nhau một cái thế giới, linh hồn liên hệ cũng sẽ không đoạn tuyệt, huống chi là chỉ là hơn 10 dặm. Còn chưa đủ bảo hiểm, khoảng cách xa hơn chút nữa. Đã cách nhau hơn 10 dặm, Tô Dương suy tính phải trang hủy bỏ ác ma chi nhãn triệu hoán. Chẳng qua nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, lấy bạch cốt tà dị tốc độ, hơn 10 dặm cũng không tính quá xa khoảng cách, nói không chừng sẽ lần nữa đuổi tới cũng không nhất định. Lại là một đoạn thời gian đi qua, khoảng cách song phương đã đạt đến hơn 20 dặm. Có thể, hủy bỏ triệu hoán. Tô Dương kích hoạt lên trong cơ thể ác ma chi nhãn triệu hoán pháp trận. Lập tức, bên ngoài hơn 20 dặm không trung, ác ma chi nhãn triệu hoán pháp trận chống rông xuất hiện, vờn quanh ở xung quanh ác ma chi nhãn. Vết nứt không gian mở ra, ác ma chi nhãn chui vào trong vết nứt không gian tiêu thất vô tung. Theo ác ma chi nhãn biến mất, bạch cốt tả dị mất đi mục tiêu. Ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, rất lâu mà ngu ngơ ở chỗ cũ, không rõ địch nhân thế nào đột nhiên không thấy. Một lát, nó mới không cam lòng rời đi. Mà cùng lúc đó, ở xa bên ngoài hơn 20 dặm Tô Dương, lần nữa kích hoạt lên trong cơ thể triệu hoán pháp trận. Kèm theo triệu hoán pháp trận xuất hiện, ác ma chi nhãn lần nữa từ trong vết nứt không gian xuất hiện. Dưới mệnh lệnh của Tô Dương, đi tới đội ngũ phía sau, phụ trách phía sau an toàn. Thấy được lại xuất hiện ác ma chi nhãn, người của Hoắc gia có một ít ngạc nhiên nhìn phía Tô Dương. Chương 174, khống chế tinh thần. Bạch cốt tà dị không có lại đổi tới, đêm xuống, do Hắc Hổ Bang cùng Hoắc gia tạo thành đội ngũ ngừng nghỉ ngơi, mắc liều đồng, nhóm lửa nấu cơm. Ở xung quanh dạo qua một vòng, không có phát hiện tà dị về sau, Tô Dương tạm thời hủy bỏ ác ma chi nhãn cùng ảnh ma triệu hoán. Linh hồn chi lực của hắn mặc dù có thể thời gian dài duy trì hai đường triệu hoán vật triệu hoán, nhưng hai đường triệu hoán vật bản thân là sẽ mệt nhọc cần nghỉ ngơi. Về tới dựng trướng đồng địa phương, Tô Dương thấy được trong người của Hắc Hổ Bang, không ít người trên mặt mang theo bị thương. Trốn ra thành trên đường, nhiều lần gặp phải tà dị tập kích, nhiều lần xuất hiện nhân viên thương vong. Không thể tránh khỏi, tất nhiên có người mất đi thân nhân. Đối với những người này, Tô Dương không có an ủi, trên thực tế những người này xem như may mắn. Hắc Thủy Thành có tiếp cận 10 vạn nhân khẩu, chân chính có thể trốn ra thành, chỉ sợ một nửa cũng chưa tới. Mà còn cho dù trốn ra thành, có thể chân chính còn sống đạt tới thành khác, cũng đem lắc đắc không có mấy. Hoang dã không phải nhạc viên, mà là địa phương nguy hiểm. Có gián giết, có dã thú, có tà dị. Đối mặt những này, người bình thường khả năng sống sót có thể nói là cực nhỏ. Những bang chúng Hắc Hổ Bang này có hắn cố ý luyện chế tị trung đan, còn có đông đảo cao thủ bảo vệ, lấy được mạng cơ hội so với những người này, không biết to được bao nhiêu. Đã có thể tính là may mắn. Bang chủ. Thấy được Tô Dương quay trở về, Phùng Cương gọi lại Tô Dương, muốn nói lại thôi. Đi theo ta. Thấy hắn như vậy, Tô Dương ra hiệu Phùng Cương đi theo mình, đi tới rời dựng trướng đồng địa phương khoảng cách nhất định địa phương. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Bang chủ, ta muốn giống như Diêu Trần, xin ngươi cho ta thân thể cải tạo. Không do dự nữa, Phùng Cương ngữ khí kiên định nói. Trong khoảng thời gian này phát sinh, cùng hôm nay quá trình chạy trốn gặp phải, khiến hắn đối với thực lực sinh ra cực độ khát vọng. Nhưng hắn tuổi tác đã lớn, không cách nào tu tập võ đạo. Mà trở thành tay súng, mặc dù ở nhiều người liên thủ dưới tình huống có thể chống lại võ giả, nhưng một khi bị gần người, vẫn như cũ sẽ bị tùy tiện tàn sát. Hắn muốn mạnh hơn, đã cường đại đến cho dù đối mặt tà dị, cũng có thể có lực lượng chống lại. Nguyên bản hắn là không làm hy vọng xa vời, nhưng kiến thức đến bị cải tạo về sau mạnh lên Diêu Chân, trong lòng không khỏi sinh ra thân thể cải tạo mạnh lên ý nghĩ. Ngươi cũng biết, sau khi tiếp nhận cải tạo sẽ trả giá thật lớn. Tô Dương hỏi. Đối với có người nguyện ý tiếp nhận cải tạo, mà còn người này vẫn là hắn chỗ người tin cẩn, hắn là rất tình nguyện đối với tiến hành cải tạo. Chẳng qua hắn vẫn là phải nhắc nhở đối phương cải tạo cần trả giá thật lớn, để tránh sau khi tiếp nhận cải tạo ngược lại oán hận chính mình. Ta biết, Diêu Chân liền mất đi khiếu giác. Phùng Cương gật đầu, trước đó, hắn đã hướng về phía Diêu Chân cẩn thận tìm hiểu qua. Mỗi một lần thân thể cải tạo chỗ trả giá cao cũng không giống nhau, nếu như ngươi tiếp nhận cải tạo, trả giá cao không nhất định cùng Diêu Chân giống nhau là khiếu giác. Tô Dương nhắc nhở. Ta hiểu được, nhưng ta còn là suy nghĩ tiếp nhận cải tạo. Phùng Cương gật đầu, điểm này Diêu Chân cũng từng nói với hắn. Ta đáp ứng, chờ ta tìm được thích hợp tà dị, liền thay ngươi tiến hành thân thể cải tạo. Thấy Phùng Cương vẫn như cũ thái độ kiên quyết, Tô Dương đáp ứng. Chẳng qua trước mắt hắn không có là thu được tài liệu, cũng chỉ có tìm được thích hợp tài liệu về sau, lại thay hắn cải tạo. Đêm khuya, phần lớn người đi ngủ, chỉ có một số nhỏ không có người có đi ngủ, đang phụ trách ban đêm cảnh giới. Lượng võ giả vai dựa vào lều vải, canh giữ ở lều vải một bên cảnh giới. Sàn sạt. Âm thanh lá cây vang lên, lượng võ giả ánh mắt nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức, bọn họ cùng trong hắc ám, một đôi mắt màu xanh lục đối mặt. Trong nháy mắt, ánh mắt bọn họ trở nên ngốc trệ, trên mặt sắc mặt trở nên chết lặng. Hai người rời khỏi tại chỗ, xoay người đi vào cách bọn họ gần nhất một lều vải, rút vũ khí ra. Phốc phốc. Một trong khi đang ngủ người đàn ông bị cắt cổ, máu tươi phun tung tóe, há mồm muốn nói chuyện lại không phát ra được tiếng. Phốc phốc. Cái thứ hai trong khi đang ngủ người đàn ông bị cắt cổ. Đồng dạng há mồm muốn nói chuyện, lại không phát ra được tiếng. phun ra máu tươi ở tại trên mặt người bên cạnh. Bên cạnh người này nửa ngủ nửa tỉnh, bên trong cảm giác trên mặt có đồ vật, không khỏi đưa tay ở trên mặt lau lau, đem máu tươi bôi được mặt mũi tràn đầy đều là. Mùi máu tươi gây mũi, khiến nửa ngủ nửa tỉnh người đàn ông mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bên ngoài lều đống lửa tán phát quang mang xuyên thấu qua lều vải, truyền vào trong lều vải, khiến trong chướng đồng mơ hồ có thể thấy được. Hắn thấy được một người nam tử đang tay cầm một thanh đao đưa về phía cổ họng của hắn, trên đao có đồ vật gì ở nhỏ xuống, cái kia hình như huyết dịch. A. Trong nháy mắt, hắn buồn ngủ hoàn toàn bị én mất, mồ hôi lạnh ứa ra, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nhưng khi hắn kêu ra tiếng gần như cùng một thời gian. Phốc phốc. Đao xóa được cổ họng của hắn, máu tươi từ cổ họng của hắn phun tung tóe. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trước khi chết hét thảm, đem người trong lều vải đánh thức, người trong lều vải có mở mắt ra, có ngồi dậy. Thấy được chính là lượng cái vũ khí trong tay, trên vũ khí còn đang rỉ máu người đàn ông. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Có người kinh hoàng hỏi, mà hai nam tử nhưng không có đáp lại, riêng phần mình nhào về phía một người, lấy trong tay vũ khí tập kích. Phốc phốc, phốc phốc. Lại có hai người bị hai người đàn ông này giết chết. Thấy được có người ở trước mắt bị giết, những người khác hoàn toàn thanh tỉnh lại. Giết người, giết người. Có phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bỏ dậy, chạy về phía lều vải ở ngoài. Có cầm lên vũ khí đặt ở bên cạnh, cuống quýt ngăn cản hướng về phía hai nam tử tập kích. Xảy ra chuyện. Một chỗ trong lều vải. Tô Dương nhanh chóng đứng dậy, thoát ra lều vải. Thoát ra lều vải về sau, hắn nhìn phía canh giữ ở lều vải xung quanh 10 cái nhục khôi lỗi. Truyền đạt mệnh lệnh bảo vệ lều vải bên trong cha mẹ cùng tỷ tỷ mệnh lệnh về sau, hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lướt lên. Rất nhanh, hắn liền đến nơi truyền ra âm thanh địa phương. Đây là một chỗ thay cho mấy chục người ngủ lều vải lớn, lúc này từ lều vải lớn bên trong có người hoảng sợ chạy ra. Mà sau lưng bọn hắn, hai nam tử cầm trong tay nhuốm máu vũ khí, truy sát giống bọn họ. Thế nào? Chuyện. Thấy được đang truy sát hai người đàn ông này, Tô Dương sắc mặt ngoài ý muốn. Hai người này phải là Hoắc gia võ giả, nhưng không biết tại sao chuyện, thế mà giống nổi điên, tập kích hướng người xung quanh. Cứu mạng. Lúc này đang có hai người bị hai người đàn ông này đuổi kịp, mắt thấy muốn chết bởi hai người đàn ông này trong tay. Bá. Tô Dương lách mình tiến lên, hai trưởng vô ra, đem hai nam tử đánh bay đi ra, cứu muốn bị giết hai người. Chẳng qua hắn không có xuống nặng tay. Dù sao hai nam tử rõ ràng rất không bình thường. Tô bang chủ, đây là có chuyện gì, hai người bọn họ thế nào? Hoắc Thừa Đức chạy đến, liếc qua bị Tô Dương đánh bay hai người, nghi ngờ hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua là hai người này gặp người liền giết, liền giống như là nổi điên. Tô Dương lắc đầu, hắn cũng không có làm rõ ràng hai người rốt cuộc thế nào. Lúc này, bị đánh bay hai nam tử đã từ dưới đất bò dậy, hướng về vừa rồi tập kích bọn họ Tô Dương vào tới. Hoắc Thừa Đức tiến lên. Phân biệt gõ hướng về phía hai nam tử chỗ cổ, đem hai nam tử đánh ngất xỉu. Đem bọn hắn trói lại. Hắn hướng về phía nghe được động tĩnh chạy đến một vị con cháu Hoắc gia phân phó, vị con cháu Hoắc gia này vội vàng tìm được dây thừng, đem hai người trói lại. Dung thủy tướng bọn họ dội cho tỉnh. Hoắc Thừa Đức phân phó, lập tức có nước rơi ở trên mặt hai người. Chịu nước kích thích, hai nam tử mơ màng tỉnh lại. Đầu tiên là có một ít mờ mịt nhìn phía bốn phía, phát hiện xung quanh đều là người. Lại tất cả đều ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bọn họ. Muốn đứng lên, lại phát hiện hai tay của mình hai chân đều bị trói trói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đem chúng ta trói lại? Vừa rồi hai người các ngươi gặp người liền giết, là ta bảo các ngươi hai người đánh ngất xỉu trói lại. Hoắc Thừa Đức đi lên trước hỏi. Phía trước hai người các ngươi gặp cái gì? Ta nhớ được hai người chúng ta ở gác đêm, đột nhiên nghe được có tiếng lá cây, thế là nhìn qua, thấy được một đôi mắt màu xanh lục. Sau đó liền không nhớ rõ. Một nam tử trong đó nhớ lại nói, ta cũng là như vậy, thấy được cặp mắt màu xanh lục kia sau, chuyện sau đó liền đều không nhớ rõ. Chương 175, Phùng Cương cải tạo. Mặc dù hai người các ngươi khả năng đã thoát khỏi tà dị khống chế, nhưng là lý do an toàn, đêm nay chỉ có thể ủy khuất hai người các ngươi. Nếu đến ngày mai các ngươi như cũ không sao, ta sẽ cho người thay các ngươi giải khai dây thừng. Hoắc Thừa Đức trấn an hai người mấy câu, cùng Tô Dương, cao tầng Hoắc gia khác đi về phía một bên, thương nghị. Các ngươi thấy thế nào? Con tà dị này năng lực rất nguy hiểm, ở con tà dị này năng lực phía dưới, phụ trách cảnh giới người gác đêm ngược lại có thể trở thành địch nhân. Tô Dương ngưng giọng nói. Nhưng nếu như không an bài người cảnh giới gác đêm mà nói, đem càng tăng thêm nguy hiểm, tà dị sẽ trực tiếp tiến vào lều vải tập kích. Gia chủ Hoắc gia Hoắc Kiến sắc mặt ngưng trọng. Sắp xếp người gác đêm có bị khống chế trở thành địch nhân nguy hiểm, nhưng nếu như không an bài người gác đêm mà nói, tà dị lại sẽ trực tiếp xâm nhập lều vải. Một vị lao phụ nhân như mày. Nàng là trừ Hoắc Thừa Đức cùng ngoài gia chủ Hoắc gia vị dịch cân võ giả thứ ba, tên gọi Hoắc Thục Phân. Ta suy đoán tà dị năng lực, cần phải không cách nào khống chế giống chúng ta như vậy dịch cân võ giả, cho nên gác đêm chỉ có thể do chúng ta bốn người tới. Hoắc Thừa Đức nói, đêm nay giữ vững được một đêm, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Không thành vấn đề. Tô Dương cùng Hoắc gia gia chủ Hoắc Kiến, Hoắc Thục Phân tất cả đều gật đầu. Cái này đích xác là trước mắt phương pháp tốt nhất, mà còn lấy bốn người tố chất thân thể, nhịn thêm mấy ngày muộn là không có vấn đề. Những người khác toàn bộ đi ngủ, bốn người Tô Dương phân biệt bảo vệ ở lều vải bốn phía, hộ vệ tiếp xuống đã đến giờ trời đã sáng an toàn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian đang dày vò bên trong vượt qua, Tô Dương ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá, ánh mắt nhìn phía hỏa diễm chỗ chiếu xạ không tới trong bóng tối. Hắc ám giống như nhắm người mà phệ ma quỷ, tản ra bất an không khí, đặc biệt là lúc trước đã tao ngộ qua tà dị tập kích dưới tình huống. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Dương suy tính tới như thế nào đối với Phùng Cương tiến hành cải tạo. Thắng dùng dung hợp pháp. Sở dĩ hắn đem tà dị một cánh tay di thực cho Diêu Chân, đó là bởi vì Diêu Chân vốn liền thiếu hụt một cánh tay, thân thể Phùng Cương hoàn hảo, hiển nhiên cũng không thích hợp sử dụng phương pháp như vậy. Trung quy không đến mức chuyên môn chém tới thân thể đối phương một phần, sau đó lại cho đối phương di thực tà dị một phần. Cho nên chỉ có thể sử dụng dung hợp pháp, đem tà dị chỉnh thể dung nhập vào thân thể Phùng Cương. Phùng Cương mặc dù là người bình thường, nhưng làm bang phái thành viên thường xuyên đánh nhau cùng rèn luyện thân thể, tố chất thân thể nếu so với người bình thường tốt hơn một chút, cần phải có thể tiếp nhận có thể so với cường thể cảnh tà dị. Dung hợp tà dị lựa chọn tốt nhất là cường thể cảnh tà dị, vượt qua cường thể cảnh, thân thể Phùng Cương rất có thể không chịu nổi hỏng mất. Mà nếu như thấp hơn cường thể cảnh, đối với thực lực Phùng Cương tăng lên đem nhỏ hơn không ít, không cách nào đạt đến hiệu quả cải tạo tốt nhất. Sàn sạt. Liên ở Tô Dương chuyên tâm suy tư, âm thanh lá cây trong bóng đêm vang lên, Tô Dương theo bản năng ngẩng đầu, lập tức cùng một đôi mắt màu xanh lục đối mặt. Đối mặt trong nháy mắt, con mắt màu xanh lục lập tức phát động khống chế tinh thần năng lực, muốn khống chế Tô Dương tinh thần. Kết quả tự nhiên là thất bại. Khống chế tinh thần năng lực là một loại mượn linh hồn chi lực, thi triển tác dụng ở linh hồn năng lực. Mà đúng tác dụng ở linh hồn năng lực, Tô Dương là hoàn toàn miễn dịch. Lấy Tô Dương khổng lồ kia được kinh khủng linh hồn chi lực, căn bản không phải bất kỳ công kích linh hồn có thể ảnh hưởng đến. Bá. Tô Dương rời khỏi tại chỗ, nhào về phía trong bóng tối. Thời gian không tới một cái hô hấp, hắn xuất hiện ở có bên cạnh tà dị hai mắt màu xanh lục. Mặc dù thân ở hắc ám, tầm mắt chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là võ giả, khoảng cách gần như thế, hắn vẫn là thấy rõ con tà dị này bộ dáng. Cùng thành niên nhân không sai biệt lắm thân cao hình thể, thân hình cũng không rắn chắc mà là có chút gầy gò, bên ngoài thân không có lông tóc, chỉ có trên đầu có lông tóc. Hai cái thai nhọn nhọn, cùng Nicolas. Daniel trong trí nhớ, một loại được xưng là tinh linh sinh vật rất giống. Thấy được Tô Dương không có nhận lấy khống chế tinh thần, ngược lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Con tà dị này bị kinh sợ, vội vàng lấy lợi chảo trộm tới Tô Dương. Tô Dương đưa tay chặn lại, dễ dàng đỡ được một chảo này. Từ lực độ đến xem, đây chỉ là một cái cấp độ cường thể cảnh tà dị. Cường thể cảnh tà dị. Tô Dương thay đổi giết chết con tà dị này dự định. Bàn tay bắt lấy lợi chảo của tà dị, đem tà dị cả cho nhấc lên. Sau đó quăng về phía mặt đất. Phanh. Tà dị bởi vì bị đập xuống đất mà thất điên bắt đảo, dãy rủa lấy muốn bò dậy, nhưng Tô Dương lại là đối với lấy đầu của tà dị tới một trường, thân thể tà dị lập tức một bị choáng. Một tay dẫn theo đầu bị choáng tà dị, Tô Dương quay trở về đóng quân giã ngoại địa phương. Lúc này, nghe đến bên này động tĩnh Hoắc Thừa Đức, Hoắc Kiến, Hoắc Thục Phân chạy đến. Thấy được Tô Dương một tay dẫn theo còn đang động tà dị, Hoắc Thừa Đức hỏi. Tô bang chủ. Đây chính là vậy chỉ có thể khống chế tinh thần tà dị. Đúng, chính là con tà dị này. Tô Dương lên tiếng. Thế nào không đem đánh chết? Thấy Tô Dương không có đánh chết dự định, Hoắc Thục Phân nghi ngờ hỏi. Con tà dị này đối với ta hữu dụng. Tô Dương giải thích đơn giản một câu liền không có nói thêm nữa, hắn không thể nào hướng về phía mấy người giải thích cặn kẽ muốn lấy con tà dị này làm cái gì, lại như thế nào làm. Nghe được Tô Dương nói như thế, Hoắc Thục Phân không có lại hỏi thăm. Tô Dương chuyện cần làm khẳng định sẽ dính đến Tô Dương bí ẩn, không tiện tìm hiểu. Mà còn con tà dị này nếu rơi vào trong tay Tô Dương, tất nhiên không có đào thoát lại tập kích bọn họ khả năng. Lúc này, không ít đã bị kinh động người từ trong lều vải đi ra, Tô Dương ánh mắt rơi xuống trên người Phùng Cương, nói. Mang tới một chút dây thừng đi theo ta. Vâng. Đoán được Tô Dương sắp làm gì, Phùng Cương có một ít kích động đáp. Dẫn theo tà dị, thỉnh thoảng ở trên đầu tà dị tới truy cập, đem tà dị gõ được bị choáng. Tô Dương mang theo Phùng Cương đi vào trong bóng tối, cách xa đóng quân giã ngoại địa phương. Cách xa một lạng bên trong về sau, hắn lấy Phùng Cương mang đến dây thừng đem Tả Dị buộc ở trên cành cây, sau đó lại nói với Phùng Cương. Tiếp xuống ngươi sẽ thân thể đau nhức kịch liệt, cho nên ta cũng cần đưa ngươi buộc trên tảng cây. Ta hiểu được. Ở Phùng Cương chủ động phối hợp phía dưới, Tô Dương đem Phùng Cương buộc ở trên cành cây một cái cây bên cạnh. Làm xong những này, Tô Dương đi về phía không ngừng dãy rủa lấy, cũng ý đồ hướng về phía Tô Dương vận dụng khống chế tinh thần Tả Dị mắt màu xanh lục. Lúc đầu nở hệ mị ạ. Cờ Dị Sần lần đầu tiên tiến hành cải tạo, là ngạnh sinh sinh đem một cái vượn lớn thân thể, nhét vào trong cơ thể mình. Phương thức như vậy, cực kỳ thô bạo, xác suất thành công thấp, tính nguy hiểm cực cao. Một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua về sau, theo đối với cải tạo kỹ thuật điều nghiên, nở hệ mị ạ. Cờ Dị Sần cải tạo kỹ thuật càng ngày càng tinh trạng. Phát minh nhiều loại vu thuật cải tạo, thấp xuống cải tạo tính nguy hiểm, tăng lên cải tạo xác suất thành công. Hắn bây giờ chuẩn bị vận dụng vu thuật là nở hệ mị ạ. Cờ Dị Sần đắc ý nhất một loại vu thuật cải tạo là nở hệ mị ạ. Cờ Dị Sần cải tạo kỹ thuật đỉnh phong thành tựu. Sinh mệnh là cấn đề thủ. Bàn tay của Tô Dương đặt tại trên người Tả Dị mắt màu xanh lục, một đồ án màu đỏ ngòm lấy Tả Dị mắt màu xanh lục làm trung tâm xuất hiện. Đồ án phía ngoài cùng trình viên hình, bên trong có đông đảo kỳ dị đồ án cùng phù văn thần bí. Thần bí, quỷ dị. Chít chít. Theo đồ án án xuất hiện, Tả Dị mắt màu xanh lục phảng phất là gặp phải cực kỳ đáng sợ chuyện, phát ra thống khổ mà tuyệt vọng hét thảm. Thân thể đang trở nên khô héo, giống như cây cối hoa cỏ, trở nên khô héo. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ màu máu cái bóng nổi lên, theo độc nhãn Tả Dị khô héo mà thời gian dần trôi qua ngưng thật. Đạo này màu máu cái bóng cùng Tả Dị mắt màu xanh lục rất giống, liền giống như là Tả Dị mắt màu xanh lục cái bóng, chẳng qua là khác biệt chính là đây là màu máu. Tả Dị mắt màu xanh lục hét thảm đình chỉ, thân thể khô héo được giống như thây khô, màu máu cái bóng trở nên ngưng thật, thậm chí đã có thể thấy được mơ hồ khuôn mặt. Đây cũng là Tả Dị mắt màu xanh lục sinh mệnh là cấn. Là bao gồm linh hồn, nhưng cũng không giới hạn ở linh hồn hết thể sinh mệnh tập hợp. Một tay nâng màu máu cái bóng, Tô Dương đi tới bên cạnh Phùng Cương, đem màu máu cái bóng đặt tại trên người Phùng Cương. Lại có một đồ án màu đỏ ngòm xuất hiện, cùng vừa đồ án màu đỏ ngòm rất giống. Nhưng ở chỗ rất nhỏ lại có khác biệt, rất nhiều nơi đồ án cùng vừa đồ án màu đỏ ngòm ngược lại. A. Màu máu cái bóng chậm rãi dung nhập thân thể Phùng Cương, Phùng Cương cảm thấy đau nhức kịch liệt, nhịn không được phát ra thống khổ hét thảm. Liền giống như có đồ vật gì đang nhét vào trong cơ thể hắn, đau nhức kịch liệt. Hắn cắn răng kiên trì. Chương 176, bị tập kích chạy trốn đội ngũ. Phúc. Bàn tay Tô Dương hóa thành súng tay, nhanh chóng từ trên xuống dưới nạo qua, trói buộc trên người Phùng Cương dây thừng lập tức bị cắt đứt. Hô, hô. Hai tay Phùng Cương chống đầu gối, kịch liệt thở hổn hển. Quần áo trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, giống như từ trong nước vớt ra. Nhưng trên mặt hắn lại là tràn đầy vui mừng. Hắn chịu đựng được, thành công hoàn thành đối với thân thể cải tạo. Hắn đã có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Hắn cảm giác mình bây giờ, đủ để cùng võ giả chống lại. Đồng thời, hắn còn cảm giác trong cơ thể mình còn có một luồng lực lượng càng thêm cường đại. Một khi bộc phát ra, nói không chừng có thể một quyền đem một võ giả đập chết. Chờ đợi Phùng Cương nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục thể lực về sau, Tô Dương phân phó nói. Thử vận dụng một chút trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia. Vâng. Phùng Cương đáp một tiếng, thử dẫn động trong cơ thể cái kia cố ẩn nút lực lượng. Lập tức, biến hóa ra hiện tại trên người hắn. Hai tay hắn biến thành lợi chảo, lỗ tai thay đổi nhọn, cặp mắt lại là biến thành màu xanh lá. Hình dạng của hắn biến thành vừa rồi Tả Dị mắt màu xanh lục, gần như cùng vừa Tả Dị mắt màu xanh lục giống nhau như lúc. Phốc phốc. Lợi chảo đối với bên cạnh cây chụp tới, tính chất cứng rắn cây ở dưới lợi chảo của hắn, cực kỳ tùy tiện liền bị phá vỡ, bị bắt ra năm đạo vết cắt rất sâu. Hắn lợi chảo liền giống như là như kim loại cứng rắn, cho dù cùng tinh thiết đoán tạo vũ khí va chạm, cũng sẽ không xuất hiện tổn thương. Mặc dù không có thích hợp xuất thủ mục tiêu, không có sử dụng khống chế tinh thần, nhưng hắn cảm giác, chỉ cần là vận dụng khống chế tinh thần, cho dù là võ giả cũng có thể khống chế. Hắn hoàn toàn có thể so với thực lực Tả Dị mắt màu xanh lục. Dung hợp rất khá. Tô Dương rất thỏa mãn gật đầu. Đây cũng là dung hợp sinh mệnh là cấn hiệu quả cải tạo. Sinh mệnh là cấn bên trong bao gồm Tả Dị mắt màu xanh lục linh hồn ở bên trong tất cả mọi thứ. Thành công dung hợp Tả Dị mắt màu xanh lục sinh mệnh là cấn Phùng Cương, ở hoàn toàn kích phát dưới tình huống, vô luận tố chất thân thể hay năng lực phương diện, đều đem cùng Tả Dị mắt màu xanh lục giống nhau như lúc. Quay trở về đóng quân giã ngoại địa phương, có thể khống chế tinh thần Tả Dị đã được giải quyết, phụ trách gác đêm lần nữa đổi thành võ giả bình thường. Tô Dương về tới lều vải ngủ trong chốc lát, ngày cũng đã sáng lên. An điểm tâm, đội ngũ tiếp tục xuất phát, Tô Dương triệu hoán ra ác ma chi nhãn cùng ảnh ma khiến cả hai phân biệt bảo vệ đội ngũ cùng cha mẹ tỷ tỷ. Phốc phốc. Một cái muốn từ phía sau đến gần đội ngũ tà dị, bị ác ma chi nhãn phát hiện. Ác ma chi nhãn bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ thô to, lập tức đem cái này thực lực cũng không tính quá mạnh tà dị hoành sát. Mộng cảnh giết người. Một cái tà dị nhanh chóng đến gần đội ngũ, muốn tập kích bắt đi đội ngũ bên trong người. Chẳng qua còn chưa chờ đợi con tà dị này đến gần, Tô Dương liền quay đầu nhìn về con tà dị này, đối với con tà dị này vận dụng mộng cảnh giết người. Ở phía dưới mộng cảnh giết người, thân thể con tà dị này ngã xuống đất tử vong. Phốc phốc. Một cái tà dị lặng lẽ đến gần đội ngũ, muốn đánh lén. Chẳng qua cũng là bị Hoắc Thừa Đức phát hiện. Trong tay Hoắc Thừa Đức trường thương ném mạnh mà ra, xuyên qua thân thể con tà dị này, đem con tà dị này găm trên mặt đất, giết chết con tà dị này. Trên đường đi, đội ngũ thỉnh thoảng sẽ gặp phải tà dị tập kích. Tô Dương, Ác Ma Chi Nhãn cùng Hoắc gia ba vị dịch cân võ giả lần lượt xuất thủ, chém giết đánh tới tà dị. Chẳng qua, bọn họ dù sao chỉ có 4 người cùng một cái sinh vật triệu hồi, căn bản bảo hộ không được số lượng này nhiều đến hơn 500 người đội ngũ, tất nhiên có bảo hộ không được địa phương. Có lúc cho đến tà dị đã đánh lén sau khi thành công, bọn họ mới tới kịp chạy tới chém giết tà dị. Cho nên trong đội ngũ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thương vong. Ở trong loại hành trình nguy hiểm này, bọn họ đi lại mấy ngày. Có lẽ bởi vì Hoắc gia có bản đồ tuyến đường tránh đi cực kỳ nguy hiểm khu vực nguyên nhân, bọn họ tao ngộ qua mạnh nhất tà dị chẳng qua là có thể so với dịch cân, ở liên thủ phía dưới tùy tiện bị đánh chết. So hiện tại cái tốc độ này, còn có 3 ngày lộ trình, chúng ta cần phải liền có thể đến nơi Nam Dương Thành. Bên cạnh Tô Dương, Hoắc Vân nói, vậy đã tốt. Tô Dương than khẽ thở ra một hơi. Trong thời gian mấy ngày này, mỗi ngày đều tinh thần cao độ tập trung, quả thực có một ít mệt nhọc. Tô Dương, đến Nam Dương Thành về sau, ngươi dự định như thế nào khiến Hắc Hổ Bang nghề nghiệp? Hoắc Vân hỏi. Theo Hắc Thủy Thành hủy diệt, Hắc Hổ Bang cùng Hoắc gia cơ nghiệp tất cả đều mất đi, đến Nam Dương Thành an định lại về sau, tất nhiên phải nghĩ biện pháp nghề nghiệp. Mặc dù song phương đều có lấy không ít tài phú, nhưng miệng ăn núi lở khẳng định là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp nghề nghiệp, thu được mới tiền tài nơi phát ra. Còn không suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này. Tô Dương nói, mấy ngày nay một mực đang lo lắng đường xá an toàn, sẽ hay không lại gặp thực lực cường đại tà dị, phải chăng có thể thành công đến nơi Nam Dương Thành, không có suy tính vấn đề này. Hoắc gia hẳn sẽ tiếp tục kinh doanh thương đội, không cần Hắc Hổ Bang theo Hoắc gia liên thủ cùng nhau kinh doanh thương đội. Hoắc Vân có một ít mong đợi nhìn phía Tô Dương hỏi. Sau đó đến lúc nói sau. Tô Dương nguyện chuyển cự tuyệt. Nghề nghiệp thủ đoạn hắn cũng không thiếu, dù sao hắn đã là luyện khí đại sư, lại là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Muốn kiếm tiền có là phương pháp, không đáng kinh doanh thương đội, kiếm lời loại nguy hiểm này tiền. Ngừng, mau dừng lại. Đột nhiên, nam ở phía trước Hoắc Thừa Đức giơ tay lên, làm ra đỉnh chỉ đi về phía trước thủ thế. Nhìn thấy hắn thủ thế, đội ngũ ngừng lại. Từ tiền phương đi tới Tô Dương cái này, Hoắc Thừa Đức nói. Phía trước có một cái đội ngũ giống như chúng ta, hiện tại đang bị một cái cường đại tà dị tập kích. Ta đề nghị thừa dịp tà dị không cách nào bận tâm đến trước chúng ta, đi theo đường vòng. Không có chút nào hỗ trợ dự định, Tô Dương đề nghị. Vậy con trong đội ngũ có thẩm gia tiêu chí, trong đó cần phải có người của thẩm gia. Hoắc Thừa Đức cao mày nói. Nếu như không phải thấy được trong đó có thẩm gia tiêu chí mà nói, hắn đã sớm hạ lệnh đổi đường. Nhưng Hoắc gia cùng thẩm gia quan hệ không tệ, mà còn hắn biết được Tô Dương cùng thẩm gia cũng có một chút quan hệ, cho nên mới đến đây ở Tô Dương thương lượng. Thẩm gia. Tô Dương nhíu mày. Hoắc gia chỗ quen biết thẩm gia, hẳn là thẩm Tĩnh Trô gia tộc. Ban đầu ở Tây Ninh Thành, hắn nhận lấy thẩm gia không nhỏ chiếu cố, ngược lại không tốt bỏ mặc. Nếu như tập kích tà dị hắn có thể đối phó mà nói, hắn không ngại xuất thủ đối phó, liền làm là còn người của thẩm gia tình. Nhưng nếu như không có cách nào đối phó mà nói, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Ta đi xem một chút, các ngươi mang theo đội ngũ lui xa một chút. Tô Dương từ trên ngựa nhảy xuống, hướng phía trước chạy đi. Nam ở đội ngũ cuối cùng ác ma chi nhãn, dưới mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng đi theo mà đến. Đi tới đội ngũ phía trước, Tô Dương lập tức phát hiện, vài trăm mét bên ngoài, một cái tà dị đang tập kích một nhánh đội ngũ. Trong đội ngũ quả nhiên có thẩm gia tộc Huy. Hắn ở thẩm gia ở qua, tự nhiên là biết được thẩm gia tộc Huy. Bịch, bịch, bịch. Đối mặt tà dị tập kích, chi đội ngũ này xuất động lực lượng mạnh nhất, 8 cái dịch cân võ giả vây công hướng về phía con tà dị này. Nhưng cho dù đối mặt 8 cái dịch cân võ giả vây công, chiếm cứ ưu thế vẫn như cũ con tà dị này. Thỉnh thoảng có dịch cân võ giả bị thương. Nếu không phải 8 cái dịch cân võ giả này tất cả đều cầm trong tay dị vật, mượn dị vật chi lực vây công tà dị, chỉ sợ đã sớm biến thành thiên về một bên chu diệt. phải là đoán cốt cảnh tà dị. Đối với thực lực tà dị có phán đoán, xác nhận là có thể đối phó về sau, Tô Dương nhanh chóng chạy tới. Khoảng cách mấy trăm mét, ở Tô Dương tốc độ phía dưới, cũng chỉ là 10 cái thời gian hô hấp. Hắn thấy rõ con đoán cốt tà dị này. Con đoán cốt tà dị này thân cao cùng người bình thường không khác, toàn thân màu đồng tao, giống như đồng tao đổ vào. Cho dù là dịch cân võ giả vận dụng dị vật công kích rơi vào trên người, cũng chỉ là lưu lại hơi nhỏ vết thương, căn bản là không có cách đả thương nặng. Ngoài miệng mọc ra hai viên răng nanh rất dài, cặp mắt tinh hồng một mảnh, phảng phất là lộ ra huyết quang. Đây là đồng giáp thi. Toàn Hồng trong trí nhớ có loại tà dị này ký ức, cho nên Tô Dương nhận ra con tà dị này. Loại tà dị này sức chiến đấu có thể so với đoán cốt, lại càng có một thân mình đồng da sát, có cực kỳ nhục thân cường hãn phòng ngự. Đánh. Chương 177, chém giết đồng giáp thi. Tô bang chủ. Trong 8 vị dịch cân võ giả vây công đồng giáp thi, có người kinh ngạc nhìn phía Tô Dương. Đây là một mỹ phụ trung niên, đúng là gia chủ Thẩm gia Thẩm Bội Lam. Từ trong miệng Thẩm Tĩnh nàng biết được, Tô Dương là luyện khí sư đồng thời, đồng dạng là nhất bang chi chủ, thực lực cần phải rất mạnh. Nhưng đã cường đại đến một trưởng đem một cái đoán cốt tà dị đánh bay, nàng là không có nghĩ tới. Bá. Không cùng Thẩm Bội Lam chào hỏi thời gian, bởi vì lúc này đồng giáp thi đã từ dưới đất bò dậy, nhào về phía đưa nó đả thương Tô Dương. Ngộng cảnh giết người. Tô Dương mi tâm hiện lên con mắt màu xanh lam, hướng về phía đồng giáp thi vận dụng ngộng cảnh giết người, đem đồng giáp thi kéo vào trong ngộng cảnh. Nhưng thân thể đồng giáp thi vẹn vẹn dừng lại một cái trước mắt, liền tránh thoát ngộng cảnh giết người, khôi phục năng lực hành động, tiếp tục đánh về phía Tô Dương. Con mắt dị vật đối với cấp độ đoán cốt cảnh quả nhiên đã vô dụng. Trong lòng Tô Dương thầm thở dài. Trước đó hắn liền có dự đoán, con mắt dị vật ngộng cảnh giết người không có cách nào đối phó đoán cốt cảnh thậm chí trở lên tồn tại. Con đồng giáp thi này phản ứng đã chứng minh suy đoán của hắn, con mắt dị vật đích thật là không có cách nào đối phó cấp độ đoán cốt cảnh. Đánh. Bàn tay đeo bao tay đột nhiên một trưởng vỗ ra, nên hướng đồng giáp thi có sắc bén móng tay tay. Xoẹt xẹt. Tia lửa tung tóe, có âm thanh kim loại nhức thai vang lên, trên tay Tô Dương lấy nghìn rèn tinh thiết chế tạo quyền sáo xuất hiện quẹt làm bị thương. Thế mà khiến ta quyền sáo bị hao tổn. Trên mặt Tô Dương xuất hiện một tia kinh ngạc. Lập tức lấy một cái khác tay đeo bao tay chụp về phía đồng giáp thi. Đồng giáp thi móng tay sắc bén, lại có thể quẹt làm bị thương lấy nghìn rèn tinh thiết chế tạo quyền sáo. Nếu đâm vào trên thân thể của hắn, chỉ sợ lập tức có thể ở trên người hắn đâm ra mấy cái lỗ máu. Không hổ là có thể so với đoán cốt cảnh tà dị, quả nhiên rất mạnh. Xoẹt xẹt. Tô Dương một cái khác trên bao tay, lại xuất hiện quẹt làm bị thương. Mượn va chạm lực đạo, Tô Dương nhanh chóng bước ra trở lui, cùng đồng giáp thi kéo dài khoảng cách. Thấy được Tô Dương hình như chuẩn bị chạy trốn, đồng giáp thi nhào về phía Tô Dương, hai tay hung hãn chộp tới Tô Dương. Bá. Một đạo chùm sáng màu đỏ thô to từ không trung đã bắn xuống, đụng vào trên người đồng giáp thi nhào về phía Tô Dương, trên người đồng giáp thi lập tức xuất hiện một cháy đen vết thương. Không tốt, còn có cái thứ hai đoán cốt tà dị. Không phải, không đúng, con tà dị này đang giúp hắn, hẳn là bị hắn lấy dị vật khống chế tà dị. Thấy được xuất hiện ác ma chi nhãn. Bao gồm Thẩm Bội Lam ở bên trong 8 vị dịch cân võ giả, sợ hết hồn. Chẳng qua ở thấy được các ma chi nhãn tập kích hướng đồng giáp thi sau, hiểu rõ ra, con tà dị này phải là Tô Dương dị vật năng lực. Bá. Nguyên bản lui về sau Tô Dương, ở đồng giáp thi nhận lấy công kích về sau, không lùi mà tiến tới, lấn người đến gần đồng giáp thi. Keng. Mang theo bao tay kim loại bàn tay, hung hăng đánh ra trên người đồng giáp thi. Thân thể đồng giáp thi bay ngược, lần nữa có không ít cây bị đụng gãy. Đồng giáp thi đang muốn từ mặt đất bò dậy, đột nhiên, mặt đất xung quanh đồng giáp thi chui ra rễ cây dây leo, quấn quanh ở trên người đồng giáp thi. Đây là 8 vị trong dịch cân võ giả một vị nào đó vận dụng dị vật, muốn trói buộc lại đồng giáp thi hiệp trợ Tô Dương. Giang giáp. Chẳng qua đồng giáp thi lực lượng bây giờ quá lớn. Giống như thép dây thường giống như cứng cỏi dây leo bị tùy tiện xé đứt, đồng giáp thi bò dậy tiếp tục nhào về phía Tô Dương. Xoẹt xẹt. Móng tay sắc bén lần nữa đem Tô Dương quyền sáo quẹt làm bị thương. Ở Tô Dương trên bao tay lưu lại rất dài vết cắt. Bá. Tô Dương một cái lắc mình rời khỏi tại chỗ, lượn quanh hướng về phía bên cạnh đồng giáp thi. Đồng giáp thi xoay người, muốn tập kích hướng bên cạnh Tô Dương. Đồng. Lại một đường chùm sáng màu đỏ thô to từ không trung tập kích dưới, rơi vào trên người đồng giáp thi. Ở trên người đồng giáp thi lưu lại một vết thương cháy đen, cũng khiến thân thể đồng giáp thi dừng lại. Bịch. Tô Dương nắm lấy cơ hội, lần nữa một chưởng vỗ trên người đồng giáp thi. Trên người đồng giáp thi lưu lại một đạo trưởng ấn. Ngao. Bị thương liên tục, đồng giáp thi nổi điên, phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi gào. Ngẩng đầu phẫn nộ nhìn phía ác ma chi nhãn. Hiển nhiên đúng không lúc quấy rầy một chút ác ma chi nhãn rất nổi giận. Giang giác. Đồng giáp thi ôm lấy bên cạnh một cái cây, thế mà ngạnh sinh sinh đem cây này rút. Ôm cây này, đồng giáp thi đột nhiên ném mạnh hướng lên bầu trời ác ma chi nhãn. Bầu trời ác ma chi nhãn nhanh tránh né, tránh đi gào thét mà đến cây. Đồng giáp thi ôm lấy một cái cây khác, liền muốn lần nữa đem cây này rút lên, ném mạnh hướng về phía ác ma chi nhãn. Bịch! Bàn tay của Tô Dương đánh vào ôm lấy cây sau lưng đồng giáp thi. Đồng giáp thi ôm cây gãy đoạn mất, đồng giáp thi bay ra ngoài, trên lưng bị ấn xuống một trường ấn. Thật mạnh! Nhìn qua liên thủ với ác ma chi nhãn, hoàn toàn chế trụ thiết giáp ti Tô Dương. Thẩm Bội Lam tám vị trong lòng dịch cân võ giả đều rung động. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn muốn từ cạnh hiệp trợ, dù sao con tà dị này là tập kích bọn họ đội ngũ. Trung quy không đến mức khiến một ngoại nhân chiến đấu, bọn họ không hề làm gì. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ xuất thủ không những không giúp được Tô Dương, ngược lại sẽ ảnh hưởng Tô Dương, không thể không ngừng lại. Thẩm ra thế mà quen biết cường giả như vậy. Một vị lão phụ nhân kinh ngạc cùng hâm mộ nhìn phía Thẩm Bội Lam. Thẩm ra thế mà quen biết cường giả như vậy, đương nhiên cũng may mắn Thẩm ra quen biết vị cường giả này, tài năng dẫn động vị cường giả này ra tay giúp đỡ. Ta cũng không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy. Thẩm Bội Lam lắc đầu. Vậy là Tô Dương. Bên cạnh kinh hoàng đội ngũ bên trong, tất cả mọi người đồng dạng rung động nhìn qua áp chế đồng giáp thi Tô Dương, trong đó liền có Thẩm Tĩnh. Đối với Tô Dương, nàng coi trọng nhất tự nhiên là Tô Dương trình độ luyện khí, nhưng bây giờ mới phát hiện, Tô Dương chân chính mạnh không phải trình độ luyện khí, mà là thực lực bản thân. Ngao. Đồng giáp thi phát ra rõ ràng lộ ra phẫn nộ gầm thét, đem một cái cây rút lên về sau, liền như thế ôm cây này, quét ngang hướng về phía Tô Dương. Giang giác. Tô Dương một trưởng vỗ ở trên ngọn cây này, lập tức đem cây này từ giữa đó vỗ gãy. Tiếp lấy chân hắn đạp ở còn lại một nửa trên cây chạy, nhanh chóng đến gần đồng giáp thi, một cước đá vào trên đầu đồng giáp thi. Bịch. Đồng giáp thi bay ngược ra ngoài, một khối nham thạch cao bằng người bị nó đụng phải, vỡ vụn thành mấy chục khối. Đồng. Còn chưa chờ đợi đồng giáp thi từ dưới đất bò dậy, một đạo chùm sáng màu đỏ cũng đã đâm vào trên người đồng giáp thi, trên người đồng giáp thi lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Mà Tô Dương cũng đổi tới, một trưởng vỗ trên người đồng giáp thi lần nữa bay ngược. Liên tục đụng gãy mười mấy cái cây, mới cuối cùng ngừng. Thật không hổ là có cường hãn phòng ngự đồng giáp thi. Thở hổn hển thở ra một hơi, Tô Dương lần nữa chạy về phía đồng giáp thi. Lúc này toàn thân đồng giáp thi trên dưới nhiều chỗ bị thương, dù vậy, đồng giáp thi cũng không có chịu thương thế quá mức nghiêm trọng. Nếu đổi lại là cái khác lời của đoán cốt cảnh tà dị, lúc này tất nhiên đã bị giết, nhưng đồng giáp thi lại không được, khoảng cách bị giết còn xa cực kỳ. Đồng giáp thi là trước mắt phát hiện nhục thân phòng ngự mạnh nhất đoán cốt cảnh tà dị, là khó khăn nhất đánh chết đoán cốt cảnh tà dị một trong. Nếu trong tay nắm giữ siêu cường công kích linh hồn thủ đoạn, cũng có thể nhanh chóng đem nó đánh chết. Đáng tiếc, Tô Dương trước mắt công kích mạnh nhất linh hồn thủ đoạn, con mắt dị vật mộng cảnh giết người, đối mặt đoán cốt cảnh tà dị gần như không hiệu quả gì. Ken, ken, ken. Tô Dương bàn tay đeo bao tay cùng hai tay của đồng giáp thi liên tiếp va chạm, tia lửa tung tóe. Liên tục va chạm mấy cái về sau, Tô Dương nhanh chóng tránh né. Đồng. Liên ở Tô Dương tránh né tiếp theo một cái trước mắt, một đạo ánh sáng màu đỏ va chạm trên người đồng giáp thi, trên người đồng giáp thi lưu lại vết thương cháy đen. Sau đó Tô Dương đến gần, một cước đá trên người đồng giáp thi, trên người đồng giáp thi đá ra một đạo dấu chân. Chân hắn bên trên đôi giày này là đặc chế. Nhìn chẳng qua là một đôi bình thường cùng ra, nhưng trên thực tế, phía ngoài cùng là lấy bôi thành màu đen nghìn rèn tinh thiết bao vây. Giang giác. Một tiếng vang dọn, từ thân thể đồng giáp thi bên trong truyền ra, trên người đồng giáp thi bị chân của Tô Dương đá trúng địa phương, sụp đổ xuống dưới. Liên tục bị tấn công về sau, xương cốt trong cơ thể đồng giáp thi rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện bẻ gãy. Ngao. Bị thương nặng về sau, đồng giáp thi càng tăng thêm cuồng bạo, cặp mắt tinh hồng một mảnh, phảng phất có thể bắn ra ánh sáng màu đỏ. Cực kỳ cuồng bạo rút lên một cái cây, ôm cây này va chạm hướng về phía Tô Dương. Bịch. Tô Dương huy trưởng chụp về phía viên này đánh tới cây, cùng ôm cây đồng giáp thi giằng co cùng nhau, tất cả đều đối với cây này thực hiện cự lực. Giang giác. Cây này không chịu nổi gánh nặng bể ra tới, hóa thành gỗ vụn vẩy ra, Tô Dương cùng đồng giáp thi nhào về phía đối phương. Keng. Song trưởng của Tô Dương cùng đồng giáp thi song trưởng va chạm, chuyển ra giống như hai khối kim khí âm thanh va chạm. Phốc phốc. Phía sau đồng giáp thi, ác ma chi nhãn đã bắn xuống một đạo thô to chùm sáng màu đỏ, đụng vào sau lưng đồng giáp thi. Thô to chùm sáng màu đỏ trô bắn trúng địa phương, đúng là đồng giáp thi nhiều lần bị tập kích địa phương. Liên tục bị tập kích, chỗ này vị trí trở nên yếu đuối, ở chùm sáng màu đỏ thô to phía dưới, xuyên thủng ra một cái lỗ máu, đã có thể thấy được nội bộ huyết nhục. Sau lưng bị trọng thương, Đồng Giáp Thi lảo đảo tránh về phía sau, Tô Dương lại là đuổi kịp, một chưởng vô ở trên đầu Đồng Giáp Thi. Chỗ này vị trí, đồng dạng là nhiều lần bị tập kích. Chương 178, đường gãy. Tô bang chủ, đa tạ xuất thủ chém giết con tà dị này. Thẩm Bội Lam cùng cái khác dịch cân võ giả tiến lên nói cảm tạ. Không cần, lúc trước ta ở Tây Ninh Thành có phần bị Thẩm gia chiếu cố, tự nhiên không thể tin không để ý tới. Tô Dương nói. Tô Dương, thật là ngươi. Thẩm Tĩnh chạy tới, hơi khó tin nhìn qua Tô Dương. Vốn cho là so với phương diện khác, Tô Dương nổi bật nhất chính là tự thân trình độ luyện khí cao siêu. Nhưng hiện tại xem ra, luyện khí chẳng qua là bổ sung, Tô Dương chân chính cường đại không phải luyện khí, mà là tự thân thực lực võ đạo. Đã lâu không gặp. Tô Dương mỉm cười, không khỏi nhớ tới ở Tây Ninh Thành quá khứ. Cũng may mắn Thẩm Tĩnh hỗ trợ, hắn mới gọp đủ ác ma chi nhãn tài liệu, triệu hoán ác ma chi nhãn, hủy diệt lô gia đại địch này. Cho nên đối với Thẩm Tĩnh, hắn là rất cảm kích. Tiểu Tĩnh mà. Thấy được Đồng Giáp Thi bị giết, thối lui đến xa xa Hắc Hổ Bang cùng Hoắc gia đội ngũ đi về phía bên này. Hoắc Vân rất cao hứng hướng về phía Thẩm Tĩnh chào hỏi. Vân tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Thẩm Tĩnh cũng rất là cao hứng, không nghĩ tới không những gặp Tô Dương, còn gặp Hoắc Vân. Có Thẩm gia quan hệ ở, mà còn song phương tất cả đều là đi đến Nam Dương Thành, trải qua thương thảo, cuối cùng, song phương quyết định cộng đồng xuất phát đi đến Nam Dương Thành. Hai cái đội ngũ hội hợp, hóa thành một chi số lượng vượt qua 1.000 đội ngũ, hướng về phía Nam Dương Thành đi. Trạng vạng tối, đội ngũ đóng quân giã ngoại, Tô Dương, Thẩm Tĩnh, Hoắc Vân ba người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, tán gẫu. Hắc Thủy Thành là lúc nào bị tà dị tập kích? Thẩm Tĩnh hỏi. Giữa trưa 5 ngày trước. Hoắc Vân hồi đáp. Cũng là giữa trưa 5 ngày trước. Thẩm Tĩnh sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, phảng phất là nghe được cái gì đáng sợ sự việc. Cũng là. Tây Ninh Thành cũng là giữa trưa 5 ngày trước bạo phát tà dị. Tô Dương bén nhạy bắt được Thẩm Tĩnh trong lời nói ý tứ, liền vội vàng hỏi. Đúng, Tây Ninh Thành không sai biệt lắm cũng là cái kia thời gian, bạo phát tà dị, không chỉ Tây Ninh Thành, Vinh Thành cũng là khi đó bạo phát tà dị. Thẩm Tĩnh vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vinh Thành cũng thế, xác nhận không có tính sai. Tô Dương cùng Hoắc Vân vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Đội ngũ chúng ta bên trong, liền có đến từ Vinh Thành gia tộc, tin tức tuyệt đối sẽ không tính sai. Thẩm Tĩnh nói. Cùng một thời gian, ba tòa thành tất cả đều bị tà dị tập kích. Tô Dương cảm giác da đầu có một ít tê dại. Ba tòa giữa lẫn nhau khoảng cách 100-200 dặm thành đồng thời bị tập kích, chuyện như vậy đã không thể lấy trùng hợp để hình dung. Tập kích ba tòa thành tà dị không thể nào trước đó ước định cẩn thận tập kích thời gian, nguyên nhân cũng chỉ có thể là, những này sau lưng tà dị có đồ vật gì đang thao túng những tà dị này cùng một thời gian phát động tập kích. Lần tà dị tập kích này, chỉ sợ còn lâu mới có được tưởng tượng được đơn giản như vậy, tất nhiên có đồ vật gì ở sau lưng thao túng. Hoắc Vân trầm giọng nói ra trong lòng Tô Dương suy nghĩ. Quả nhiên có đồ vật gì ở sau lưng thao túng. Thẩm Tĩnh cũng có được phương diện này dự đoán, sở dĩ hỏi thăm Hắc Thủy Thành bị tập kích thời gian chính là vì xác định cái suy đoán này. Nếu như sau lưng thật có thứ gì đang thao túng mà nói, con đường sau đó đổ, sợ rằng sẽ so với tưởng tượng càng tăng thêm nguy hiểm. Tô Dương ngưng giọng nói. Nếu như sau lưng thật sự có thứ gì đang thao túng mà nói, như vậy vật này tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ thành công đến nơi Nam Dương Thành, tất phải sẽ ở trên đường tiến hành ngăn trở. Tin tức này rất quan trọng, triệu tập các thế lực cao tầng, thương thảo một chút. Không lâu sau đó, Hắc Hổ Bang, Hoắc gia, Thẩm gia cùng cao tầng hai gia tộc khác đã tụ tập. Biết được ba thành bị tập kích trong cùng một lúc, các thế lực cao tầng đều sắc mặt nghiêm trọng, hiểu sự tình tính nghiêm trọng, đoán được con đường sau đó đổ rất có thể sẽ không thuận lợi. Chẳng qua khoảng cách Nam Dương Thành vẹn vẹn còn lại 2 ngày lộ trình, cứ như vậy dừng bước không tiến thêm là không thể nào. Mà còn, nếu không tiến thêm hướng Nam Dương Thành, lại có thể đi đến địa phương nào? Nam Dương Thành có trên đoán cốt cảnh cường giả chấn giữ, là phụ cận mấy ngàn dặm lớn nhất một tòa thành. Là có khả năng nhất ở tà dị dưới tập kích, vẫn tồn tại như cũ thành. Mà thành khác rất có thể đã giống bọn họ chỗ thành, hủy diệt ở tà dị dưới tập kích. Cuối cùng trải qua thương nghị, quyết định tiếp tục chạy tới Nam Dương Thành. Chẳng qua là an toàn suy tính, bọn họ những dịch cân võ giả này, đem 22 một tổ, thay phiên phía trước dò đường. Cả đêm vô sự, ngày thứ 2 đội ngũ xuất phát, phụ trách dò đường chính là, Thẩm gia hai vị dịch cân võ giả. Đi mấy canh giờ, đội ngũ còn gặp phải một chút thực lực cũng không tính quá mạnh tà dị tập kích. Liên ở không ít người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tối hôm qua suy đoán là mình dọa mình, trong Thẩm gia hai vị dịch cân võ giả một người sắc mặt có một ít kinh hoàng nhanh chóng chạy mà quay về. Chuyện gì xảy ra? Khiến đội ngũ tạm thời ngừng, Tô Dương các loại thế lực cao tầng đi lên trước, hướng về phía vị Thẩm gia này dịch cân võ giả hỏi thăm. Phía trước có một chi giống như chúng ta chạy trốn đội ngũ, chẳng qua cũng là bị diệt sạch. Thẩm Gia Dịch cân võ giả sắc mặt lưu lại khiếp sợ nói. Đi xem một chút. Lưu lại một phần người thủ hộ đội ngũ, Tô Dương cùng một phần khác người đi đến tra xét. Chạy đại khái hai dặm đường, một bộ cực kỳ khoa trương cùng rung động hình ảnh xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Một chi quy mô không nhỏ đội ngũ, hủy diệt tại phía trước, mà hủy diệt nguyên nhân là bị đại lượng nham thạch trường mâu xuyên thủng. Người, ngựa, xe, hết thảy tất cả đều bị nham thạch trường mâu xuyên thủng. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ tới chi đội ngũ này hủy diệt trong nháy mắt hình ảnh. Đến hàng vạn mà tính nham thạch trường mâu từ trên trời giáng xuống, chi đội ngũ này tất cả mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị những này nham thạch trường mâu giết chết. Đi lên trước, Tô Dương rút lên một cây nham thạch trường mâu, chỉnh màu vàng nâu, dài chừng một trượng. Lấy khí lực của ta, thế mà gãy không ngừng. Tô Dương dùng sức như muốn bẻ gãy, lại khiếp sợ phát hiện, cho dù lấy khí lực của hắn, cũng không cách nào đem như vậy một cây nham thạch trường mâu bẻ gãy. Hàn ý không ngừng được xông lên trong lòng của hắn, hắn cảm thấy thấu xương nguy cơ, cái trán không khỏi tuột xuống mồ hôi lạnh. Nếu là bọn họ đội ngũ gặp phải như vậy tập kích, đừng nói nữa đội hộ vệ ngũ an toàn, cho dù là tự vệ cũng làm không được. Phía trước có nguy hiểm, không thể lại hướng phía trước. Gia chủ Hoắc Gia Hoắc Kiến ngưng giọng nói. Trước mặt rất có thể có một cái thực lực cực kỳ khủng bố tà dị cản đường, chúng ta không thể lại hướng phía trước. Gia chủ Thẩm Gia Thẩm Bội Lam cũng là nghiêm túc nói. Thậm chí không còn kiểm tra xét đội ngũ hủy diệt này, phải chăng lưu lại thứ gì đáng tiền, đám người Tô Dương nhanh chóng rút lui, về tới đội ngũ, lập tức khiến đội ngũ thay đổi phương hướng trở về mà đi. Ước chừng trở về đi mấy chục dặm, sắc trời đã tối, đội ngũ mới ngừng lại được. Không có nhóm lửa, tất cả mọi người tất cả đều ăn lương khô, nhờ ánh trăng mắc liều đồng. Tô Dương các loại thế lực cao tầng lần nữa đã tụ tập ở cùng một chỗ. Trước mặt rất có thể có thực lực cực kỳ cường đại tà dị cản đường, đánh chết tất cả muốn đi đến Nam Dương Thành thế lực, làm sao bây giờ? Hoắc Thục Phân trầm giọng hỏi. Nam Dương Thành không thể đi, nếu đi đến tất nhiên một con đường chết. Một vị lão giả vóc người gầy còm trầm mặt nói. Mà còn, Nam Dương Thành vẫn là phủ định tồn tại cũng là vấn đề. Cho dù Nam Dương Thành có cường giả trên đoán cốt chấn giữ, cũng chưa chắc có thể gánh vác loại tà dị đó tập kích. Một nam tử trung niên mặt trắng không dâu nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy không thể nào một mực ngốc tại hoang dã, được tìm một chỗ đặt chân. Mà còn lương thực bổ sung cũng là một vấn đề, bằng vào chúng ta hiện có lương thực nhiều nhất giữ vững được một tháng. Gia chủ Hoắc Gia Hoắc Kiến nói. Không cần đi vòng đi đến tòa thành nhỏ nào đó. Một nữ tử trung niên đề nghị. Ngay cả Nam Dương Thành đều rất có thể diệt, chớ nói chi là thành nhỏ khác. Nếu như đã bị tập kích hủy diệt mà nói, như vậy trong tòa thành này tất nhiên có tà dị trên đoán cốt cảnh, đi đến sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới. Hoắc Thục Phân không đồng ý nói. Tà dị trên đoán cốt cảnh. Nghe được khả năng có tà dị trên đoán cốt cảnh, những người khác đều phản đối. Bầu trời đêm, một vầng loan nguyệt tung xuống ánh trăng trong sáng. Chương 179, tiếng đàn. Cái đó là tà dị. Đang trao đổi đám người Tô Dương đều ánh mắt kinh hãi cùng ngây ngốc nhìn phía bầu trời. Ánh trăng trong ngần phía dưới, cái này quay thân hai cánh chiều cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ, trên người tán phát ra ngập trời khí tức khủng bố. Giống như đại dương nghiêng về mà xuống, ép tới bọn họ không thở nổi, hô hấp khó khăn. Mà đội ngũ bên trong trừ bọn họ bên ngoài những người khác, tức thì bị ép tới nằm trên đất. Một chút người bình thường càng trực tiếp ngất đi, trong đó liền có vợ chồng Tô Thạch cùng Dương Thúy Hoa. Vương phân phó. Giết chết. Quái vật khổng lồ mở miệng, âm thanh non nớt, xuất ngôn không rõ, nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại biết rõ rành rành. Nhận lấy Vương phân phó, muốn đem bọn họ tất cả mọi người giết chết. Xong. Toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Tô Dương tâm chìm đến đáy cốc. Trước mắt xuất hiện cái này một cái tà dị, thực lực thậm chí càng ở tao ngộ qua trên bạch cốt tà dị. Nếu như nói thực lực bạch cốt tà dị đạt đến có thể so với võ đạo đệ ngũ cảnh lời của võ giả hoán huyết cảnh, như vậy con tà dị này, chí ít có thể so với võ đạo đệ lục cảnh nội luyện cảnh. Mà còn có năng lực phi hành. Cho dù muốn mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành, mang theo cha mẹ tỷ tỷ chạy trốn cũng làm không được. Tuyệt lộ, vô luận Tô Dương vẫn là tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt lộ. Bá. Cự hình tà dị lấy lạnh như băng khát máu ánh mắt nhìn phía dưới đám người Tô Dương. Dưới ánh trăng, đại lượng bùn đất bay về phía bầu trời, tại thiên không hóa thành một viên lại một viên dài chừng một trượng nham thạch trường thương. Đến hàng vạn mà tính, bao trùm đóng quân giã ngoại địa phương chính là từ ở xung quanh. Trong khi hạ xuống thời điểm, cũng là tất cả mọi người, bao gồm Tô Dương tử vong thời điểm. Hưu. Đến hàng vạn mà tính nham thạch trường thương nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy tất cả mọi người muốn bị giết. Cho dù Tô Dương cũng không có tự vệ nắm chắc. Mặc dù hắn đã trước tiên đem ác ma chi nhãn triệu hoán mà ra, khiến ác ma chi nhãn ngăn ở đỉnh đầu của mình. Nhưng có thể hay không chống đỡ được, hắn không có một chút chắc chắn nào. Len ken đông. Ngay vào lúc này, một tiếng như lao nhanh dòng sông dồn dập tiếng đàn đột nhiên vang lên. Theo cái này tiếng đàn vang lên, đến hàng vạn mà tính nhanh chóng rớt xuống nham thạch trường thương đột nhiên vỡ nát, toàn bộ hóa thành hạt bụi. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương khuôn mặt kinh ngạc. Một tiếng đàn xuất hiện, sau đó ở cái này tiếng đàn phía dưới, đủ để đem bọn họ toàn bộ hủy diệt nham thạch trường thương, giống như là bị một loại nào đó không nhìn thấy công kích tập kích, toàn bộ hóa thành bụi. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn phía tiếng đàn truyền đến phương hướng, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều không khỏi ánh mắt nhìn phía tiếng đàn truyền đến phương hướng. Chỉ thấy ánh trăng trong sáng phía dưới, một người mặc váy trang khí chất xuất trần cô gái trẻ tuổi chậm rãi hướng bên này đi tới. Ánh trăng trong sáng chiếu ở nàng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, khiến trên người nàng tràn đầy thánh khiết quang huy. Ở trước người nàng, nổi lơ lửng một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa đàn, đang theo nàng hướng phía trước đi lại mà đi theo di động. Nhàn nhạt tinh quang từ trên đàn sáng lên, giống như là do vô số ngôi sao sâu chuỗi vẽ ra. Dị vật, mà lại là uy lực cực kỳ khủng bố dị vật. Trong nháy mắt, Tô Dương hiểu được. Chiếc đàn này tất nhiên là một kiện dị vật, mà lại là một kiện uy lực 10 phần kinh khủng dị vật. Đúng là mượn dị vật này, nữ tử này mới có thể ngăn dưới con tà dị này vừa rồi tập kích khủng bố. Nguy hiểm. Dị vật. Bay ở không trung khổng lồ tà dị, ánh mắt đồng dạng là nhìn phía đang đi tới cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt rơi vào trên đàn, nó lạnh như băng khát máu ánh mắt bên trong, thế mà xuất hiện một tia kiêng kỵ. Nó ở chiếc đàn này phía trên, cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đánh. Nó cự thủ khẽ vồ hướng về phía cô gái trẻ tuổi, tiếp lấy liền thấy cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Một cái mấy chục mét nham thạch to lớn cự thủ xuất hiện, hướng về phía cái này trẻ tuổi nữ tử vô xuống. Cô gái trẻ tuổi mảnh khảnh giống như trận nhìn hành tay, nhẹ nhàng lướt qua đàn dây đàn. Đón lấy, cái này mấy chục mét nham thạch to lớn cự thủ, giống như phong hóa, vỡ vụn tán loạn ra. Cô gái trẻ tuổi dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời khổng lồ tà dị, con ngươi bình thản như nước. Như gió bình lặng yên tĩnh mênh mông vô bờ biển xanh. Chanh! Nàng ngón tay trắng nón lần nữa một bổ sùn dây cung. Phát ra một tiếng hơi có vẻ thanh âm rồn rập. Sau một khắc, bầu trời. Phốc phốc. Khổng lồ tà dị vừa rồi cự thủ từ gốc rễ đứt gãy, từ không trung rớt xuống, bịch một tiếng đập vào mặt đất, tại mặt đất đập ra một cái hố. A, tốt. Đau đớn. Chất lỏng từ khổng lồ tà dị miệng vết thương phun tung tóe, khổng lồ tà dị phát ra đứa bé bị thương tiếng kêu thảm thiết. Loài người, ta muốn. Ăn ngươi. Theo khổng lồ tà dị âm thanh, một cái, hai cái, ba con, bốn cái. Bốn cái giống vừa rồi đồng dạng nham thạch to lớn cự thủ xuất hiện, đem cô gái trẻ tuổi vây ở trung ương, vây công hướng về phía cô gái trẻ tuổi. Đinh! Cô gái trẻ tuổi vẻ mặt vẫn như cũ không thấy hốt hoảng, chẳng qua là đem một tay đánh đàn, biến thành hai tay đánh đàn. Đón lấy, bốn cái nham thạch cự thủ trận từ đó bộ đã nứt ra thành hai nửa. Phảng phất là bị một loại nào đó cực kỳ sắc bén lợi khí, chém thành hai nửa. Đảo hướng hai bên, chưa thể bị thương cô gái trẻ tuổi mảy may. Không chỉ có như vậy, khổng lồ tà dị một cái tay khác cũng từ gốc rễ mà đứt, từ không trung rơi xuống phía dưới, hung hăng đập vào mặt đất. A, đau quá. Quái vật khổng lồ lần nữa phát ra như anh hải thống khổ hét thảm. Chẳng qua là nó cái này như anh hải thống khổ hét thảm nghe lọt vào đám người Tô Dương trong thai lại có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác. Một cao tới mười mấy thước kinh khủng tà dị, lại có thể giống người đồng dạng nói chuyện, hơn nữa còn có thể như anh hải giống như hét thảm. Chẳng lẽ nói thực lực cường đại tà dị sẽ có được trí tuệ giống như nhân loại. Lần này chỉ huy tà dị tập kích các thành vương, cũng là như vậy một cái tà dị. Bá. Biết được cô gái trẻ tuổi kinh khủng, tà dị không dám dừng lại, hai cánh xối rụng, cực nhanh hướng về phía xa xa chạy trốn. Chẳng qua, cô gái trẻ tuổi cũng không có buông tha cái này khổng lồ tà dị dự định. Đinh đinh đinh. Hai tay của nàng ở trên đàn đàn tấu, giống như dòng nước xiết giống như âm thanh vang lên. A. Đã bay đến ngoài mấy trăm thước khổng lồ tà dị. Phát ra đứa bé loài người giống như tuyệt vọng hét thảm, thân thể trên không trung vỡ nát, hóa thành thịt nát cùng chất lỏng rời ra. Một cái cho đám người Tô Dương mang đến tuyệt vọng khổng lồ tà dị, dễ dàng như vậy bị xóa bỏ. Sống sót sau tai nạn, Tô Dương các loại thế lực cao tầng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh lên hướng cô gái trẻ tuổi, hướng về phía cô gái trẻ tuổi nói cảm ơn. Đa tạ vị tiểu thư này cứu giúp. Không cần khách khí. Cô gái trẻ tuổi nhẹ giọng mở miệng, âm thanh thanh thúy êm tai giống như thanh tuyền. Nàng có một tấm không thấy bất kỳ tì vết nào, hoàn mỹ không một tì vết mặt. Ánh trăng trong sáng rơi vào trên mặt nàng, khiến nàng mỹ lệ mà thánh khiết, bất kỳ miêu tả từ ngữ ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm phai mờ. Vân Mộng cô nương. Không phải, khẳng định là nhận lầm. Tô Dương có một ít ngạc nhiên nhìn qua nữ tử mặt. Nữ tử khuôn mặt cùng hắn thấy qua thậm chí trong mộng mơ tới qua Vân Mộng cô nương rất giống, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, hai người cũng không thể là cùng một người. Vân Mộng cô nương chẳng qua là một bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, mà nữ tử trước mắt này lại có được trong khoảnh khắc giết chết một cái ít nhất là nội luyện cảnh tà dị thực lực kinh khủng. Vô luận như thế nào nghĩ, hai người cũng không thể nào là cùng là một người. Ngươi thấy được ta rất giật mình, tại sao? Tô Dương khác thường ánh mắt đưa tới cô gái trẻ tuổi chú ý, cô gái trẻ tuổi ánh mắt nhìn phía Tô Dương. Ngươi cùng ta quen biết một người rất giống, chẳng qua, phải là của ta nhận lầm người. Tô Dương nói, vô luận như thế nào nghĩ, thân phận chênh lệch to lớn như vậy hai người cũng không thể là cùng một người. Chẳng qua là duy nhất so sánh kỳ quái là, hắn đã từng bị người mời đi đến Mộng Di Viện mấy lần. Đương nhiên, hắn chẳng qua là thuần túy đi uống rượu nghe rõ quan nhân diễn tấu. Chẳng qua, cũng rốt cuộc không có thấy được vị Vân Mộng cô nương kia. Thăm dò được biết, vị kia Vân Mộng cô nương cũng không phải là người của Hắc Thủy Thành, ở Hắc Thủy Thành dừng lại sau một khoảng thời gian liền rời đi. Vậy ta cần phải cùng với nàng dáng dấp giống nhau. Không biết người kia tên gọi là gì? Cô gái trẻ tuổi rất có hứng thú hỏi. Vậy tên người kêu Vân Mộng. Tô Dương nói. Vậy vị Vân Mộng cô nương ta cũng đã gặp qua, dáng dấp theo vị tiểu thư này. Ân, đích thật là có điểm giống. Gia chủ Hoắc gia đột nhiên mà kiện có một ít kinh ngạc nhìn Tô Dương một cái, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới Tô Dương thế mà lại đem nữ tử trước mắt này nhận làm Vân Mộng cô nương. Nguyên bản hắn là muốn nói hoàn toàn không giống, chẳng qua vì để tránh cho Tô Dương lúng túng, cũng vì để tránh cho cô gái trẻ tuổi cho rằng Tô Dương đang trêu đùa nàng, cho nên mới sẽ nói có điểm giống. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tô bang chủ cái này nhãn lực thật lòng không được, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mắt mù. Chỉ có một điểm giống nhau. Chương 180, đến nơi Nam Dương Thành. Nguyệt Gia Hồng Trần Cẩm. Lại khổng lồ tà dị bị giết thời điểm, đỉnh núi, 13-14 tuổi thiếu niên tóc đen ánh mắt nhìn phía khổng lồ tà dị bị giết phương hướng. Hình như chuẩn bị đi đến, nhưng ngay lúc đó lại ngừng lại, ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, một quý phụ trung niên đang leo núi. Quý phụ trung niên một thân váy tím, ung dung hoa quý, phong thái yểu điệu. Một bước vài trăm mét, thân hình giống như thuấn di, vẹn vẹn mấy bước. Quý phụ trung niên liền leo lên cái này cao tới hơn 1.000 mét đỉnh núi. Ta Long Vương, quả nhiên là ngươi ở sau lưng thao túng. Leo lên đỉnh núi, quý phụ trung niên ánh mắt nhìn phía thiếu niên tóc đen. Khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại có khí tức cực kỳ đáng sợ bộc phát ra, giống như hồng thủy tuyên tiết, lại giống như núi lửa bạo phát. Còn chưa chết, liền loài người mà nói, ngươi sống được thật là đủ lâu. Thiếu niên tóc đen trên người đồng dạng là dâng lên khí tức đáng sợ. Muốn để ngươi thất vọng. Bản cung còn có thể sống thêm trên 10 năm. Quý phụ trung niên mở miệng nói. 10 năm. Bản vương kia liền lại đợi thêm 10 năm, sau 10 năm trở lại hủy diệt phương thiên địa này. Thiếu niên tóc đen nói. Ngươi không có cơ hội kia. Quý phụ trung niên một trưởng cách không chụp về phía thiếu niên tóc đen. Một cái cự thủ màu xanh nhạt to lớn giống như một tòa di động màu xanh nhạt sơn phong, hướng về thiếu niên tóc đen đánh tới. Trước kia ngươi giết không được bản vương, ngươi bây giờ càng giết không được bản vương. Thiếu niên tóc đen hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên biến lớn. Hóa thành một cái không kém ở cự thủ màu xanh nhạt màu đen cự trảo, cùng cự thủ màu xanh nhạt đụng vào nhau. Giang giác. Dưới chân núi cao không chịu nổi cả hai va chạm sóng xung kích, thế mà xuất hiện lít nha lít nhít rạn nước, sau đó cả vỡ vụn đổ sụp ra. Chẳng qua, vô luận quý phụ trung niên vẫn là thiếu niên tóc đen, tất cả đều không có theo núi cao đổ sụp mà quẳng xuống. Mà là tất cả đều đứng ở trong hư không, giữa lẫn nhau nhanh chóng giao thủ. Phảng phất dưới chân của bọn hắn có cùng nhau xem không thấy nấc thang. Đánh, đánh, đánh. Mấy canh giờ sau, lấy vỡ vụn đổ sụp núi cao làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm bị san thành bình địa. Núi cao vỡ vụn, dòng sông đổ sụp, hẻm núi bị lấp đầy, cả hóa thành một mảnh bình thản đại địa. Thiếu niên tóc đen bị thương nhưng lại thành công chạy trốn, quý phụ trung niên chưa thể đủ đem thiếu niên tóc đen chém giết. Cuối cùng chưa thể. Quý phụ trung niên nhíu mày nhìn phía thiếu niên tóc đen chạy trốn phương hướng. Rất lâu mà thở dài. Ánh trăng trong sang phía dưới, tự xưng Mộng Vân cô gái trẻ tuổi nhẹ lướt đi. Từ trong miệng nàng, đám người Tô Dương biết được, Nam Dương Thành không có bị diệt thành, chặn lại trước khi đến Nam Dương Thành trên đường trên đoán cốt cảnh tà dị, cũng đã tất cả đều bị diệt sát. Biết được tin tức này, đám người Tô Dương đều thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tối nay nghỉ dưỡng sức về sau, ngày mai liền xuất phát đi đến Nam Dương Thành. Chẳng qua là, suốt cả đêm đều có kinh khủng tiếng vang từ phương xa truyền đến, kéo dài đến mấy canh giờ. Mới cuối cùng ngừng nghỉ. Khiến một đêm này, tất cả mọi người tất cả đều không cách nào đi ngủ. Hai ngày sau, một tòa cự thành giống như núi cao vượt ngang qua bình nguyên phía trên, cực kỳ hùng vĩ, Hắc Hổ Bang, Hoắc gia, Thẩm gia cùng hai thế lực khác tạo thành đội ngũ đến nơi này. Trên đường đi, bọn họ quả nhiên không tiếp tục gặp phải tà dị trên đoán cốt cảnh, thành công đến nơi này. Lại có đội ngũ chạy nạn đến. Thấy được xuất hiện đội ngũ, trong thành vệ không có ngoài ý muốn. Đám người Tô Dương không phải người thứ nhất chạy nạn đến Nam Dương thành thế lực, từ 3 ngày trước bắt đầu, liền lần lượt có đội ngũ chạy nạn đến Nam Dương thành. Chúng ta như vậy phân biệt. Đi tới nơi này, Hắc Hổ Bang, Hoắc gia, Thẩm gia cùng cái khác lượng cái thế lực riêng phần mình phân biệt. Chừng 1.000 người không phải bất kỳ quán trọ có thể ở, cho nên chỉ có thể phân biệt đều tự tìm quán trọ sống. Hắc Hổ Bang từ trụ sở Hắc Hổ Bang trốn đi trước, tổng cộng có hơn 200 người, liền lên Nhục Khôi Lỗi ở bên trong, đã còn sót lại hơn 100 người. Khoảng chừng hơn 100 người chết ở trên đường, trong đó tử vong nhiều nhất, cũng là trốn ra thành đoạn lộ chính kia. Tìm một nhà khách sạn khá lớn. Tô Dương đem hơn 100 người này an trí. Một mực ở quán trọ không phải biện pháp, mang tới mấy người đi tìm hiểu một chút, nhìn trong thành phải chăng có chân lấy ở hơn 100 người dinh thự mua bán. Tô Dương hướng về phía Phùng Cương phân phó. Vâng. Phùng Cương đáp một tiếng, mang tới mấy người nhanh chóng rời đi quán trọ. Tới Nam Dương thành trên đường, hắn đã hoàn toàn thích ứng bị cải tạo về sau thân thể. Bình thường thời điểm, sức chiến đấu đủ để có thể so với thuế bị cảnh đỉnh phong, dẫn động toàn bộ lực lượng dưới tình huống, càng đủ để đạt đến cường thể cảnh. Võ giả thuế bị cảnh, một khi đã trúng tinh thần của hắn khống chế, liền khó có thể bằng vào tự thân tránh thoát. Cho dù là võ giả cường thể cảnh, một khi đã trúng tinh thần của hắn khống chế, cũng muốn bỏ phí không ít thời gian mới có thể kiếm thời, mà trong khoảng thời gian này, đã đủ để hắn giết chết đối phương. Thực lực bây giờ của hắn, cho dù ở trong võ giả cường thể cảnh, cũng đã xem như rất mạnh. Duy nhất không xong chính là lần này cải tạo khiến hắn mất đi đau cảm giác, hắn rốt cuộc không cảm giác đau đớn. Hao tốn thời gian mấy ngày, Phùng Cương mấy người dò thăm đếm ra chuẩn bị mua bán dinh thự, Tô Dương đi đến tra xét về sau, đem lớn nhất một chô dinh thự mua xuống dưới. Vì thế, ước chừng tốn mất 10 vạn lượng bạc. Sở dĩ sẽ như thế đắt, có chỗ này dinh thự khá lớn nguyên nhân, cũng có Nam Dương thành giá hàng cao hơn nhiều Hắc Thủy thành nguyên nhân. Từ quán trọ chuyển ra, Hắc Hổ Bang hơn 100 người ở đến chỗ này dinh thự. Ngoại viện dùng để an trí người của Hắc Hổ Bang cùng nguyên người của Diêu gia, nội viện trừ Tô Dương người một nhà sống, sẽ bị cải tạo thành phòng tu luyện, chế thuốc thất, thuốc nổ thất, cải tạo thất các loại các dạng gian phòng. Đêm khuya, bầu trời đại dương mênh mông vô bờ, một người mặc kèm theo hình quang khoa huyễn cảm giác 10 phần quần áo nam tử trẻ tuổi, ngạc nhiên đánh giá thế giới trước mắt. Hắn đến từ một nhân loại đã có thể rời khỏi tinh cầu, có thể ở vũ trụ ngao du thế giới. Ở thế giới của bọn hắn, từ một hành tinh đi đến mặt khác một hành tinh, theo ngồi đường sắt cao tốc đi đến cái khác thành phố đồng dạng giản đơn. Hắn là một thế thân sứ, cũng là một quân đội máy bay không người lái người điều khiển, có vương bài danh xưng. Lần này nhận được quân đội mệnh lệnh, đi đến tìm kiếm một chỗ chưa hết khai thác chi địa. Ở chỗ này chưa hết khai thác chi địa, phi thuyền của bọn hắn gặp phải lô đen, bị lô đen hấp dẫn cắn ướt. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới nơi này. Đây là lô đen sau thế giới. Hắn ngạc nhiên không chừng đánh giá thế giới trước mắt, bị linh hồn hấp dẫn đến gần hướng phía dưới đại dương mênh mông. Một sóng biển cuốn lên, hắn cũng không tính quá mức linh hồn mạnh mẽ bị xoắn nát cắn ướt. Văn minh khoa học kỹ thuật. Ngủ ở còn chưa ngủ đã quen trên giường, Tô Dương mở mắt ra. Một lần nữa bị đoạt xá, mà đoạt xá người của hắn, đến từ một văn minh khoa học kỹ thuật. Đối phương cũng không phải người thứ nhất đến từ văn minh khoa học kỹ thuật người đoạt xá, chẳng qua là khác biệt chính là, đối phương chỗ thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, viễn siêu phía trước đoạt xá cái kia người chỗ thế giới. Đối phương chỗ thế giới thế mà tạo ra được có thể tiến hành không gian khiêu dược cùng lấy năm ánh sáng là tốc độ di động phi thuyền, có thể rời khỏi chỗ ở, đi đến những tinh cầu khác. Thủ đoạn như vậy, hắn thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra nồng đậm tò mò. Muốn thông qua ký ức của đối phương dò thám biết đối phương chỗ thế giới, hiểu cuối cùng là ra sao một cái thế giới. Chương 181, Thế Thân Sứ. Thế Thân Sứ là một loại năng lực. Tiếp tục chọn đọc ký ức không trọn vẹn, Tô Dương hiểu Thế Thân Sứ là một loại năng lực. An Nhi. Tinh. À gà ỉ hồ chỗ thế giới thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, kết hợp với một loại chỉ có ở tinh không bên trong mới có thể phát hiện đặc thù vật chất, khai thác ra có thể kích phát Thế Thân Sứ dự vật. Phục dụng loại thuốc này vật về sau, sẽ có một phần người 10 phần may mắn kích phát ra mình Thế Thân Sứ. An Nhi. Tinh. À gà ỉ hồ cũng là loại này may mắn. Thế Thân Sứ chủng loại có rất nhiều. Có thể thao túng hỏa diễm hỏa thế thân. Có thể thao túng lôi điện lôi thế thân. mà ạ nì. Tinh. Ạ gà ý hồ có thế thân không có những lực lượng cường hãn này, là một loại phụ trợ loại hình thế thân, tên là xảo thủ. Chính như cái tên, cái này thế thân có một đôi tay 10 phần linh xảo, cực kỳ linh hoạt. Đúng là nương tựa theo này đôi cực kỳ linh hoạt tay, ạ nì. Tinh. Ạ gà ý hồ mới có thể khống chế máy bay không người lái, trở thành máy bay không người lái người điều khiển bên trong vương bài. Thật không hổ là độ cao phát đạt văn minh, lại có thể nghiên cứu ra dược vật như vậy, cố ý khai thác năng lực. Tô Dương có chút hâm mộ. Tà dị cùng võ giả lớn nhất khác biệt ở nơi nào? Đó chính là có năng lực. Tà dị có thiên hình vạn trạng năng lực, một chút năng lực càng 10 phần nguy hiểm, thần không biết quỷ không hay liền có thể khiến người ta trúng chiêu, thậm chí khiến người ta khó lòng phòng bị. Tựa như phía trước tập kích Hắc Thủy Thành con kia đoán cốt tà dị, liền có được thông qua tự thân nhịp tim khống chế người khác trái tim năng lực. Năng lực như vậy nếu trước đó không biết được, cho dù là võ giả cùng cảnh giới cũng sẽ trúng chiêu. Cho nên, đối với năng lực, Tô Dương là hâm mộ chính là muốn có. Nếu có thể thu được loại thuốc này vật đã tốt, chẳng qua đáng tiếc loại thuốc này vật cần có tài liệu chỉ có tinh không trong vũ trụ mới có, lại ạ nì. Tinh. Ạ gà ủy hồ cũng sẽ không loại thuốc này vật phối phương. Ở ạ nì. Tinh. Ạ gà ủy hồ chỗ thế giới. Có thể kích phát ra thế thân sứ dược vật phối phương là bị các liên minh nghiêm mật giữ bí mật, cho dù là lấy ạ nì. Tinh. Ạ gà ý hồ thân phận, cũng không thể biết được. Lần này cắn nuốt người đoạt xá không có thể thu được được chỗ tốt. Ạ nì. Tinh. Ạ gà ý hồ ký ức bị hấp thu xong, Tô Dương tiếc nuối phát hiện, lần này bị đoạt xá, hắn không có thể đạt được lợi ích. Ạ nì. Tinh. Ạ gà ý hồ là một vị máy bay không người lái người điều khiển. Có được thành thạo máy bay không người lái kỹ thuật điều khiển, cho dù là không nhờ vả thế thân sứ, cũng có thể có rất cường đại điều khiển trình độ. Mặc dù hắn thu được phương diện này kỹ thuật, nhưng cũng không có máy bay không người lái cho hắn điều khiển, cho nên lần này bị đoạt xá, hắn đạt được chỗ tốt là số 0. Quái! Đột nhiên, Tô Dương sắc mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, thử kích phát vật gì đó. Đón lấy, một cái sinh vật hình người xuất hiện, đứng ở bên giường của nó. Mà hắn cùng cái này sinh vật hình người lại có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Chỉ cần nguyện ý, hắn liền có thể khống chế cái này sinh vật hình người nhất cử nhất động, thậm chí làm được nhất tâm nhị dụng. Đây chẳng lẽ là ạ nì? Tinh. Ạ gà ủy hồ thế thân sứ. Tô Dương đốt sáng lên đèn đuốc, nhìn phía xuất hiện hình người sinh vật. Đây là một cái thân thể màu sắc trắng xanh đan xen hình người sinh vật, thân cao cùng thành niên nhân không khác. Thể trạng thon gầy, trên hai tay có tinh mịn đường vân. Giống như là mang theo một đôi thủ sáo. Cái này sinh vật hình người cùng Ani. Tinh. Ạ gà ý hồ thế thân sứ giống nhau như lúc, rõ ràng cũng là Ani. Tinh. Ạ gà ý hồ thế thân sứ. Ta không có kế thừa Ani. Tinh. Ạ gà ý hồ thân thể, làm sao có thể thu được hắn thế thân sứ. Trong lòng Tô Dương cực kỳ ngạc nhiên. Hắn không có thể cướp đoạt Ani. Tinh. Ạ gà ý hồ thân thể, theo lý thuyết. Thuộc về đối phương năng lực hắn không cách nào thu hoạch mới đúng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? À nỉ. Tinh. À gà ủy hồ thế thân sứ thế mà bị hắn kế thừa cùng thu được. Chẳng lẽ? Kết hợp nở hệ mị ạ. Cơ di sần vị này cao dai đen ô thích ký ức. Tô Dương đối với loại tình huống này xuất hiện, có một dự đoán. Nở hệ mị ạ. Cơ di sần đang làm cải tạo thí nghiệm thời điểm liền phát hiện, có một ít cải tạo tài liệu trên người năng lực. Có thể thông qua trực tiếp di thực thân thể thu được. Có một ít cải tạo tài liệu trên người năng lực, lại không cách nào thông qua trực tiếp di thực thân thể thu được. Chỉ có rút ra trong đó bao gồm cả linh hồn sinh mệnh lạc ấn, di thực sinh mệnh lạc ấn, mới có thể thu được. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, có phải hay không là bởi vì một chút năng lực ẩn chứa ở nhục thân bên trong, một chút năng lực lại là ẩn chứa trong linh hồn. Ẩn chứa ở nhục thân bên trong năng lực, có thể thông qua di thực thân thể thu được. Mà năng lực ẩn chứa trong linh hồn cũng chỉ có thông qua rút ra trong đó bao gồm cả linh hồn sinh mệnh là cấn thu được. Khẳng định là như vậy. Tô Dương càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng này rất lớn. À nì. Tinh. À gà ý hồ thế thân sứ năng lực, phải là một loại năng lực ẩn chứa trong linh hồn, mà à nì. Tinh. À gà ý hồ linh hồn cũng là bị hắn cắn nuốt hấp thu. Chính vì vậy, hắn mới thu được à nì. Tinh. À gà ý hồ, thế thân sứ năng lực. Năng lực của thế thân sứ là có thể tăng lên. Bị ta kế thừa thu được về sau, không biết cái này thế thân sứ có hay không phát sinh biến hóa. Đã hoàn toàn không có buồn ngủ, Tô Dương mang theo thế thân sứ, đi tới chỗ này dinh thự chuẩn bị cải tạo thành phòng tu luyện địa phương. Trong phòng tu luyện đã bị cố định mấy cái thiết một quyền thùng, mặc dù bây giờ Tô Dương đã không cần đến, nhưng tỷ Tô Bình lại là có thể dùng đến, cho nên như cũ mua mấy cái thiết một quyền thùng. đánh một quyền. Tô Dương thao túng thế thân sứ, khiến đối với Thiết Mộc Quyền thung huy quyền. An nhỉ. Tinh. A gà ý bồ đạt được thế thân sứ xảo thủ là phụ trợ loại hình năng lực, có một đôi tay cực kỳ linh xảo. Đúng là nương tựa theo này đôi linh xảo tay, an nhỉ. Tinh. A gà ý bồ mới có thể trở thành vương bài máy bay không người lái người điều khiển. Nhưng chỉ nói tới sức mạnh mà nói, thế thân sứ xảo thủ lực lượng so với thành niên nhân hơi mạnh mà thôi. Hắn bây giờ nghĩ nhìn một chút, bị hắn kế thừa về sau, thế thân sứ lực lượng là phủ định đạt được tăng cường. Giang giác. Thế thân sứ một quyền đập vào Thiết Mộc trên quyền thung, Thiết Mộc quyền thung giống như là nội bộ lắp đặt thuốc nổ, vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Bắn tung tóe ở hậu phương trên vách tường, thế mà giống như đạn súng bắn tỉa, đem quyền cái bia về sau hòn đá vách tường đều xuyên thủng. Từ trong lỗ thủng, có ánh trăng từ bên ngoài lộ ra. Chỗ này phòng tu luyện thế mà bị hắn một quyền phá hủy, không phải hoàn toàn sửa chữa là không thể dùng. Uy lực tăng cường nhiều như vậy, thậm chí so với ta lực lượng bây giờ mạnh hơn. Tô Dương có một ít rung động. Căn cứ trước hắn suy đoán, thế thân sứ là một loại dựa vào linh hồn mà tồn tại năng lực, cái này không khỏi khiến hắn sinh ra một dự đoán. Nếu như linh hồn mạnh lên mà nói, năng lực của thế thân sứ phải chăng cũng thay đổi mạnh. Liên linh hồn mà nói, có siêu việt thánh cấp triệu hoán sư linh hồn hắn, tự nhiên là muốn viễn siêu ạ nghi. Tinh. Ạ gạ y hồ. Nếu như suy đoán thành lập mà nói, như vậy năng lực của thế thân sứ tất nhiên cũng sẽ tăng cường. Mà phỏng đoán của hắn thành sự thật. Năng lực của thế thân sứ đích thật là đạt được tăng cường, thậm chí đạt được cực kỳ khủng bố tăng cường. Thế mà do vẹn vẹn so với người bình thường hơi mạnh, tăng lên tới so với hắn hiện tại mạnh hơn. Ta thế mà đem một phụ trợ loại hình thế thân sứ tăng lên thành chủ chiến loại hình thế thân sứ. Trên mặt Tô Dương biểu lộ có chút cổ quái. Phải nói, thật không hổ là cái kia biến thái đến khoa trương linh hồn chi lực, thế mà đem một có phụ trợ năng lực thế thân, tăng lên thành có sức chiến đấu kinh khủng thế thân. Nếu An Nhi, Tinh. À gà ý hồ còn sống, nhất định sẽ bị dọa đến ngoác mồm kinh ngạc. Nên như thế nào hạn độ lớn nhất lợi dụng cái này năng lực của thế thân sứ? Tâm tình bình tĩnh rơi xuống, Tô Dương không khỏi suy tư nổi lên đạt được thế thân sứ này chỗ dùng. Mặc dù bây giờ thế thân sứ này có được mạnh hơn hắn sức chiến đấu, nhưng nếu như chỉ đem thế thân sứ này dùng trên chiến đấu, vậy quá mức phung phí của trời. Cỗ này thế thân sứ mạnh nhất, không phải chiến lực của hắn, mà là năng lực của hắn xảo thủ. Ở lực lượng đều thu được khoa trương tăng cường về sau, năng lực của thế thân sứ xảo thủ, tất nhiên thu được càng tăng thêm khoa trương tăng cường. Chương 182, Nam Dương thành thế lực. Nhưng tiếc thợ rèn công xưởng còn không xây dựng tốt. Tô Dương có một ít tiếc nuối. Thợ rèn công xưởng còn không xây dựng tốt, không thể lập tức thử luyện khí đại sư kỹ thuật luyện khí tăng thêm cái này thế thân sứ xảo thủ, mạnh nhất có thể luyện chế được ra sao vũ khí. Không cách nào lập tức bắt đầu luyện khí, Tô Dương đành phải khiến thế thân sứ biến mất. Rời khỏi một mặt tường bích phá lạn phòng tu luyện, trở về tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, Tô Dương mang tới một chút lễ vật cưới xe ngựa, ở trong thành đi sau nửa canh giờ, đi tới một chỗ quy mô không nhỏ hơn hắn mua dinh thự địa phương. Thông báo thân phận, Tô Dương bị dẫn vào một chỗ sân nhỏ, trong sân có hai nữ tử này. Một người mặc váy tím, đai lưng màu đen, vóc người rất thon dài khỏe đẹp cân đối, đúng là Hoắc Vân. Một người mặc màu trắng váy sa, da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt điềm tĩnh, đúng là Thẩm Tĩnh. Chỗ này dinh thự là Thẩm gia ở Nam Dương thành mua dinh thự. Và ở về sau, Thẩm Tĩnh mời Tô Dương cùng Hoắc Vân hai vị trong Nam Dương thành ít có người quen, tới trước đi thăm dinh thự. Tô Dương, ngươi tới được thật có chút chậm. Hoắc Vân cười trêu ghẹo nói. Từ Hắc Thủy Thành trốn đi về sau, Hắc Hổ Bang cùng Hoắc gia một đường đi tới, quan hệ của hai người sâu hơn không ít. Xin lỗi, sáng nay nổi lên hơi trễ, tới chậm. Tô Dương ấy này nói. Bởi vì bị đoạt xá mà nửa đêm tỉnh lại. Tiếp lấy lại chạy tới phòng tu luyện đối với thế thân sứ khảo nghiệm một phen, khiến hắn hôm nay lên được có một ít chậm. Không sao. Thẩm Tĩnh nói. Đi thôi, ta mang các ngươi đi thăm chỗ này dinh thự. Dưới sự dẫn đường của Thẩm Tĩnh, Tô Dương cùng Hoắc Vân đem chọn chỗ dinh thự đều đi dạo một lần. Có cao tới 3-4 tầng nhà cao tầng. Có rất dài hành lang. Có mọc đầy lá sen, nước thanh tịnh có thể thấy được cá bơi hồ nước. Có một năm bốn mùa đều có hoa nở rộ lâm viên. Thẩm ra chỗ này dinh thự so với Tô Dương mua dinh thự, chỉ sợ còn muốn mắc hơn một chút. Ba người lần nữa về tới ban đầu sân nhỏ, ở sân nhỏ lộ thiên bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Đúng, đối với Nam Dương thành tình hình bây giờ, các ngươi hiểu thế nào? Mọi người cùng nhau chia sẻ một cái đi. Hoắc Vân đề nghị. Đến một địa phương mới, tự nhiên muốn đối với cái này địa phương mới tiến hành hiểu. Cộng đồng chia sẻ tin tức, hiển nhiên nhanh nhất hiểu rõ Nam Dương thành phương pháp. Được. Tô Dương cùng Thẩm Tĩnh tự nhiên đều là không có ý kiến, chia sẻ tin tức đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Căn cứ ta tìm hiểu, Nam Dương thành tổng nhân khẩu ở 200 vạn trở lên, đại gia tộc cùng lớn bang phái thế lực cộng lại tổng cộng có 13 cái, mỗi một thế lực đều là có trên đoán cốt cảnh võ giả hoán huyết cảnh trấn giữ. Nói đến đây, trên mặt Hoắc Vân lộ ra một tia rung động. Ở Hắc Thủy Thành, Hoắc gia cũng có được đại gia tộc danh xưng, nhưng theo Nam Dương thành đại gia tộc khách quan, lại là kém xa có thể so với. Đừng nói nữa trên đoán cốt cảnh võ giả hoán huyết cảnh, cho dù là võ giả đoán cốt cảnh, Hoắc gia cũng không có. Ở Nam Dương thành, Hoắc gia khả năng chúng liền các gia tộc cũng không tính, chỉ có thể coi là làm tiểu gia tộc. Giống chúng ta gia tộc như vậy ra đời võ giả đoán cốt cảnh đều khó khăn, 13 cái đại thế lực này lại có thể có đoán cốt cảnh phía trên hoán huyết cảnh võ giả chấn giữ, rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ 13 cái đại thế lực này xuất thân con cháu thiên phú lại mạnh như vậy? Viễn siêu chúng ta. Thẩm Tĩnh hiển nhiên cũng rất cảm khái, nói tiếp nói. Là tài nguyên, con cháu những đại gia tộc này đạt được tài nguyên, là chúng ta kém xa có thể so với. Tô Dương nói. Thu được toàn hồng vị thiên cấp này võ giả ký ức, Tô Dương là hiểu trung nguyên bởi vì. Thiên tài quả thực có, nhưng lại cũng không phải là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy. Chân chính khiến 13 cái đại thế lực này cùng hóa ra, thẩm ra kéo dài khoảng cách nguyên nhân, là trên tài nguyên tu luyện chênh lệch thật lớn. Nếu như hắn đoán không tệ mà nói, 13 cái đại thế lực này cần phải đều có ổn định thiên tài địa bảo nơi phát ra, có thể kéo dài tính thu được thiên tài địa bảo, mà đây là Hoắc gia cùng thẩm gia không làm được. Chính như Tô Dương nói, thiên phú của chúng ta chưa chắc so với cái kia thế lực lớn con cháu thiên phú kém. Chúng ta thiếu hụt vẹn vẹn tài nguyên. Hoắc Vân là hiểu lời của Tô Dương. Nếu như Hắc Thủy Thành không có hủy diệt, Hoắc gia, Kim gia, Tống gia, Lâm gia vẫn như cũ cộng đồng nắm giữ lấy dược thú. Mấy năm về sau, trong Hoắc gia hẳn sẽ ra đời võ giả đoán cốt cảnh. Vận khí tốt, vài chục năm mấy chục năm về sau, nói không chừng có thể đã đản sinh ra trên đoán cốt cảnh võ giả hoán huyết cảnh. Đáng tiếc hết thể đó đều theo Hắc Thủy Thành hủy diệt mà không khả năng. Hắc Thủy Thành bị hủy, dược thú là nắm giữ ở trong tay Kim gia. Kim gia bị trên đoán cốt cảnh tà dị tập kích, đã hủy diệt, mà con dược thú kia cũng rất có thể chết ở dưới tập kích. Đối với cái này, nàng không phải tiếc nuối đó là không thể. Sửa sang lại một chút tâm tình, nàng tiếp tục nói. Mặc dù 13 cái đại thế lực này rất mạnh, nhưng Nam Dương thành chân chính trưởng khống giả, lại không phải là 13 cái đại thế lực này, mà là Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ. Thẩm Tĩnh kinh ngạc kêu lên tiếng. Vô luận Hắc Thủy Thành, vẫn là Tây Ninh Thành, đều là bọn họ đại gia tộc như thế liên thủ quản lý thành trì. Phủ Thành Chủ một thế lực như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nam Dương thành lại có Phủ Thành Chủ. Tô Dương thật là hiểu rõ. Chẳng qua hắn là từ Toàn Hồng trong trí nhớ biết được, vẫn là lần đầu tiên gặp có phủ thành chủ thành trì. Căn cứ ta tìm hiểu, trưởng quản thành chủ phủ chính là một họ Trang gia tộc, từ Nam Dương thành xuất hiện thời điểm bắt đầu, liền một mực trưởng quản lấy phủ thành chủ, đến nay chưa từng thay đổi qua. Hoắc Vân nói, 13 thế lực lớn là có được võ giả hoán huyết cảnh trấn giữ gia tộc, có thể áp chế 13 cái đại thế lực này, trông coi Nam Dương thành, Nguyệt gia này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thẩm Tĩnh sợ hãi than. 13 thế lực lớn dưới cái nhìn của nàng, đã viễn siêu thẩm gia, cao cao tại thượng thế lực. Nhưng chính là như vậy 13 thế lực lớn, cũng là bị Nguyệt gia áp chế, đối với thực lực Nguyệt gia nàng đã không cách nào tưởng tượng. Có thể áp chế có võ đạo đệ ngũ cảnh võ giả hoán huyết cảnh 13 thế lực lớn, Nguyệt gia cần phải có võ đạo đệ lục cảnh nội luyện cảnh võ giả chấn giữ. Thực lực cần phải có thể so với chúng ta đang trên đường tới chỗ gặp phải con kia, có năng lực phi hành khổng lồ tà dị. Tô Dương ngưng trọng nói. Thực lực Nguyệt gia không phải chỉ tại đây. Hoắc Vân lắc đầu, nói ra càng tăng thêm làm Tô Dương cùng Thẩm Tĩnh khiếp sợ tin tức. Nam Dương thành chẳng qua là Nguyệt gia nắm giữ thành một trong, trừ Nam Dương thành bên ngoài, Nguyệt gia còn trong tay nắm giữ 35 tòa cùng Nam Dương thành tương tự thành. Trên thực tế, nắm giữ cái này 36 tòa thành trì người nhà họ Nguyệt, vẹn vẹn Nguyệt gia chi thứ chi nhánh, ở bên buộc lại, còn có thực lực ở xa chi thứ phía trên chủ buộc lại một mạch. 36 tòa thành cùng áp đảo chi nhánh phía trên chủ buộc lại một mạch. Tô Dương khiếp sợ, hắn biết đến mình đích thật xem thường Nguyệt gia. Nguyệt gia nói không chừng là một không kém gì Phạn Thiên Tông thế lực cường đại, trong gia tộc rất có thể cũng có được thiên cấp võ giả chấn giữ. Hắn không khỏi nghĩ tới vị kia tự xưng Ngộng Vân cô gái trẻ tuổi. Đối phương tuổi quá trẻ, lại có thể nương tựa theo dị vật chống lại nội luyện cảnh tà dị, hơn nữa còn xuất hiện ở trên địa bàn của Nguyệt gia. Rất có thể cũng là xuất từ Nguyệt gia, là Nguyệt gia chủ mạch dòng chính khả năng rất lớn. Còn có 36 tòa thành, còn có áp đảo cái này phía trên chủ buộc lại một mạch. Nghe được tin tức như vậy, Tô Dương còn khiếp sợ, huống chi không có Toàn Hồng như vậy cường giả thiên cấp ký ức, kiến thức kém xa cùng Tô Dương có thể so với Thẩm Tĩnh. Nàng khẽ che môi đỏ, dùng cái này che sự thất thố của mình. Tốt hồi lâu, nàng mới kinh ngạc nhìn phía Hoắc Vân hỏi. Vân tỷ, tin tức như vậy, ngươi làm sao biết? Những ngày gần đây, Thẩm gia cũng tại thăm dò tin tức, nhưng chỗ dò thăm tin tức, còn lâu mới có được Hoắc Vân chỗ dò thăm tin tức kỹ càng. Vốn là lẫn nhau chia sẻ tin tức, lại không nghĩ thành Hoắc Vân một mình chia sẻ tin tức. Nam Dương thành 13 thế lực lớn bên trong, có một cái gọi là Thiền Tinh Môn thế lực lớn, cái này thế lực lớn đang làm buôn bán tin tức làm ăn, ta là hướng về phía Thiền Tinh Môn mua. Chương 183, xảo thủ. Trong lòng Tô Dương có một ít rung động từ Thẩm gia rời khỏi, về tới trụ sở Hắc Hổ Bang. Không phải, hiện tại đã không thể xưng là trụ sở Hắc Hổ Bang, mà cần phải xưng là Tô Phủ. Hắn đã bỏ đi trước kia Hắc Hổ Bang danh hiệu, mà là tạo thành lấy Tô gia làm hạch tâm, Diêu gia, trước kia thủ hạ Hắc Hổ Bang làm phụ thuộc gia tộc. Về tới Hắc Hổ Bang, Tô Dương đưa tới Tạ Đại, Nô Đại Nghiêu, Trần Trường Giang cùng Phùng Cương con trai Phùng Tráng. Bang chủ. Thấy được Tô Dương, bốn người cung kính xưng hô. Bốn người này đạt được hắn truyền thụ, tập được đại lực khai bí thủ. Hơn nữa mỗi tháng đưa cho Bạch Hổ Dịch nuôi dưỡng, bốn người thực lực, cho dù ở một đám người tụ tập võ đạo bên trong, đều đã xem như mạnh. Bang chủ sự xưng hô này được sửa lại, sau đó đều gọi nhà ta chủ đi. Tô Dương nói, bây giờ đã thực hành gia tộc chế, bang chủ sự xưng hô này đã không thể dùng, cho nên quyết định khiến bốn người cùng những người khác, sau này lấy gia chủ xưng hô hắn. Vâng, gia chủ. Tả đại bốn người đáp. Triệu tập các ngươi đã tới, bởi vì ta dự định đem đại lực khai bi thủ chuyển cho Tô Phủ tất cả mọi người, hy vọng các ngươi bốn người có thể phụ trách đại lực khai bi thủ dạy bảo. Tô Dương nói. Tô Phủ tất cả mọi người. Tả đại bốn người đều kinh ngạc. Võ đạo công pháp là khan hiếm, nếu suy nghĩ đi đến võ quán học tập, ít nhất phải trăm lạng bạc dòng trở lên, cho dù là Nam Dương thành đồng dạng cần sai bạc, lại không nghĩ Tô Dương thế mà dự định miễn phí truyền thụ. Đúng, Tô Phủ tất cả mọi người, chỉ cần tuổi tác thích hợp, muốn học đều có thể học tập. Tô Dương gật đầu. Trong tay nắm giữ nhất phẩm võ học, vẹn vẹn chẳng qua là tứ phẩm võ học đại lực khai bi thủ, đối với hắn mà nói, gần như không giá trị gì. Chẳng bằng đem nó đối với tất cả mọi người truyền thụ, dùng để tăng cường trên dưới Tô Phủ thực lực, mặt khác còn có thể lung lạc lòng người. Chúng ta hiểu. Tả đại bốn người đáp. Mặc dù rất không minh bạch Tô Dương quyết định, cảm thấy Tô Dương thật sự quá mức hào phóng, chẳng qua Tô Dương đã như vậy hạ lệnh, bọn họ tự nhiên sẽ tuân theo. Vài ngày sau, thợ rèn công xưởng cải biến tốt, Tô Dương không thể chờ đợi đi tới thợ rèn nhà xưởng. Đem thợ rèn công xưởng cửa khóa trái, Tô Dương vận dụng thế thân sứ, thân cao cùng người bình thường không khác, trắng xanh đan xen thế thân sứ xuất hiện. Tô Dương khống chế thế thân sứ đem hỏa lô đốt cháy rừng rực, lấy ra lưới đao màu xanh lá chảo, giống kim loại đồng dạng chặt cây, cùng cái khác một chút từ lô ra thu được, có thể dùng để luyện chế văn binh tài liệu. Muốn nghiệm chứng thế thân sứ xảo thủ cùng Doãn Tông Vũ vị luyện khí đại sư này kỹ thuật luyện khí đem kết hợp trình độ luyện khí, tốt nhất kiểm nghiệm phương pháp tự nhiên là luyện chế chỉ có luyện khí đại sư mới có thể luyện chế văn binh. Mà còn, hắn lấy nghìn rèn tinh thiết chế tạo quyền sáo, ở cùng đồng giáp thi trong chiến đấu bị hao tổn, cũng cần một đôi phẩm chất tốt hơn quyền sáo. Luyện chế văn binh bước thứ nhất, tìm ra có thể hỗn hợp rèn nóng tài liệu. Tô Dương ánh mắt nhìn phía những này đặc thù tài liệu. Văn binh lấy hai đường thậm chí trở lên đặc thù tài liệu hỗn hợp rèn nóng chế thành vũ khí. Có được hai đường thậm chí trở lên đặc thù tài liệu đặc tính, cực kỳ kiên cố, cứng cỏi, sắc bén, chịu được ma sát, thậm chí có thể tùy tiện cắt đứt nghìn rèn binh. Bởi vì loại vũ khí này là lấy hai đường thậm chí trở lên đặc thù tài liệu hỗn hợp rèn nóng mà thành, cho nên luyện khí bước thứ nhất cũng là tìm có thể dùng cho hỗn hợp rèn nóng tài liệu. Phán đoán hai đường tài liệu có thể hay không dùng để hỗn hợp rèn nóng tiêu chuẩn cũng là thời gian đổi màu. Kim loại tài liệu thậm chí cùng loại với kim loại tài liệu, nhận lấy nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy về sau, sẽ phát sinh biến sắc hiện tượng. Như sắt thép nhận lấy nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy biến đỏ, đây cũng là biến sắc hiện tượng. Mà sở dĩ sẽ thay đổi sắc, bởi vì loại tài liệu này đã nửa hòa tan, đặt đến rèn nóng điều kiện. Làm hai đường tài liệu ở nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy phía dưới, thời gian đổi màu tương cận, biểu lộ hai đường tài liệu hỗn hợp sau cùng nhau để vào trong lò lửa đốt cháy, đem đồng thời đạt đến rèn nóng điều kiện. Có thể đồng thời đạt đến rèn nóng điều kiện hai đường tài liệu, tự nhiên cũng là thích hợp dùng nhất hỗn hợp rèn nóng tài liệu. Loại tài liệu này không có thời gian đổi màu tương cận, hai loại tài liệu thời gian đổi màu tương cận. Tô Dương đem mỗi loại tài liệu đều lựa chọn sử dụng thể tích tương cận một đoạn nhỏ để vào trong lò lửa. Quan sát các nàng thời gian đổi màu. Một khi phát hiện biến sắc, sẽ lập tức lấy ra, đem nó cùng thời gian tương cận đặt chung một chỗ. Hao tốn một canh giờ, Tô Dương phân chia ra những tài liệu này thời gian đổi màu. Có tài liệu không có thời gian đổi màu tương cận tài liệu, có thời gian đổi màu tương cận tài liệu. Trong đó, cũng có 3 loại tài liệu thời gian đổi màu tương cận. Bước thứ 2, ở thời gian đổi màu tương cận tài liệu bên trong, tìm ra tài liệu tính năng lẫn nhau bổ sung tài liệu. Hai đường tài liệu thời gian đổi màu tương cận đại biểu hai đường tài liệu có thể dùng tới hỗn hợp rèn nóng, nhưng cũng không đại biểu hai loại tài liệu thích hợp dùng để hỗn hợp rèn nóng, cái này còn phải xem hai loại tài liệu tính năng có thể hay không làm ra bổ sung tác dụng. Như một loại độ cứng rất cao nhưng so sánh giòn tài liệu, liền không thích hợp cùng đồng dạng độ cứng rất cao nhưng so sánh giòn tài liệu hỗn hợp rèn nóng. Bởi vì như vậy hỗn hợp đoán tạo ra tới vũ khí, mặc dù rất cứng, nhưng lại so sánh giòn dễ dàng bẻ gãy. Cùng loại tài liệu này hỗn hợp rèn nóng tài liệu, liền cần tìm tính bền dẻo cao tài liệu. Hai loại tài liệu không cách nào tạo thành bổ sung, hai loại tài liệu không cách nào tạo thành bổ sung, hai loại tài liệu có thể bổ sung. Tô Dương đem một loại lại một loại tài liệu thả ở sắt đôn phía trên, lấy thiết truy đối với tiến hành gõ. Mượn Doãn Tông Vũ vị luyện khí đại sư này kinh nghiệm, thông qua gõ âm thanh, phán đoán tài liệu độ cứng, tính bền dẻo, chịu mài mòn tính cùng cái khác một chút đặc tính. Lại là sau một canh giờ, Tô Dương tìm ra thời gian đổi màu tương cận lại thích hợp dùng để hỗn hợp rèn nóng tài liệu. Tổng cộng có 3 tổ, trong đó 2 tổ có 2 đường tài liệu, còn có 1 tổ có 3 loại tài liệu. Tuyển 3 loại tài liệu. Ánh mắt của Tô Dương trực tiếp nhìn phía có 3 loại tài liệu một tổ. Văn binh cũng có phẩm chất cao thấp, do 3 loại khác biệt đặc tính tài liệu chế thành văn binh, phẩm chất đem so với do 2 đường khác biệt đặc tính tài liệu chế thành văn binh cao hơn. Chẳng qua, làm ra khó khăn cũng đem cao hơn. Đối với kỹ thuật luyện khí yêu cầu cũng đem cao hơn, dù sao muốn ước chừng đem 3 loại tài liệu tiến hành hỗn hợp rèn nóng. Là kiểm nghiệm thế thân sứ xảo thủ cùng Doãn Tông Vũ luyện khí kinh nghiệm đem kết hợp đủ khả năng phát huy ra trình độ luyện khí, tự nhiên là chọn lựa độ khó cao nhất. Bước thứ 3, đem 3 loại tài liệu phân biệt tiến hành rèn nóng khứ trừ tạp chất. Muốn thu được tốt tinh thiết cần đối với sắt tiến hành rèn nóng khứ trừ tạp chất, muốn thu được tốt văn binh tài liệu, tự nhiên cũng muốn rèn nóng khứ trừ tạp chất. Đem loại thứ nhất tài liệu lấy ra một khối thả ở vào trong lò lửa, trong khi biến sắc thời điểm lập tức lấy ra, đặt ở sắt đôn phía trên, tiến hành rèn nóng khứ trừ tạp chất. Cùng luyện chế tinh thiết giống nhau trình tự, nhưng độ khó khăn nhưng còn xa cao hơn luyện chế tinh thiết. Bởi vì có thể dùng để luyện chế văn binh tài liệu, độ cứng thấp nhất cũng là có thể so với nghìn rèn tinh thiết. Muốn sẽ có được loại này độ cứng tài liệu tiến hành chiết xuất khứ trừ tạp chất, biến thành cùng loại với tinh thiết đồng dạng cao độ tinh khiết tài liệu, có thể tưởng tượng được khó khăn. Cho dù có thể đoán tạo nghìn rèn tinh thiết luyện khí sư, cũng không có như vậy rèn kỹ thuật. Cũng chỉ có kỹ nghệ càng tăng thêm thuần thục, đã đạt đến thiên truy bách luyện luyện khí đại sư, tài năng có loại này rèn kỹ thuật. Keng, keng, keng. Đem đã đốt cháy biến sắc tài liệu lấy ra, Tô Dương khống chế thế thân sứ cầm lên một lớn nhất thiết truy, gõ. Theo gõ, theo dĩ vãng luyện khí cảm giác không giống nhau hiện lên Tô Dương trong tim. Mượn thế thân sứ xảo thủ năng lực, hắn một cách tự nhiên biết đến nên lấy ra sao lực độ. Ra sao góc độ, ra sao kỹ xảo, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Cho dù là luyện khí đại sư Doãn Tông Vũ kỹ thuật luyện khí, trong mắt hắn cũng biến thành vẹn vẹn, rất nhiều nơi còn cần cải tiến. Trong mắt luyện khí đại sư Doãn Tông Vũ rất khó xử lý, rất khó khứ trừ tạp chất đặc thù tài liệu, trong mắt hắn, lại trở thành rất nhẹ nhàng liền có thể khứ trừ tạp chất tài liệu. Chương 184, Ba Văn Binh. Keng, keng, keng. Tô Dương động tác không ngừng, trước một khối tài liệu còn ở trồng chất rèn. Sau một khối tài liệu đã để vào trong lò lửa làm nóng. Trước một khối tài liệu trồng chất rèn lúc kết thúc, vừa vặn cũng là sau một khối tài liệu biến sắc thời điểm. Đối với kết thúc thời gian nắm chắc, Tô Dương đã tinh chuẩn đến giây. Ở loại này hiệu suất cao rèn chiết xuất phía dưới, tài liệu chiết xuất tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Tô Dương liền đem 3 loại tài liệu toàn bộ chiết xuất. Chiết xuất về sau tài liệu, độ cứng cùng tính bền dẻo đều chiếm được tăng lên, đã từ lúc mới đầu có thể so với nghìn rèn tinh thiết. Đạt đến viễn siêu nghìn rèn tinh thiết. Đối với sắt mà nói, sắt thô là điểm xuất phát, nghìn rèn tinh thiết là điểm cuối cùng. Mà đối với những tài liệu này mà nói, nghìn rèn tinh thiết chẳng qua là điểm xuất phát, viễn siêu nghìn rèn tinh thiết mới là điểm cuối cùng. Bước thứ 4, hỗn hợp rèn nóng, tổng cộng phân làm trùng điệp rèn cùng trồng chất rèn 2 bước. Tô Dương phân biệt từ 3 loại tài liệu bên trong lựa chọn một khối, đồng thời để vào trong lò lửa. Làm nóng một đoạn thời gian, 3 loại tài liệu gần như đồng thời biến sắc. Tô Dương nhanh chóng đem 3 loại tài liệu lấy ra, chồng lên nhau. Chỉ thấy lúc này 3 loại tài liệu hoàn toàn trung điệp, lớn nhỏ cùng độ dày hoàn toàn tương tự. Trước đó, Tô Dương cũng đã thông qua hỗn hợp cùng cắt đứt phương thức, đem chiết xuất sau 3 loại tài liệu, gõ thành thể tích tương đối dài đầu hình. Trung điệp rèn. Keng, keng, keng. Đối với 3 loại trung điệp ở cùng một chỗ tài liệu, thiết truy nhanh chóng đập dưới, thiết truy đập dưới âm thanh giống như lộn tiếng sóng biển. Tràn đầy lực lượng, tốc độ cực nhanh, nhưng lại có vận luật. Cũng không tạp nhạc. đem ba loại tài liệu tiến hành hỗn hợp rèn nóng, đối với kỹ thuật yêu cầu cao hơn nhiều đem hai đường tài liệu tiến hành hỗn hợp rèn nóng, mặc dù còn tăng lên một loại tài liệu, nhưng luyện khí khó khăn lại là gấp mấy lần tăng lên. Cho dù là luyện khí đại sư Doãn Tông Vũ cũng chỉ có thể bảo đảm một nửa trở lên xác suất thành công. Nhưng ở thế thân sứ xảo thủ phía dưới, Tô Dương rất thoải mái mà hoàn thành hỗn hợp rèn nóng bên trong độ khó cao nhất trùng điệp rèn, đem ba loại tài liệu đập ở cùng nhau, lẫn nhau dính liền, cũng không còn cách nào tách ra. Tạo thành một khối giống như giáp tâm bính kiển, có tầng 3 kết cấu đặc thù tài liệu. Trồng chất rèn. Keng, keng, keng. Đem khối này đã trùng điệp ở cùng một chỗ tài liệu để vào trong lò lửa làm nóng, làm tài liệu biến sắc về sau lấy ra, tiến hành trồng chất rèn. Vài chục lần về sau, hỗn hợp rèn nóng kết thúc, mà khối này tài liệu đã biến thành mặt ngoài có tam sắc hoa văn tài liệu. Văn binh sở dĩ được xưng là văn binh, cũng là bởi vì sử dụng tài liệu loại này đặc thù hoa văn. Tiếp tục hỗn hợp rèn nóng, không sai biệt lắm hao tốn một canh giờ, ba loại tài liệu toàn bộ bị hỗn hợp rèn thành có tam sắc hoa văn tài liệu. Bước thứ 5, tạo hình. Tô Dương lấy ra một khối tam sắc hoa văn tài liệu, đem nó làm nóng về sau, nhanh chóng cắt đứt thành thích hợp kích thước, mượn các loại luyện khí công cụ đối với tạo hình. Tô Dương muốn đoán tạo vũ khí là quyền sáo, đây là do nhiều đến 30 mấy cái bộ kiện hợp thành, phức tạp nhất vũ khí. Cái này vốn là cực kỳ khảo nghiệm kỹ xảo vũ khí. Hơn nữa sử dụng tài liệu là độ cứng đã viễn siêu nghìn rèn tinh thiết tam vân tài liệu, khó khăn càng lớn hơn. Chẳng qua, ở thế thân sứ xảo thủ phía dưới, tài liệu giống như mì vắt, bị Tô Dương dễ dàng tạo thành cần có hình dáng. Cho dù là luyện khí đại sư Doãn Tông Vũ sống lại, cũng làm không được dễ dàng như thế, nhưng Tô Dương lại làm được, nói cho đúng là thế thân sứ làm được. Doãn Tông Vũ luyện khí kinh nghiệm, hơn nữa thế thân sứ xảo thủ năng lực, khiến hắn thoải mái mà hoàn thành tài liệu tạo hình. Thứ 6 bộ tôi vào nước lạnh. Tô Dương đem tạo hình tốt bộ kiện bao tay thả ở vào tôi vào nước lạnh trong ao. Xuy suy, kèm theo sương mù màu trắng bay lên, món này bộ kiện bao tay nhanh chóng lạnh đi. Tô Dương đem nó từ tôi vào nước lạnh trong ao vớt ra, xem xét cẩn thận cùng quan sát, kiểm tra tính chất, xác nhận phải chăng xuất hiện biến hình cùng vết rách. Kết quả tự nhiên là không có ngoài ý muốn, chưa từng xuất hiện chút nào biến hình cùng vết rách. Đến đây, món này bộ kiện bao tay liền luyện chế hoàn thành. Lặp lại bước thứ 5 tạo hình cùng bước thứ 6 tôi vào nước lạnh. Một kiện lại một kiện bộ kiện bao tay xuất hiện. Một canh giờ sau, hơn 30 kiện bộ kiện bao tay toàn bộ hoàn thành. Tô Dương đem nó lắp ráp, để vào trong lửa làm nóng. Lấy ra, đối với chỗ khớp nối tiến hành gõ. Khiến liên tiếp khớp nối tài liệu cuối cùng biến hình, hoàn toàn kẹt chết vĩnh viễn không chóc ra. Đến đây, này đôi Tô Dương là mình chế tạo riêng quyền sáo liền làm ra hoàn thành. Cùng lúc trước cặp kia quyền sáo ở chỗ rất nhỏ có thay đổi. Quyền sáo đến gần ngón út một bên, có lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần đưa bàn tay bình thân hóa thành sống tay hình, quyền sáo liền có thể hóa thành một thanh sắc bén đoàn đao. Đây là Tô Dương kết hợp Phạn Thiên Trưởng đặc điểm, chỗ cố ý tiến hành cải tiến, có thể nói là thích hợp nhất vũ khí của hắn. Kiểm tra một chút sắc bén. Đem sớm đã chuẩn bị xong lấy tà dị thuộc ra làm ra chịu được ma sát áo lót dán ở quyền sáo nội bộ, Tô Dương mang lên quyền sáo. Dùng cái gì tới khảo nghiệm sắc bén đây? Tô Dương ánh mắt tìm, cuối cùng rơi vào tràn đầy vết cắt, chuẩn bị đào thải nghìn rèn tinh thiết trên bao tay. Đem hai cái quyền sáo ném đến không trung, Tô Dương tay đeo bao tay bình thân, chỉnh sống tay hình, trên không trung liên tục vung lên hai lần. Giang giác. Hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, hai cái tinh thiết quyền sáo bị Tô Dương phân biệt chém thành hai khúc, phanh rơi xuống đất. Thật là sắc bén. Trên mặt Tô Dương lộ ra sợ hãi than. Mặc dù từ Doãn Tông Vũ trong trí nhớ, hắn đã biết đến văn binh có cắt đứt nghìn rèn vũ khí đáng sợ sắc bén, nhưng khi chân chính thấy đến, như cũ không khỏi sợ hãi than. Nghìn rèn vũ khí còn có thể tùy tiện cắt đứt, huống chi là huyết nhục chi khu. Nếu phía trước gặp phải con kia đồng giáp thi, cũng đã có như vậy một đôi quyền sáo, muốn bị thương đồng giáp thi tuyệt đối sẽ không khó khăn, chiến đấu tuyệt đối sẽ không kéo dài đã lâu như vậy. Chẳng những là văn binh, mà lại là tam văn binh. Đem quyền sáo lấy xuống, đánh giá quyền sáo mặt ngoài tam sắc hoa văn, Tô Dương rất hài lòng. Hài lòng ở đôi bao tay này, càng hài lòng hơn ở có thế thân sứ mình bây giờ trình độ luyện khí. Nếu như nói có thể luyện chế văn binh luyện khí sư có thể được xưng là luyện khí đại sư mà nói, như vậy có thể luyện chế tam văn binh luyện khí đại sư, cũng là đứng đầu luyện khí đại sư. Có thể luyện chế tam văn binh hắn tự nhiên là đứng đầu luyện khí sư. Mà còn hắn cảm giác, tam văn binh còn lâu mới có được đạt đến hắn hiện tại trình độ luyện khí mức cực hạn. Nếu như muốn, cho dù là bốn văn binh, ngũ văn binh hắn hẳn là cũng có năng lực luyện chế. Không hề nghi ngờ, có thế thân sứ xảo thủ năng lực ở, hắn bây giờ trình độ luyện khí, đã siêu việt Doãn Tông Vũ vị luyện khí đại sư này. Lấy ta hiện tại trình độ, nếu mở một nhà cửa hàng binh khí mà nói, hẳn sẽ rất tới tiền. Tô Dương không khỏi nghĩ tới duy trì Tô phủ sinh kế vấn đề. Hao tốn 10 vạn lượng bạc mua chỗ này dinh thự sau, còn dư hơn 100 vạn lượng bạc, cho dù không hề làm gì, cũng đủ để duy trì Tô phủ một đoạn thời gian rất dài chi tiêu. Chẳng qua miệng ăn núi lở khẳng định là không được, nhất định có con đường phát tài, tìm con đường phát tài là Tô gia bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Mở một nhà cửa hàng binh khí, luyện chế vũ khí mua bán, cũng là một con đường phát tài rất tốt. Người thứ nhất con đường phát tài liền lựa chọn cửa hàng binh khí đi. Tô Dương có quyết định đem người thứ nhất con đường phát tài lựa chọn là mở cửa hàng binh khí. Có thế thân sứ ở, hắn có thể làm được nhất tâm nhị dụng, có thể một bên luyện khí một bên làm chuyện khác, luyện khí cũng không chậm trễ hắn tu luyện. Mà còn, hắn chuẩn bị đi tinh phẩm lộ tuyến, cũng không chuẩn bị đi đại chúng lộ tuyến, luyện chế quá nhiều vũ khí. Ở hắn đưa ra cửa hàng binh khí, nghìn rèn vũ khí là cất bước. Như vậy mà nói, vẹn vẹn bán ra một kiện, liền có thể có được một khoản tiền lớn tài nhập trướng. Mà nguyên người của Hắc Hổ Bang, thì sẽ thành tiểu nhị trong điếm cùng hộ vệ. Nghìn rèn binh, mỗi một kiện giá bán đều ở mấy ngàn lượng trở lên, rất dễ dàng bị ăn cắp, không có nhân thủ bảo vệ khẳng định là không được. Đi ra thợ rèn công xưởng, Tô Dương lập tức đưa tới Phùng Cương, phân phó nói. Đi tìm hiểu một chút có hay không chuẩn bị mua bán cửa hàng binh khí. Gia chủ là chuẩn bị mở cửa hàng binh khí. Phùng Cương hỏi. Trong khoảng thời gian này, Tô Phủ chỉ có chi tiêu không có thu nhập khiến hắn mơ hồ lo lắng, cho dù có tiền nữa, miệng ăn núi lở cũng sớm muộn sẽ bại quang. Hiện tại xem ra, gia chủ cũng không phải là không tính toán. Có quyết định này. Chương 185, đâu có vấn đề. Tìm hiểu rất nhanh có kết quả, đám người Phùng Cương tìm được một nhà hoàn toàn phù hợp Tô Dương yêu cầu cửa hàng binh khí. Cửa hàng binh khí này phân làm trên dưới 2 tầng. Chúng tu vô cùng có phong cách. Sở dĩ sẽ mua bán, bởi vì cửa hàng này thủ tịch luyện khí sư bệnh qua đời, cửa hàng nguồn cung cấp đoạn tuyệt, đã vô lực duy trì làm ăn. Tô Dương đi đến nhìn một chút về sau, rất hài lòng mà đem ra mua, đổi tên Tô Thị tinh phẩm cửa hàng binh khí, dọn lên mấy ngày nay hắn khống chế thế thân sứ luyện chế vũ khí. Nghìn rèn tinh thiết vũ khí có hơn 30 chuôi, ngoài ra còn có một thanh văn binh vũ khí. Nghìn rèn tinh thiết vũ khí giá tiền 3.000 lượng đến 5.000 lượng không giống nhau. Giá tiền do tiêu hao tinh thiết nhiều ít cùng độ khó luyện chế quyết định. Văn binh lại là ít giá 10 vạn lượng. Cửa hàng ở lặng yên không tiếng động bên trong khai trường, Tô Dương không có làm giá thấp bán hạ giá loại hình mạnh lưới. Thế thân sứ luyện chế vũ khí, cho dù là ở đồng loại hình bên trong, cũng là đứng đầu nhất, hắn cũng không lo lắng mua bán không đi ra. Một chiếc xe ngựa đứng tại trước cửa Tô Thức tinh phẩm cửa hàng binh khí, từ xe ngựa phía trên đi xuống hai nam tử trẻ tuổi. Một cái tuổi trẻ người đàn ông người mặc màu tím tơ lụa áo dài. Một cái tuổi trẻ người đàn ông người mặc màu trắng tơ lụa áo dài, chất liệu tất cả đều rất hạng sang, nhìn ra được hai người tất cả đều là rất có thân phận người. Lại là cửa hàng binh khí này. Xuống xe ngựa, áo trắng nam tử trẻ tuổi trên mặt Ninh Quảng lộ ra một tia cổ quái. Ngươi cũng biết cửa hàng binh khí này. Áo tím nam tử trẻ tuổi Vân Bằng nghi ngờ hỏi. Hắn cùng Ninh Quảng là bạn tốt, biết được Ninh Quảng vũ khí hư hại, liền đề cử hắn tới trước kia vào xem qua một nhà cửa hàng binh khí. Chẳng qua là Ninh Quảng hình như cũng biết cửa hàng binh khí này. Ừm, trước kia đã tới cửa hàng binh khí này, vũ khí chất lượng coi như không tệ, chẳng qua một đoạn thời gian trước nghe nói cửa hàng binh khí này thủ tịch luyện khí sư bệnh qua đời, vũ khí chất lượng đã lớn không bằng trước. Ninh Quảng nói, lúc đầu luyện khí sư đã bệnh qua đời. Ta đây thế mà không biết, xin lỗi, không có tìm hiểu rõ ràng liền dẫn ngươi đã đến, còn tiến vào. Vân Bằng có một ít ngượng ngùng nói, không sao, ngươi cũng là có ý tốt. Tới đều tới liền vào xem một cái đi, mà còn tiệm này tên sửa lại, cũng đã đổi cửa hàng trưởng. Ninh Quảng vừa cười vừa nói. Hai người đi vào trong cửa hàng, vừa mới đi vào cửa hàng, hai người đều không khỏi hơi nhíu mày. Cùng lúc trước lúc đến khác biệt, lần này trong cửa hàng trưng bày mua bán vũ khí bây giờ quá ít, chỉ có chút ít hơn 30 chuôi. Đây đối với lớn như vậy một cái binh khí trải mà nói, thật sự có một ít lạnh lẽo. Mà còn tiểu nhị trong điếm, cũng thật sự không có gì nhãn lực sức lực. Nhìn thấy hắn nhóm tiến đến thế mà không có người tiến lên chào hỏi. Từng cái dáng dấp thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy vô lại, không giống tiểu nhị ngược lại giống như là thành viên tiểu bang phái. Hai người cảm thấy thất vọng, lúc này liền chuẩn bị xoay người rời đi. Quái! Ngay vào lúc này, Ninh Quảng thấy được cách bọn họ gần nhất một thanh vũ khí, không khỏi đi tới, đem nó cầm lên. Đây là một thanh trường đao, dài ước chừng 4 thước, vào tay có phần chìm. Thân đao sáng như tuyết, lưỡi dao lộ ra hàn quang. Thứ này lại có thể là một thanh nghìn rèn vũ khí. Thấy Ninh Quảng đi tới, Vân Bằng cũng không khỏi đi theo. Ra đời thế gia, kiến thức tự nhiên không tầm thường, rất nhanh hắn nhận ra đây là một thanh nghìn rèn vũ khí. Cái này không khỏi khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Trước kia tới chỗ này cửa tiệm, nghìn rèn vũ khí đều là trưng bày ở lầu 2, không nghĩ tới lần này thế mà đem nghìn rèn vũ khí bày ở lầu 1, kém một chút không có nhận ra. Khách quan, ở tầng này mua bán vũ khí tất cả đều là nghìn rèn vũ khí. Thấy được hai người cầm vũ khí lên, rốt cuộc có một tiểu nhị đi lên trước chào hỏi, chẳng qua là âm thanh lại là có một ít thô thanh thô khí. Trước kia làm bang phái thành viên, muốn chính là phải có khí thế, như vậy mới có thể hù dọa những người khác, khiến hắn sửa lại, trong lúc nhất thời cũng không đổi được. Tầng này tất cả đều là nghìn rèn vũ khí. Ninh Quảng cùng Vân Bằng không có để ý tiểu nhị này cái kia hơi có vẻ thô kệch tâm thanh, hoàn toàn bị tiểu nhị này trong lời nói nội dung kinh trụ. Thấy được tiệm này bên trong vẹn vẹn chỉ có hơn 30 trôi vũ khí, hai người nguyên bản cảm thấy rất là lạnh lẽo, nhưng hiện tại xem ra, này chỗ nào lạnh lẽo? Đơn giản có thể dùng hào hoa để hình dung. Ước chừng hơn 30 trôi, thế mà toàn bộ là nghìn rèn vũ khí. Đây là lấy hiếm có lấy xưng nghìn rèn vũ khí. Chẳng lẽ nghìn rèn vũ khí thành rau cải trắng hay sao? Đột nhiên, Ninh Quảng nghĩ tới một vấn đề, liền vội vàng hỏi. Lầu 2 mua bán chính là vũ khí gì? Chân quý nghìn rèn vũ khí bày ở lầu 1, cái kia có thể ở lầu 2 trưng bày vũ khí, lại là dạng gì vũ khí? Trái tim của hắn không khỏi có một ít cuồng loạn, nghĩ tới đáp án, nhưng lại cảm thấy đáp án này quá mức khoa trương. Văn Minh. Tiểu nhị hồi đáp, vẫn như cũ mang theo đủ để sợ quá khóc đứa bé thô kệch tâm thanh. Cô lỗ. Ninh Quảng cùng Vân Bằng hai người đều hầu kết nhuyễn động, nuốt xuống một chút nước miếng. Vậy cái hai chúng ta người? Có thể đi lên nhìn một chút. Có thể, mời tới bên này. Tiểu nhị đáp ứng, mở tiệm làm ăn, tự nhiên không có không cho khách hàng lên lầu đạo lý. Ninh Quảng cùng Vân Bằng đuổi theo sát. Giờ này khắc này, cái này bề ngoài thô kệch tiểu nhị trong mắt bọn hắn, so với châu báu đồ trang sức cửa hàng đẹp nữ nhân viên cửa hàng càng tăng thêm thuận mắt. Đi tới lầu 2, hai người một cái liền thấy được thả ở lầu 2 chính giữa một thanh vũ khí, vội vàng bước nhanh đi tới. Không dùng tay chạm đến, hai người xích lại gần lấy con mắt quan sát. Đây là một thanh đoạn kiếm, liền lên chuôi kiếm. Dài ước chừng 2 thước. Thân kiếm giống như khẽ cong sóng gợn lăn tăn thu thủy, mặt ngoài có màu xanh lá cùng màu trắng hai đường đường vân, tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Nhưng từ trên thân kiếm chỗ lộ ra cái kia cố đủ để cho bọn họ ra đầu tê dại hàn ý, nói rõ lấy đây cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là một kiện lợi khí giết người. Thật là văn minh. Hai người miệng khoa trương nối rộng ra. Màu xanh lá cùng màu trắng hai màu đường vân, đã nói rõ chuôi này đoạn kiếm thân phận, đây là một thanh hàng thật giá thật văn minh. Cực độ hiếm có, chỉ có trên đấu giá hội mới ngẫu nhiên xuất hiện văn minh, thế mà ở tiệm này có mua bán. Mặc dù chỉ có một thanh, nhưng cũng đã là cực kỳ bất khả tư nghị. Không biết chuôi này văn nhiều lính thiếu đi ngân lượng. Chuôi kiếm này bao nhiêu bạc? Hít thở có một ít dồn dập, Ninh Quảng cùng Vân Bằng gần như là cùng một thời gian mở miệng hỏi tham giá tiền. 10 vạn. Lượng. Tiểu nhị có một ít thấp phòng nói, hắn sợ nói ra về sau đem hai người hủ chạy. Trước đó hắn chẳng qua là một bang phái thủ hạ. Cũng không biết đến trong điếm mua bán những vũ khí này chân quý. Dưới đây vũ khí động một tí mấy ngàn lượng, đã đủ khoa trương, càng khoa trương hơn chính là chuôi kiếm này. Nói thực ra, biết được Tô Dương cho chuôi vũ khí này định giá bán, hắn thiếu chút nữa có dọa ngất đi. Một thanh kiếm bán 10 vạn lượng, cho dù là hoàng kim chế tạo cũng không có mắc như vậy. Hắn không cho rằng vật như vậy có thể bán được, trừ phi đối phương đầu có vấn đề. Ta mua! Ta mua! Ninh Quảng cùng Vân Bằng hai người âm thanh lần nữa đồng thời vang lên. Nói xong, hai người đều không khỏi nhìn phía đối phương, ý thức được lẫn nhau đã trở thành đối thủ cạnh tranh. Ninh huynh, ngươi không sử dụng kiếm, làm gì cùng ta tranh giành đây? Vân Bằng nói. Cho dù là bằng hữu thân thiết đi nữa, có một số việc cũng là không thể khiến. Văn minh vũ khí như thế, mặc kệ có thích hợp với mình hay không, mua lại chuẩn không sai. Vân huynh, ngươi mặc dù là dùng kiếm, nhưng dùng là trường kiếm, đoạn kiếm cũng không tiện tay a. Không nếu như để cho ta... Trong nhà của ta một trưởng bối vừa vặn thiếu một thanh đoạn kiếm, lần này hắn qua sinh ra, ta cho phép chuẩn bị mua được làm quà tặng. Ninh Quảng cười nói, 10 vạn lượng một thanh vũ khí làm quà tặng, Ninh Huynh cần phải còn không hào khí đến loại trình độ này a? Mà còn ta không cho rằng Ninh Huynh trên người mang theo nhiều ngân lượng như vậy. Vân Bằng nói, hai người bọn họ mặc dù ra thế không tệ, cũng tuyệt không có khả năng có như thế nhiều tiền, càng không thể nào mang theo người. Trên người Vân Huynh không giống nhau không có nhiều như vậy ngân lượng. Ninh Quảng nói, không bằng như vậy, hai người chúng ta riêng phần mình về nhà lấy ngân lượng, người nào trước tiên phản hồi, chuôi kiếm này liền trở về người nào. Được. Vân Bằng đáp ứng. Chương 186, vang dội danh tiếng. Nửa giờ sau, Vân Bằng cùng Ninh Quảng trở về mà quay về, cùng bọn hắn cùng nhau quay trở về còn đều có một cái trung niên. Trên thực tế, hai người là bị trung niên dẫn theo chạy tới. Thật là một thanh văn minh, ha ha, Ninh gia chủ, ta liền không khách khí. Đi theo Vân Bằng mà đến trung niên gia chủ Vân gia Vân Dương cười ha hả hướng về phía cửa hàng binh khí trưởng quỹ trả tiền, mua trôi này văn minh. Hắn cùng Vân Bằng trước một bước đến nơi. Nguyên bản hắn là không tin, văn minh chân quý như thế vũ khí, làm sao có thể trực tiếp mua bán, chạy đến xác nhận làm thật về sau, hắn nhanh mua. Người cái tên này, vẫn là như thế không biết xấu hổ, tiểu bối giao đấu ngươi cũng nhúng vào. Gia chủ Ninh gia Ninh Đức một mặt buồn bực. Vẹn vẹn chậm một điểm, nếu nhanh hơn chút nữa mà nói, trôi này văn binh liền trở về hắn. Đừng nói nữa ngươi không có nhúng vào giống như. Vân Dương trêu ghẹo cười nói. Ta chỉ là sợ Nghiễm Nhi bị lừa gạt, đến đây xác nhận một chút mà thôi. Ninh Đức ngụy biện nói. Thôi đi, chúng ta giao thiệp mấy chục năm, ngươi cái tên này có chủ ý gì, ta còn không biết. Vân Dương căn bản không tin. Lại tới lượng cái có vấn đề. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, đem bốn người dẫn tới trưởng quỹ nơi này tới tiểu nhị kinh ngạc trong lòng càng thêm hơn. 10 vạn lượng, đây chính là 10 vạn lượng A. Bỏ ra 10 vạn lượng mua vũ khí người một mặt cao hứng, không có thể mua đến vũ khí, ngược lại là một mặt không cao hứng. Loại văn binh này cứ như vậy đáng tiền. Trưởng quỹ, hướng về phía ngươi tìm hiểu một chuyện, xin hỏi luyện chế cái này văn binh luyện khí đại sư có tiếp nhận hay không đính chế? Ta muốn định chế một kiện văn binh. Không để ý tới Vân Dương chế nhạo, Ninh Đức đi đến trưởng quỹ bên cạnh dò hỏi. A, đảm nhiệm trưởng quỹ chính là Nguyên Diêu gia một vị võ giả, tay hắn có một ít run rẩy đếm lấy ngân phiếu xác nhận ngân phiếu là thật hay giả. Ở Nam Dương thành lưu thông ngân phiếu, là thông qua một loại tà dị thuộc gia làm ra, do Nguyệt gia phát đi. Ở Nguyệt gia 36 thành thậm chí thành trì xung quanh đều có thể lưu thông, cũng có thể ở Nguyệt gia ngân trải hối đoái bạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được nhiều tiền như vậy, phản phục đếm mấy lần về sau, mới xác nhận không có tính sai, con số có thể đối được. Mặc dù hắn so với cửa hàng tiểu nhị tốt hơn một chút, biết đến văn binh loại này vũ khí có chút chân quý, nhưng cũng không cho rằng 10 vạn lượng một thanh vũ khí có thể mua bán đi ra. Không nghĩ tới, thế mà thật sẽ có người mua. Đột nhiên có người hỏi thăm, hắn sợ hết hồn, mới kịp phản ứng hồi đáp. Chúng ta cửa hàng binh khí không tiếp thụ đính chế. Vậy hay sao đắt cửa hàng binh khí lúc nào sẽ có văn binh mới mua bán? Tháng sau. Tháng sau lúc nào? Thời gian cụ thể không biết, muốn nhìn lúc nào luyện chế. Dừng lại một hồi lâu, bốn người mới rời đi. Rời đi phía trước, Ninh Quảng còn mua 1000 rèn vũ khí, là cửa hàng lại tăng thêm 4000 lượng thu nhập. 104,000 lượng. Ước chừng thu được 104,000 lượng doanh thu, khiến trưởng quỹ hưng phấn không thôi, lại tiếc nuối không dứt. Gia chủ thế nào không nhiều lắm luyện chế một thanh văn binh, nếu như có thể luyện chế nhiều một thanh văn binh mà nói, lấy vừa rồi hướng về phía hắn tìm hiểu tin tức trung niên đối với văn binh khát vọng, tất nhiên có thể lại tăng 10 vạn lượng doanh thu. Chẳng qua gia chủ quyết định, hắn tự nhiên là không dám nghi ngờ. Trên thực tế, mỗi tháng chỉ cung cấp một kiện văn binh, đây là Tô Dương cố ý gây nên. Một mặt là bởi vì văn binh tài liệu khó tìm, lấy hiện có tài liệu, chỉ có thể luyện chế được 3 thanh tới. Tuy nhiên đã ở khẩn cấp thu mua, nhưng trước mắt còn không thu mua đến. Một phương diện khác, nếu như trong thời gian ngắn đại lượng bán ra, tất phải biết kéo sụp đổ văn binh giá bán, đây không phải ước nguyện của hắn ý. Sau đó thời gian, Tô thị tinh phẩm cửa hàng binh khí danh tiếng thời gian dần trôi qua truyền ra. Mặc dù mua người cũng không nhiều lắm, có lúc mấy ngày cũng mới mua bán đi ra một thanh. Nhưng chỉ là một thanh vũ khí liền giá bán cao tới mấy ngàn lượng, bù đắp được trước kia Hắc Hổ Bang một năm thu nhập. Cửa hàng binh khí này thu nhập hoàn toàn đủ để chống đỡ lên Tô phủ thông thường chi tiêu, hơn nữa còn có rất nhiều lợi nhuận. Có thể phục dụng cái thứ hai thanh linh đan. Khoảng cách tỷ tỷ Tô Bình lần đầu tiên phục dụng thanh linh đan đã qua đã hơn 2 tháng, dựa theo thời gian suy tính, đã có thể phục dụng cái thứ hai thanh linh đan. Tô Dương đem tỷ tỷ Tô Bình gọi tới, khiến nuốt vào cái thứ hai thanh linh đan. Thực lực tỷ tỷ Tô Bình lập tức do thuế bị cảnh hậu kỳ tăng lên tới cường thể cảnh. Hi hi, thành võ giả cường thể cảnh, nếu đặt ở lời của Hắc Thủy Thành, tỷ ngươi ta cũng coi như được là cao thủ. Dùng khăn lông lau mồ hôi nước, Tô Bình rất đắc ý nói. Ở Hắc Thủy Thành, Dịch Cân võ giả là đứng đầu nhất cường giả, làm võ giả cường thể cảnh nàng, đích thật là có thể xưng là cao thủ. Ngươi hiện tại công pháp cảnh giới vẫn chỉ là đệ nhị cảnh dung hội quán thông cảnh, được gia tăng lên, nếu không cho dù lại cho ngươi phục dụng thanh linh đan, cũng không cách nào tăng thực lực lên. Tô Dương lập tức dội cho một dội nước lạnh. Biết, nếu không phải chuyển tu phạm thiên thối, ta hiện tại công pháp cảnh giới nói không chừng đã đạt đến đệ tam cảnh lỗ hỏa thuần thanh cảnh. Trận nhìn Tô Dương một cái, Tô Bình nói. Phạm thiên thối có uy lực mạnh hơn, có nhanh hơn tốc độ tu luyện, Tô Dương tự nhiên cũng khiến nàng chuyển tu. Mặc dù bởi vì đồng dạng là thối pháp, hổ trảo điểu thối pháp không ít tâm tư đến độ có thể vận dụng đến trên phạm thiên thối, nhưng nàng công pháp cảnh giới vẫn là do tiếp cận đệ tam cảnh rơi xuống đến miễn cưỡng đạt đến đệ nhị cảnh. Nhưng ta nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi thường lôi kéo A Nguyệt đi ra ngoài dạo phố, chậm trễ không ít thời gian tu luyện. Tô Dương lấy khám phá hết thể lời nói dối giọng nói. Tên nào kiện ta hình dáng? Trên mặt Tô Bình lập tức tức giận đi lên. Âm thầm quyết định các loại nàng biết là người nào kiện nàng hình, nhất định phải làm cho tên kia dễ nhìn. Cuối tháng, Doãn Hàng cưới xe ngựa, đi đến mấy nhà thuộc về hắn danh hạ cửa hàng, tra xét tình hình kinh doanh. Hắn là Nam Dương thành 13 thế lực lớn một trong Doãn gia con cháu, bởi vì thiên phú tu luyện rất tốt nguyên nhân, ở gia tộc có phần bị coi trọng, danh hạ có không ít sản nghiệp. Xe ngựa ở một nhà tên là Đạt Khánh cửa hàng binh khí trước cửa ngừng, ở trưởng quỹ cùng tiểu nhị nên tiếp phía dưới, hắn đi vào cửa hàng binh khí. Một tháng này thu nhập thế nào giảm bất ước chừng một nửa. Nhận lấy trưởng quỹ đưa qua sổ sách, hắn nhất nhất lật nhìn, khi nhìn thấy tháng này thu nhập chỉ có dị vãng một nửa, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Đạt Khánh cửa hàng binh khí là tên hắn là dưới đáng giá nhất kiếm lợi nhiều nhất một nhà cửa hàng, giảm bất ước chừng một nửa thu nhập, lập tức khiến hắn tháng này lợi nhuận giảm nhanh. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn phía trưởng quỹ, lạnh mặt nói. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàng thiếu, tháng này thu nhập sở dĩ sẽ giảm bớt nhiều như vậy, bởi vì tháng này một thanh nghìn rèn vũ khí đều không thể đủ bán ra. Trưởng quỹ cái chán tuột xuống mồ hôi lạnh nói. Hắn biết đến Doãn Hàng tính khí, một khi trả lời không tốt, từ bỏ chức vụ là nhẹ, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị đẩy đến ngoài thành, đi xem quản những kia lúc nào cũng có thể bị tà dị tập kích nguy hiểm sản nghiệp. Một thanh cũng không có bán ra. Chuyện gì xảy ra? Doãn Hàng kinh ngạc. Hiện tại thủ tịch luyện khí sư là hắn hao tốn lớn đại giới chỗ chiêu mộ tới, là một vị có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí đứng đầu luyện khí sư. Từ đối phương vào ở cửa hàng binh khí về sau, dị vãng mỗi tháng đều có thể bán ra 2-3 kiện nghìn rèn vũ khí, nhưng tháng này thế mà một kiện đều không thể đủ bán ra. Hàng thiếu, sở dĩ không có thể bán ra, bởi vì phụ cận một nhà gọi là Tô Thị Tinh Phẩm cửa hàng binh khí cửa hàng đoạt việc buôn bán của chúng ta. Trưởng quý nói. Tô Thị Tinh Phẩm cửa hàng binh khí, cái này cái gì cửa hàng binh khí? Phía trước tại sao không có nghe nói qua? Doãn Hàng nghi ngờ, ở trông coi cửa hàng binh khí về sau, hắn tìm hiểu qua xung quanh cửa hàng binh khí, không có một nhà gọi là Tô Thị Tinh Phẩm cửa hàng binh khí cửa hàng binh khí. Cửa hàng binh khí này là nguyên bản bị chúng ta chèn ép được đóng cửa nhà kia cửa hàng binh khí, chẳng qua lại là đổi một người kinh doanh. Trưởng quỹ vội vàng nói, đổi một người kinh doanh. Đối phương chẳng lẽ ở giá thấp mua bán vũ khí? Cho nên mới đoạt việc buôn bán của chúng ta. Nay cũng không có, chẳng qua nghe tới trong điếm khách nhân nói, đối phương trong điếm con mua bán nghìn rèn vũ khí, nhưng mua bán nghìn rèn vũ khí chất lượng so với chúng ta càng tốt hơn. So với chúng ta chất lượng tốt hơn. Làm sao có thể? Doãn Hàng ngoài ý muốn. Hắn chỗ đảo tới vị luyện khí sư này trình độ cực cao, cho dù ở có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí luyện khí sư bên trong, cũng là đứng đầu trình độ. Luyện chế nghìn rèn vũ khí xác suất thành công thậm chí có thể đạt đến 7 thành trở lên. Mà đối phương luyện khí sư luyện chế vũ khí thế mà so với bọn hắn càng tốt hơn, cái này không khỏi làm hắn rất là ngoài ý muốn. Đối phương luyện khí sư hẳn không phải là người của Nam Dương Thành A. Nếu như người của Nam Dương Thành có cao như vậy trình độ luyện khí, chứ hắn không thể nào chưa từng nghe nói. Là chạy nạn đến Nam Dương Thành tới. Trưởng quý nói. Chương 187, phiền toái tới cửa. Một tháng thế mà doanh thu 13 vạn lượng bạc. Biết được tháng này lợi nhuận, Tô Dương rất hài lòng. Vẹn vẹn thời gian một tháng, cửa hàng binh khí này liền đem đến Nam Dương Thành sau, bao gồm mua dinh thự, mua cửa hàng binh khí ở bên trong hết thẻ tiêu xài, toàn bộ kiếm lại, thậm chí còn có còn lại. Sớm biết mở cửa hàng binh khí như vậy tới tiền, ban đầu ở Hắc Thủy Thành, liền cần phải lái lên một nhà cửa hàng binh khí. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại. Ở Hắc Thủy Thành, hắn còn không thế thân xứ. Không cách nào làm được nhất tâm nhị dụng, không thể nào đem đại lượng thời gian dùng tại luyện chế binh khí. Mà còn, làm ăn sở dĩ sẽ như thế chuyện tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này là Nam Dương Thành, thế lực đông đảo nhu cầu lớn. Thế thân sứ xảo thủ năng lực, thật chỉ có thể dùng tại luyện chế trên vũ khí. Nghĩ tới cửa hàng binh khí kiếm tiền, Tô Dương không khỏi nghĩ tới luyện chế binh khí thế thân sứ. Nương tựa theo thế thân sứ xảo thủ, hắn trình độ luyện khí đạt được tăng lên, thậm chí đã viễn siêu Doãn Tông Vũ vị luyện khí đại sư này. Có thể tăng lên trình độ luyện khí, thế thân sứ này đôi xảo thủ đã cho thấy cực cao giá trị, nhưng xảo thủ năng lực thật chỉ có thể dùng ở trên luyện khí. Chứ là một vị luyện khí sư, hắn còn là một vị luyện dược sư, ở phương diện này, xảo thủ năng lực thật một điểm trợ giúp cũng không có. Không cần thử một chút. Tô Dương quyết định thử một chút thế thân sứ ở phương diện chế thuốc, phải chăng có thể có tăng lên. Hắn đi tới đã sớm xây dựng tốt chế thuốc thất, tướng môn từ bên trong cài lên, triệu hoán ra thế thân sứ. Thử một chút nhìn có thể hay không thi triển thuật chế thuốc. Tô Dương khống chế thế thân sứ thi triển thuật chế thuốc, xác nhận thế thân sứ có thể hay không sử dụng thuật chế thuốc. Phần phật. Một đoàn ngọn lửa màu u lam ở thế thân sứ phía trước xuất hiện, đây chính là thuật chế thuốc mấu chốt, có thể dùng để rút ra dược tính linh hồn chi hỏa. Thế thân sứ có thể thi triển ra linh hồn chi hỏa, nói cách khác, khiến thế thân sứ luyện chế đan dược là có thể được. Cũng không biết, luyện chế đan dược quá trình, thế thân sứ xảo thủ phải chăng có thể làm ra trợ giúp. Luyện chế một phần hồi khí đan thử một chút. Tô Dương khống chế thế thân sứ bắt một phần hồi khí đan dược liệu, thả ở đan lô bên trong, sau đó khống chế linh hồn chi hỏa tiến vào đan lô, bắt đầu luyện chế hồi khí đan. Quái! Cùng dĩ vãng luyện chế đan dược cảm giác không giống nhau nổi lên Tô Dương trong lòng. Thu được thi vịnh xuân vị nhị phẩm luyện dược sư này kinh nghiệm chế thuốc, trình độ chế thuốc đạt đến nhị phẩm, hắn luyện chế hồi khí đan cùng thanh linh đan loại này nhị phẩm đan dược xác suất thành công ở chừng phân nửa. Dĩ vãng, luyện chế nhị phẩm đan dược thời điểm, mỗi một lần luyện chế đều có một loại khống chế khó khăn cảm giác. Nhất định kiệt lực tài năng đối với mỗi một loại dược liệu tiến hành dược tính rút ra. Nhưng lần này, một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác nổi lên trong lòng. Rất dễ dàng, hắn cũng đã làm được đối với mỗi một loại dược liệu tiến hành dược tính rút ra, mà còn hắn cảm giác còn lâu mới có được đạt đến mình hiện tại có thể rút ra dược liệu cực hạn. Cho dù là nhiều hơn nữa hơn vài chục trồng dược liệu, hắn cũng có thể thoải mái mà đối với mỗi một loại dược liệu tiến hành dược tính rút ra. Đan dược phẩm cấp cao sở dĩ luyện chế khó khăn, đó là bởi vì cần có tiến hành dược tính rút ra hỗn hợp dược liệu càng nhiều, rất khó làm được đối với mỗi một loại dược liệu dược tính tiến hành rút ra. Nhưng bây giờ hắn lại có thể làm được dễ dàng, thậm chí có thể đối với càng nhiều dược liệu tiến hành dược tính rút ra, nói rõ hắn bây giờ trình độ chế thuốc đã vượt ra khỏi nhị phẩm luyện dược sư. Xong. Ẩn chứa dược tính chất lỏng bị rút ra mà ra, hỗn hợp bốc hơi trình độ về sau, hóa thành một viên tròn vo đan dược. Không có ngoài ý muốn, viên nhị phẩm đan dược này hồi khí đan luyện chế thành công. Mà điều này cũng làm cho Tô Dương xác nhận, ở phương diện chế thuốc, thế thân sứ xảo thủ năng lực, đồng dạng có tác dụng. Rõ ràng không có dựa vào hai tay, nhưng thế mà cũng có thể đạt đến tinh tế khống chế. Tô Dương có một ít mừng rỡ, lại có một chút ngoài ý muốn. Căn cứ An Nhi. Tinh. À gà ý hồ ký ức, thế thân sứ chỉ có thể vận dụng ở cần hai tay kỹ thuật. Nhưng thuật chế thuốc rõ ràng không dùng đến hai tay, nhưng thế thân sứ xảo thủ năng lực vẫn như cũ làm ra tác dụng, vẫn như cũ tăng lên hắn tinh tế năng lực khống chế. Bởi vì An Nhi. Tinh. À gà ý hồ không phát hiện. Hay bởi vì thế thân sứ bị ta thu được về sau, xảo thủ năng lực đạt được tăng lên thuế biến, đã không giới hạn ở cần hai tay kỹ thuật. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, thế thân sứ xảo thủ năng lực, có thể dùng ở chế thuốc bên trên là khẳng định. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể mở một nhà kiếm tiền trình độ không chậm ở cửa hàng binh khí tiệm đan dược. Dù sao đan dược thế nhưng là vật phẩm tiêu hao, cũng không giống binh khí, mấy ngày mới có thể khai trương một lần. Tiệm đan dược coi như xong. Nghĩ nghĩ Tô Dương từ bỏ. Nếu như chút ít luyện chế đan dược, có thể đi đến tiệm thuốc mua dược liệu, nếu như muốn đại lượng luyện chế đan dược, liền cần có thể mua đại lượng dược liệu con đường. Mặt khác, cho dù là lấy thuật chế thuốc luyện chế nhất phẩm đan dược, dược hiệu cũng muốn so hiện nay trên thị trường dược vật hiệu quả tốt lên không được thiếu đi. Cùng luyện khí dựa vào kỹ thuật khác biệt, dược vật trọng điểm ở chỗ chỉ mới có phương thuốc, chí ít ở thế giới này người xem ra là như vậy, cái này rất dễ dàng dẫn tới một chút thế lực mơ ước. Mặc dù hắn biết được thế lực khác cho dù chiếm đi phương thuốc cũng không cách nào luyện chế đan dược, nhưng thế lực khác hiển nhiên cũng không hiểu biết. Hai ngày sau, có người bái phỏng, tự xưng họ Doãn. Không phải là 13 thế lực lớn bên trong người của Doãn gia. Chiếm được hạ nhân thông báo, Tô Dương có một ít ngoài ý muốn. Ở Nam Dương Thành, trừ ngoài Hoắc gia cùng Thẩm gia, hắn không có cái khác kết giao thế lực. Cái này tự xưng họ Doãn người có phải hay không 13 thế lực lớn người của Doãn gia? Lại vì cái gì muốn bái phỏng hắn? Đi tới phòng tiếp khách, Tô Dương thấy được bái phòng người, tổng cộng 3 người, trong đó 2 người giống như hộ vệ thẳng tắp đứng thẳng, chỉ có một người ngồi ở trên ghế ngồi. Đây là một người tuổi chừng 25 tuổi trên dưới nam tử trẻ tuổi, tướng mạo chỉ là bình thường, chẳng qua là đối phương lỗ mũi lại là hơi cong, nhìn có chút chói mắt. Tô Dương lúc tiến vào vừa vặn thấy được nam tử trẻ tuổi này, bưng lên nước trà nhấp một miếng, lông mày vi túc để xuống, hình như rất chê. Nghe được tiếng bước chân. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn phía cửa phương hướng, chẳng qua cũng không có đứng người lên, mà là vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Đem hết thảy đó để ở trong mắt, Tô Dương ngồi xuống hỏi. Không biết các hạ tìm ta làm cái gì? Ngươi chính là Tô Thị tinh phẩm tiệm thợ rèn cửa hàng trưởng kiêm luyện khí sư. Cũng không trả lời Tô Dương vấn đề, nam tử trẻ tuổi hỏi ngược lại. Tô thị tinh phẩm tiệm thợ rèn cửa hàng trưởng cùng luyện khí sư đích thật là ta. Có chút không thích nam tử trẻ tuổi khẩu khí, chẳng qua Tô Dương vẫn là hồi đáp. Rất khá, xem ra không có tìm nhầm người. Nam tử trẻ tuổi phối hợp nói một câu, tài năng danh vọng nói với Tô Dương. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Doãn Hàng, là 13 thế lực lớn, người Doãn gia. Từ nam tử trẻ tuổi âm thanh bên trong, không khó nghe được nam tử trẻ tuổi ngạo khí. A Song, người của Doãn gia tìm ta làm cái gì, ta cùng Doãn gia hình như không có gì gặp nhau. Tô Dương hỏi. Hắn có chút không thích đối phương ngạo khí, chẳng qua không phải không thừa nhận chính là, đối phương nhắc tới 13 thế lực lớn Doãn gia cho hắn một chút áp lực. Trước kia quả thực không có giao tập, chẳng qua rất nhanh có, ta lần này tới là tới thu mua Tô thị tinh phẩm cửa hàng binh khí. Doãn Hàng nói. Thu mua. Tô Dương ngoài ý muốn, đối phương lại là mang theo mục đích này mà đến. Không sai, ta muốn thu mua sắm Tô thị tinh phẩm cửa hàng binh khí, đương nhiên, không chỉ là Tô thị tinh phẩm cửa hàng binh khí, làm cửa hàng trưởng cùng luyện khí sư ngươi cũng được chịu ta thuê, không phải vậy thu mua sẽ không có ý nghĩa. Doãn Hàng mở miệng nói ra. Xin lỗi, ta bây giờ không có mua bán cửa hàng binh khí, không có bị người thuê dự định. Tô Dương trực tiếp cự tuyệt. Mua bán Tô thị tinh phẩm tiệm thợ rèn, nếu như đối phương cho giá tiền đầy đủ mà nói, hắn không phải là không thể đủ bán. Về phần thụ cố vu nhân, nói cái gì cũng là không thể nào, hắn không có thay người làm việc dự định. Không nghe một chút ta báo giá. Liếc xéo Tô Dương một cái, Doãn Hàng ý vị thâm trường hỏi. Không cần. Tô Dương cự tuyệt nói. Dù đối phương đưa ra thủ lao cao bao nhiêu, hắn đều là không thể nào thụ cố vu nhân. Lấy mình nắm giữ kỹ nghệ, hoàn toàn đủ để cho mình cùng thủ hạ mình thế lực sinh hoạt tới nhuần, không đáng đi phụ thuộc thế lực gì nghe người ta phân công. Ngươi cũng biết, cái trước cự tuyệt ta luyện khí sư là kết quả gì. Doãn Hàng âm thanh lạnh xuống. Không biết, cũng không muốn biết đến. Tô Dương nói. Cự tuyệt ta sau ngày thứ ba buổi tối bị một nhóm cường đạo xâm nhập giết chết. Nhưng phàm là cự tuyệt qua người của ta, vận khí cũng sẽ không quá tốt, ngươi hẳn là sẽ không muốn trở thành cái kia người như vậy à. Không có để ý Tô Dương cự tuyệt, Doãn Hàng tự mình nói. Con người của ta không tin vận khí. Ý tứ uy hiếp lại rõ ràng chẳng qua, mặt Tô Dương sắc lạnh xuống. Cự tuyệt sau ngày thứ ba, liền bị cường đạo xâm nhập, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, nhóm cường đạo này là Doãn Hàng kẻ sai khiến giả trang. Nhắc tới cũng đúng dịp, người luyện khí sư kia chỗ cửa hàng binh khí, vừa vặn cũng là ngươi hiện tại nhà kia cửa hàng binh khí. Doãn Hàng tiếp tục nói. Vận khí những thứ này có lúc vẫn là nên tin một chút, nói không chừng liền thật gặp đây. Cùng một nhà cửa hàng binh khí. Trong lòng Tô Dương khẽ động, mua cửa hàng binh khí này, cửa hàng trưởng nói lúc đầu thủ tịch luyện khí sư là bệnh chết, xem ra cũng không có nói lời nói thật. Chỉ sợ là bởi vì lo lắng hắn biết đến thủ tịch luyện khí sư tử vong nguyên nhân thực sự, sẽ cự tuyệt mua. Mới che giấu điểm này. Thế nào? Không còn suy tính một chút. Doãn Hàng mỉm cười nhìn qua Tô Dương, mặc dù đang nở nụ cười, nhưng lại chút nào không cảm giác được nụ cười. Chương 188, bị tập kích cửa hàng binh khí. Phiền toái vẫn là tới cửa. Doãn Hàng ba người rời đi, Tô Dương thở dài một tiếng. Đan dược dính đến phương thuốc, rất dễ dàng dẫn tới người khác mơ ước, mặc dù đạt được phương thuốc cũng không cách nào luyện chế đan dược, nhưng muốn tranh đoạt phương thuốc người hiển nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Là không phải dẫn tới phiền toái, hắn từ bỏ mở tiệm đan dược luyện chế đan dược mua bán. Luyện khí dựa vào chính là cao siêu kỹ thuật luyện khí, đây là tranh đoạt không đi, hắn cho rằng cái này sẽ không dẫn tới phiền toái, lại không nghĩ hay là nhỏ nhìn người khác tham lam. Đoạt không đi kỹ thuật luyện khí, liền cướp người. Thế mà muốn thu mua cửa hàng binh khí, cưỡng ép đem hắn vị luyện khí sư này thuê, khiến hắn vị luyện khí sư này là đối phương làm việc. Ý nghĩ không thể bảo là không thanh kỳ, thật rất có làm ăn đầu óc. Từ trước khi đi mà nói liền không khó nghe được, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, phải cẩn thận. Tô Dương thầm nghĩ. Chiêu mộ thất bại, đối phương tất nhiên sẽ đối với hắn cùng Tô gia hạ độc thủ, cho nên về sau phải cẩn thận. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng đối phương xung đột, đáng tiếc đó cũng không phải hắn có thể quyết định. Chung quy không đến mức khiến hắn làm thuê cho đối phương, thay đối phương làm việc a. Cũng may đối phương mặc dù là người của Doãn gia, nhưng dù sao chẳng qua là tiểu bối. Cần phải còn không cách nào thúc đẩy làm cao tầng võ giả hoán huyết cảnh ra tay với hắn. Mà chỉ cần không phải võ giả hoán huyết cảnh, lấy thực lực bây giờ của hắn liền không sợ. Quay trở về xe ngựa phía trên, Doãn Hàng cùng theo hắn hai người ngồi ở trong xe ngựa. Hàng thiếu, tiếp xuống làm sao làm, là cũng giống lần trước người luyện khí sư kia, giết chết hắn. Đi theo trong hai người, một người trong đó khuôn mặt rộng lớn, một mặt dữ tợn, tên là Trương Hành, do hỏi. Không phải. Kỹ thuật luyện khí của đối phương so với ta bỏ ra lớn đại giới thuê người luyện khí sư kia còn phải mạnh hơn một chút, nếu có thể làm việc cho ta, tất nhiên có thể là ta tu luyện cung cấp đầy đủ tiền tài tài nguyên. Cứ như vậy giết bây giờ đáng tiếc, cho hắn thêm chút ít lấp, khiến binh khí của hắn trải rộng ra không nổi nữa. Doãn Hàng suy nghĩ một chút về sau nói. Ta hiểu được. Trương Hoành tâm lĩnh thần hội, đi theo Doãn Hàng làm việc lâu như vậy, hắn đã hiểu Doãn Hàng phong cách làm việc, biết đến nên làm như thế nào mới có thể để Doãn Hàng hài lòng. Trạng vạng tối, Tô Thị cửa hàng binh khí đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, một phần người quay trở về Tô Phủ, một phần người lại là lưu lại ở Tô Thị cửa hàng binh khí gác đêm. Mặc dù văn binh mới còn không dọn lên, nhưng cho dù là trong điếm mấy chục trôi nghìn rèn vũ khí, cũng đủ để giá trị mấy vạn lượng bạch ngân, tự nhiên là cần lưu lại người trông coi. Thời gian để đến được nửa đêm về sáng, trên đường đã không thấy người đi đường, năm cái lấy miếng vải đèn che mặt người theo đường đi tới Tô Thị cửa hàng binh khí trước cửa. Một cái trong đó người bịt mặt tiến lên, móc ra một thanh vũ khí, đối với khe cửa nhẹ nhàng vạch một cái. Giang rắc. Ở sau cửa kẹp lại cửa cây gỗ bị cắt đứt. Đẩy cửa ra, năm cái người áo đen đi vào Tô Thị cửa hàng binh khí. Hô, hô, hô. Ngay vào lúc này, có kình phong tiếng tập kích hướng năm người, chỉ thấy hơn 10 thân hình khôi ngô gã đại hán đầu trọc, huy động quả đấm tập kích hướng năm người. Những người này đúng là Tô Dương nhục khôi lỗi, bị Tô Dương phái tới phụ trách binh khí trông coi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Năm người bịt mặt rút vũ khí ra, nhanh chóng cùng những này nhục khôi lỗi giao thoa mà qua. Mỗi một lần giao thoa mà qua, cũng sẽ có một nhục khôi lỗi bị giết. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hơn 10 nhục khôi lỗi liền bị năm người bịt mặt giết chết. Năm người bịt mặt này thực lực, chí ít cũng là cường thể cảnh. Người nào? Chiến đấu động tĩnh, đem ngủ ở trong phòng Diêu Chân Kinh động đến, hắn từ giữa trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn cùng bây giờ Phùng Cương làm trong Tô phủ, trừ ngoài Tô Dương cùng Tô Bình võ giả cường thể cảnh, sẽ luân lưu lại lưu thủ cửa hàng binh khí. Thấy được đã toàn bộ bị giết nhục khôi lỗi, hắn thất kinh, trong lòng ngưng trọng. Những này nhục khôi lỗi mỗi một đều có được có thể so với võ giả thuế bị cảnh thực lực, lại dễ dàng như thế bị giết, năm người bịt mặt này thực lực cực mạnh. Bá. Một người bịt mặt đã bạt đao chạm hướng về phía Diêu Chân rút kiếm, nên hướng chém tới đao. Keng. Một thân ảnh bay ngược, đem một loạt giá binh khí đụng ngã. Đạo này bay ngược thân ảnh là người bịt mặt. Năm người mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng thực lực Diêu Chân cũng không yếu. Thu được một cái có thể so với dịch cân võ giả cánh tay của tà dị, thực lực đạt đến cường thể cảnh đỉnh phong, so với người bịt mặt này mạnh hơn. Quái. Năm người bịt mặt bên trong, một cái trong đó người bịt mặt truyền ra một tiếng hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc, mở miệng nói ra. Hắn giao cho ta, các ngươi lục soát một chút nhìn một chút trong cửa hàng còn có hay không những người khác. Nói xong, người bịt mặt này nhào về phía Diêu Chân. Cầm trong tay một thanh trọng đao, hung hãn chém về phía Diêu Chân. Keng. Vũ khí va chạm một luồng cự lực truyền đến, Diêu Chân liên tiếp lui về phía sau, có một ít giật mình nhìn qua người bịt mặt nói. Dịch cân võ giả. Người bịt mặt này thực lực mạnh hơn xa phía trước người bịt mặt, là một vị dịch cân võ giả. Người bịt mặt nhanh chóng tới gần Diêu Chân, lần nữa một đao hung hăng chém về phía Diêu Chân. Keng. Diêu Chân khó khăn đỡ được, bị một đao này bổ đến bay ngược, vũ khí trong tay nhịn không được rơi xuống. Người bịt mặt vụt xuất hiện ở té ngã trên đất bên cạnh Diêu Chân, hung hăng bổ về phía nằm xuống đất Diêu Chân. Phốc phốc. Cực kỳ nguy hiểm, Diêu Chân nhanh giơ lên di thực tay phải ngăn cản. Dù sao cũng là dịch cân cánh tay của tà dị, có được cường hãn phòng ngự, không có bị người bịt mặt chặt đứt. Mà là lấy bỏ ra một cái miệng máu làm đại giá, đỡ được người bịt mặt một đao này. Thế mà không có chặt đứt, cái cánh tay này có gì đó quái lạ. Một đao thế mà không có thể đem cánh tay của Diêu Chân chặt đứt, người bịt mặt ngoài ý muốn. Lấy hắn thực lực dịch cân võ giả, hơn nữa trong tay trôi này nghìn rèn vũ khí sắc bén, chặt đứt một vị cánh tay của võ giả cường thể cảnh là dễ như trở bàn tay. Thế mà không có thể chặt đứt. Không khỏi làm hắn rất là ngoài ý muốn. Nhìn kỹ phát hiện cái tay này so với Diêu Chân một cái tay khác càng tăng dài cùng thô to, hắn đã hiểu cái cánh tay này có cổ quái. Bá. Đao phong phương hướng nhất chuyển, sửa lại trẻ thành nạo, tránh đi tay phải của Diêu Chân, hướng về cổ họng Diêu Chân xóa đi. Phốc phốc. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ thô to bắn tới, xuất tại người bịt mặt cầm đao trên tay. A. Người bịt mặt cầm đao tay, từ giữa đó vị trí cắt thành hai khúc, máu tươi phun tung tóe. Đao trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng đinh đương âm thanh. Bởi vì tay cụt mà mồ hôi lạnh ứa ra, người bịt mặt quay đầu lại nhìn phía sau. Chỉ thấy phía sau cửa hàng binh khí chỗ cửa lớn, một cái to lớn con mắt màu đỏ lơ lửng trên không trung, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Tà dị. Người bịt mặt sắc mặt trắng bệnh, từ công kích vừa đến xem, con tà dị này thực lực rất có thể so với đoán cốt cảnh. Có. Tà dị. Sao lại thế? Có tà dị. Lúc này bốn người bịt mặt khác cũng phát hiện to lớn con mắt màu đỏ, phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Mà Diêu Chân lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn là quen biết cái này to lớn con mắt màu đỏ, càng biết được có thể so với thực lực đoán cốt cảnh. Nếu nó xuất hiện, như vậy mình tự nhiên liền an toàn. Hưu, hưu, hưu. Xúc tu của ác ma chi nhãn kéo căng thẳng tắp nhanh chóng dọc theo, tập kích hướng 5 người bịt mặt. Tốc độ bây giờ quá nhanh, khiến người ta phản ứng không kịp. Phốc phốc. Một người bịt mặt không còn kịp tránh né, bị xúc tu của ác ma chi nhãn từ nơi cổ họng xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Phốc phốc. Một người bịt mặt không còn kịp tránh né, bị đâm xuyên ngực, đồng dạng tại chỗ tử vong. Một người bịt mặt khó khăn tránh né xúc tu của ác ma chi nhãn, nhưng xúc tu của ác ma chi nhãn lại là đột nhiên quẹo cua, từ phía sau lưng đâm về phía người bịt mặt này. Phốc phốc. Xúc tu từ nơi này người bịt mặt sau lưng đâm vào, trước ngực lộ ra, đâm xuyên qua người bịt mặt này, trái tim giết chết người bịt mặt này. Phốc phốc. Một người bịt mặt bị xúc tu cuốn lên đột nhiên phát lực, thân thể bị quấy thành bánh quai trèo. Duy nhất người còn sống là cánh tay gãy mất người bịt mặt. Hắn bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, khó khăn tránh thoát xúc tu của ác ma chi nhãn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Càng nhiều xúc tu dọc theo đi, thân thể hắn bị xúc tu trói buộc, trói lại không cách nào nhúc nhích. Chương 189, hẳn không có người quen biết ta. Gia chủ. Diều Chân đứng dậy, đem đèn đốt sáng lên, hướng về phía đi vào cửa hàng binh khí người xưng hô. Ừm. Tô Dương lên tiếng, đi về phía bị ác ma chi nhãn buộc người, kéo hắn miếng vải đen che mặt. Là ngươi. Người này Tô Dương quen biết, đúng là hôm nay đi theo ở bên cạnh doãn hàng người bên trong một người. Ngươi lại có loại thực lực này. Người bịt mặt Trương Hoành cũng nhận ra Tô Dương. Đối với từ ngoại thành người chạy nạn đến Nam Dương Thành, hắn trước sau như một ấn tượng cũng là thực lực bình thường. Lại không nghĩ cái này gọi là Tô Dương người ngoại thành, lại có thao túng tà dị thủ đoạn, mà còn thao túng tà dị thế mà còn là một cái có thể so với đoán cốt cảnh tà dị. Ta ở Tô Phủ chờ ngươi, ngươi lại chạy đến nơi đây, có phải đi nhầm hay không địa phương? Tô Dương cười như không cười nhìn qua Trương Hoành. Nguyên bản hắn cho rằng Doãn Hàng sẽ phái người ra tay với Tô Phủ, cho nên hắn đem tất cả lực lượng, chính hắn, ác ma chi nhãn, cùng thế thân sứ, đều tập trung vào Tô Phủ. Lại không nghĩ, bị tập kích không phải Tô Phủ, mà là cửa hàng binh khí. Hắn bị đối phương lừa dối. Đối phương nói cự tuyệt luyện khí sư bị cường đạo giết chết, cho rằng đối phương cũng sẽ đối với hắn như vậy. Lại không nghĩ đối phương thế mà không có ra tay với hắn, ngược lại là đối với cửa hàng binh khí xuất thủ. Cũng may Tô Phủ khoảng cách cửa hàng binh khí không xa, mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành, kịp thời đến nơi, tránh khỏi Diêu Chân bị giết. Ta nhận thua, vung tha ta, giết ta sẽ chỉ đem hàng thiếu hoàn toàn đắc tội, đối với ngươi không có chỗ tốt. Trương Hoành ngoài mạnh trong yếu nói. Tà dị là bị Tô Dương khống chế, ngược lại là khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tà dị sẽ không cố kỵ phía sau hắn có dạng gì thế lực. Nhưng Tô Dương lại không được, hắn là Doãn Hàng trợ thủ đắc lực, có Doãn Hàng cái tầng quan hệ này ở, đủ để khiến Tô Dương kiên kỵ. Nói hình như không giết ngươi liền sẽ không đem hắn đắc tội giống như. Tô Dương cười khẽ. Cho tới bây giờ, thế mà còn muốn lấy thân phận của Doãn Hàng dọa sợ hắn. Doãn Hàng đều đã phái người đối với binh khí của hắn trải xuất thủ, hắn không cho rằng không giết đối phương liền có thể hóa giải ân oán, càng không cho rằng giết đối phương sẽ trở nên càng hỏng hơn. Nếu như lời của Doãn Hàng, hắn sẽ có cố kỵ. Dù sao Doãn Hàng là con cháu Doãn gia, nếu là bị giết, Doãn gia tất nhiên sẽ tra rõ chuyện này. Về phần đối phương, chẳng qua là Doãn Hàng một người hầu, cho dù chết, cũng không cách nào kinh động đến Doãn gia. Ngươi không thể giết ta, giết hàng thiếu ta. Nghe được Tô Dương trong lời nói sắc ý, Trương Hoành bởi vì tay cụt mà sắc mặt tái nhợt trở nên càng tăng thêm tái nhợt, kinh hoàng nói. Phốc phốc. Một thanh xúc tu giống như là sắc bén trường thương, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lời của hắn hơi ngừng. Ánh mắt không cam lòng nhìn qua Tô Dương, không nghĩ tới Tô Dương thật dám đối với hắn hạ sát thủ. Đem thi thể ném ra thành. Tô Dương hướng về phía ác ma chi nhãn ra lệnh, khiến ác ma chi nhãn thừa dịp bóng đêm, đem 5 người thi thể cùng bị giết nhục khôi lỗi thi thể ném ra thành. Ác ma chi nhãn lập tức vươn đại lượng xúc tu, cuốn lên 5 người thi thể cùng nhục khôi lỗi thi thể, lên tới không trung, hướng ngoài thành đi. Làm xong những này, Tô Dương ánh mắt nhìn phía lấy ra thuốc chữa thương đang xử lý vết thương Diêu Chân, nói. Người có thương tích trong người, về trước Tô Phủ dưỡng thương, nơi này do ta nhìn là xong. Tô Phủ bên kia, có rõ ràng là phụ trợ thế thân, lại ở hắn khổng lồ được khoa trương linh hồn chi lực tăng lên phía dưới, thực lực mạnh hơn hắn thế thân sứ. An toàn cũng không cần lo lắng, mà còn một khi bị tập kích, hắn còn có thể lập tức chạy về. Vâng. Diều Chân đáp một tiếng, nhưng vừa bước ra chân hắn lại ngừng lại, xoay người nhìn phía Tô Dương nói. Gia chủ, ta còn muốn đón thêm chịu cải tạo, tăng thực lực lên. Gian cách đã hơn 2 tháng, thân thể của ngươi đã hoàn toàn thích ứng cải tạo lực lượng. Đích thật là đã có thể tiến hành lần thứ 2 cải tạo. Chẳng qua ngươi cần phải biết, mỗi một lần cải tạo, đều là phải bỏ ra đại giới to lớn. Nghe được Diêu Chân thỉnh cầu, Tô Dương nghiêm nghị nói. Diêu Chân là thủ hạ hắn mạnh nhất sức chiến đấu một trong, trung thành phương diện trước mắt đến xem cũng không vấn đề. Muốn tiếp nhận lần thứ 2 cải tạo tăng cường thực lực. Hắn tự nhiên là rất tình nguyện. Nhưng nên có nhắc nhở vẫn là được có, miễn cho sau đó Diêu Chân hối hận. Ta muốn rõ ràng. Diêu Chân ngữ khí kiên định nói. Tu tập hơn 10 năm, cũng chỉ là thuế bị cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn tự thân ở võ đạo phương diện tu luyện thiên phú có chút, nếu là không có tiếp nhận cải tạo, cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng chẳng qua là cường thể cảnh. Muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có dựa vào thân thể cải tạo. Mặc dù như vậy sẽ để cho hắn trả một cái giá thật là lớn, nhưng trải qua phụ thân ở trước mặt bị giết, cánh tay mình bị tà dị chặt đứt, không có thực lực thống khổ về sau, cho dù trả giá thật lớn, hắn cũng phải truy cầu thực lực. Đem bị thương dưỡng hảo về sau, ta sẽ cho ngươi tiến hành lần thứ 2 cải tạo. Tô Dương gật đầu cam kết. Sáng sớm, Doãn Hàng đẩy ra tối hôm qua thị tẩm vẫn còn ngủ say nha hoàn, ngồi dậy bỏ xuống giường. Thấy hắn đi lên, lập tức có nha hoàn tiến lên thay hắn thay quần áo, thay hắn rửa mặt. Một lát sau, hắn ngồi ở trước bàn ăn bữa ăn sáng. Bụp, bụp, bụp. Kèm theo tiếng bước chân dồn dập, một người nam tử đi vào. Người đàn ông hơn 40 tuổi, trên mặt pháp lệnh văn rất nặng, là trừ ngoài Trương Hằng, Doãn Hàng một cái khác thủ hạ đắc lực Thạch Sâm. Hàng thiếu, tối hôm qua Trương Hoành dẫn người sau khi ra ngoài đến bây giờ cũng còn không có quay trở về. Thấy được Doãn Hàng, Thạch Sâm vội vàng nói. Đến bây giờ cũng còn không có quay trở về. Doãn Hàng hút cháo động tác ngừng lại. Tối hôm qua Trương Hoành dẫn người đi ra, hắn tự nhiên sẽ hiểu là vì cái gì, nhưng thế mà đến bây giờ cũng không có quay trở về, không hề nghi ngờ trong này tất nhiên là xuất hiện biến cố. Đã vô dụng bữa ăn sáng tâm tình, hắn mang theo Thạch Sâm nhanh chóng ra cửa, đi tới Tô Thị tinh phẩm cửa hàng binh khí. Chỉ thấy vốn nên nhận lấy tập kích, đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh Tô Thị tinh phẩm cửa hàng binh khí, đang bình thường mở cửa buôn bán. Sắc mặt hắn âm trầm dậm chân đi vào, ánh mắt trong tiệm tìm. Lập tức phát hiện trong tiệm còn lưu lại dấu vết đánh nhau. Địa phương này đã từng phát sinh qua đánh nhau, nói cách khác, Trương Hoành đã từng tới. Hắn một tay đem bên cạnh một trải qua tiểu nhị, níu lấy cổ áo cầm lên, lạnh giọng hỏi. Người nào ở chỗ này đánh nhau qua? Không phải, không biết. Cửa hàng tiểu nhị mặc dù là thủ hạ Hắc Hổ Bang, nhưng cũng dù sao chẳng qua là một người bình thường, bị Doãn Hàng cầm lên vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm, lập tức cả lăm. Lại nói hắn cũng đích thật là không biết. Tối hôm qua ở chỗ này đánh nhau người đi hướng. Đây không phải Doãn Hàng thiếu ra sao, thế mà nhanh như vậy lại gặp mặt, có thể đem ta người thả dưới sao, hắn chẳng qua là một người bình thường, có thể không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Từ lầu 2 đi xuống, Tô Dương nói. Người của ta ở đâu? Một tay lấy tiểu nhị này bỏ qua, Doãn Hàng mặt lạnh, xoay người nhìn phía Tô Dương, hỏi. Người của ngươi, Doãn Hàng thiếu ra không phải là sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ. Thế mà chạy tới hướng về phía ta người ngoài này hỏi thăm người mình hạ lạc. Tô Dương âm thanh nghiền ngẫm. Đừng đánh trống lảng, ngươi biết ta đang nói gì. Doãn Hàng lạnh giọng nói. Doãn Hàng thiếu ra lời này ta chợt nghe không hiểu, Doãn Hàng thiếu ra nếu muốn tìm người, vẫn là đi đến bọn họ thường đi địa phương tìm xem, lúc này nói không chừng ở cái gì cô nương trong chăn. Tô Dương nói. Giao ra, ta đã biết bọn họ đã tới nơi này. Doãn Hàng sắc mặt âm trầm nhìn qua Tô Dương nói. Doãn Hàng thiếu ra. Thật không biết ngươi đang nói gì thế, ta thật không có thấy qua người của ngươi. Bị Doãn Hàng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm, Tô Dương mặt không đổi sắc. Vậy những dấu vết đánh nhau này là chuyện gì xảy ra? Doãn Hàng chỉ hướng cửa hàng binh khí bên trong dấu vết đánh nhau hỏi. Ngươi nói cái này. Ai, đúng là bị ngươi nói đã trúng, cự tuyệt người của ngươi vận khí cũng sẽ không quá tốt. Tối hôm qua cửa hàng binh khí liền gặp phải một nhóm cường đạo tập kích, cũng may chuẩn bị đầy đủ, mới không có khiến nhóm cường đạo này được như ý. Tô Dương cảm thán nói. Vậy một số người đây? Doãn Hàng lạnh giọng hỏi. Tự nhiên là giết thi thể ném đi ngoài thành, ta muốn trong những người này hẳn không có Doãn Hàng thiếu ra người quen biết ta. Dù sao đây chính là một nhóm cường đạo. Tô Dương mỉm cười nói. Giang giác. Dưới chân Doãn Hàng phiến đá lát mặt đất đột nhiên ra bị nẻ, Doãn Hàng lấy gần như sắp ánh mắt muốn ăn thịt người, nhìn qua Tô Dương. Doãn Hàng thiếu ra, ta chỗ này thế nhưng là vốn nhỏ mua bán, chịu không được ngươi giày vò, chờ một chút lúc rời đi. Phiền thoái đem đạp vỡ phiến đá tiền thanh toán. Tô Dương mỉm cười nhìn qua bị Doãn Hàng đạp vỡ phiến đá nói. Chẳng qua là một người ngoại thành mà thôi, lại dám lấy loại khẩu khí này nói chuyện với Hàng thiếu. Bên người Doãn Hàng, sớm đã xanh mặt Thạch Sâm, phẫn nộ nhào về phía Tô Dương. ngón tay trình mỏ ưng hình, giống như một đôi kim loại câu chảo, hung hăng chộp tới cổ họng Tô Dương. Chương 190, Hoàng gia. Nói chuyện cứ nói, thế nào đột nhiên liền động thủ nữa nha. Thu về bàn tay, Tô Dương âm thanh trách mắng, nói xong, ánh mắt của hắn nhìn phía Doãn Hàng nói. Doãn Hàng thiếu gia, đây chính là hắn trước đối với ta ra tay, chờ một chút phiền toái đem cái này giá binh khí tiền cùng nhau kết. Cuồng vọng. Nghe nói như vậy, Doãn Hàng hoàn toàn bị chọc giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhào về phía Tô Dương. Ở sắp đến gần Tô Dương, cả người đằng không vọt lên, hai chân trên không trung liên tiếp đá ra đếm chân, hướng về Tô Dương đá vào. Bá. Thân thể Tô Dương lệch ra, tránh đi Doãn Hàng đá tới chân, cùng Doãn Hàng giao thoa mà qua. Giao thoa mà qua trong nháy mắt, bàn tay của hắn một bàn tay quạt đi ra, quạt ở trên mặt Doãn Hàng. Bụp. Một tiếng vang lanh lảnh, trên mặt Doãn Hàng xuất hiện một trường ấn màu đỏ. Mà Doãn Hàng cũng dưới một trường này, bị đập trên mặt đất. Cảm thấy đau đớn trên mặt, Doãn Hàng từ dưới đất bò dậy, cặp mắt phun lửa nhìn phía Tô Dương, chân giống như một thanh đại đao chém ngang hướng về phía Tô Dương. Tô Dương nhấc chân, đỡ được Doãn Hàng chém ngang mà đến chân, bàn tay lần nữa một bàn tay quặn ra, quặn ở Doãn Hàng một bên khác trên mặt. Doãn Hàng một bên khác trên mặt cũng xuất hiện một đạo màu đỏ trường ấn, thân thể bị tắt đến liên tiếp lui về phía sau. Hàng thiếu. Thấy được Doãn Hàng bị Tô Dương quạt liên tiếp hai cái bạt hai, Thạch Sâm đánh tới, đỡ liên tiếp lui về phía sau Doãn Hàng. Đồng loạt ra tay, sinh tử bất luận. Cảm thấy khoảng mặt đều đau rát, Doãn Hàng âm thanh êm hẳn nói. Vèo, vèo. Hai người cùng nhau nhào về phía Tô Dương, một từ bên trái chân giống như roi thép vung đẩy, một từ phía bên phải móng vuốt đen nhánh giống như vòn phở ảm kim chế tạo, đồng thời tập kích hướng Tô Dương. Đồng, đồng. Tô Dương song trưởng vỗ ra, một tay nắm đỡ được đá tới chân, một tay nắm lại là đỡ được bắt được móng vuốt. Càng có hơn một luồng cự lực kinh khủng thông qua va chạm, chuyển hướng về phía đá tới chân cùng bắt được móng vuốt. Doãn Hàng cùng Thạch Sâm hai người gặp trọng kích, tất cả đều bay ngược, riêng phần mình đem một cái binh khí chống va sụp. Bá. Tô Dương lách mình xuất hiện ở bên cạnh Thạch Sâm, một cước đá trên người Thạch Sâm. Phốc phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Thạch Sâm từ cửa bay ra cửa hàng binh khí, ngã ở trên đường cái. Đối với Doãn Hàng, Tô Dương còn có điều cố kỵ, không dám dưới quá nặng tay, nhưng đối với hắn, Tô Dương lại là không có cố kỵ. Lúc này, Doãn Hàng đã từ dưới đất bỏ dậy. Bởi vì Tô Dương không có xuống nặng tay, hắn không có chịu quá nặng bị thương. Nhưng khoảng trên mặt trưởng ấn lại là cực kỳ bắt mắt, khiến hắn không nhịn được nghĩ tìm một cái kẽ đất chui vào. Thế nào đều thích đột nhiên động thủ. Lại làm hư hai cái giá binh khí, Doãn Hàng thiếu gia ngươi hẳn sẽ bồi thường a. Tô Dương một mặt bất đắc dĩ nói. Tô Dương, là ta xem thường ngươi. Xanh mặt, Doãn Hàng lạnh giọng nói. Làm Doãn gia có phần bị coi trọng con cháu, thiên phú của hắn không thể bảo là không mạnh, tuổi quá trẻ, đã dịch cân võ giả. Nhưng trước mắt Tô Dương này, thực lực thế mà mạnh hơn hắn. Đối mặt hắn cùng Thạch Sâm liên thủ, không những đỡ được, ngược lại khiến bọn họ hai người bị thua thiệt. Thực lực của đối phương, chí ít cũng là dịch cân hậu kỳ thậm chí dịch cân đỉnh phong, nếu không phải bây giờ còn quá trẻ, hắn chỉ sợ muốn cho rằng đã là một vị võ giả đoán cốt cảnh. Coi như Doãn Hàng thiếu gia ngươi nói như vậy, cần bồi thường vẫn là không thể thiếu đi. Tô Dương mỉm cười nói. Nhưng tiếc tối hôm qua xâm nhập cửa hàng binh khí cướp bóc đám kia cường đạo bây giờ quá nghèo, tiền trên người còn chưa đủ tu cửa hàng binh khí, làm hại ta chỉ có thể lấy lại. Hừ, Tô Dương, ta nhớ kỹ. Hừ lạnh một tiếng, Doãn Hàng hướng về phía cửa hàng binh khí bên ngoài lui đi, đem bị thương nặng Thạch Sâm đỡ dậy, cưới xe ngựa nhanh chóng rời đi. Về phần bồi thường tiền, tự nhiên là không thể nào bồi thường tiền, nếu hôm nay bồi thường tiền, hắn sợ rằng sẽ trở thành Nam Dương thành các thế lực lớn con cháu cười nhạo đối tượng. Dù vậy, sau ngày hôm nay vẫn như cũ không thiếu được sẽ bị chê cười, dù sao hắn ở một chạy nạn đến Nam Dương thành kẻ ngoại lai trong tay ăn phải cái lô vốn là sự thật. Hy vọng lần này có thể dừng ở đây, nhưng xem ra rất không có khả năng. Tô Dương không có trở ngại ngăn cản Doãn Hàng rời đi. Cũng không thật khiến Doãn Hàng bồi thường tiền. Hắn hy vọng lần này có thể dừng ở đây. Chẳng qua từ Doãn Hàng lúc rời đi biểu lộ đến xem, kết thúc như vậy cũng không quá khả năng, đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có phiền toái. Sương khuôn mặt, Doãn Hàng về tới chỗ ở. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Càng nghĩ càng là cảm thấy tức giận, hắn nhịn không được trong phòng đập loạn vừa thông suốt. Bình thường cực kỳ chịu hắn yêu thích quý báu đồ cổ gặp tai vạn, bị hắn nện đến vỡ vụn. Phát tiết vừa thông suốt về sau, trong lòng hắn mới tốt nữa chịu một chút, đi ra gian phòng này, đi tới mặt khác một gian phòng ngồi xuống. Chuyện này không thể tính như vậy được. Liếc qua bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt Thạch Sâm, hắn mặt âm trầm nói. Nhưng là, Trương Hoành đã bị giết, cho dù ta cùng thiếu gia ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Sâm rõ ràng không quá suy nghĩ trêu chọc Tô Dương, huyền chuyển nói. Tô Dương nếu dám giết Trương Hành, tự nhiên liền dám giết hắn. Lần sau treo chọc tới, Doãn Hàng bởi vì thân phận của con cháu Doãn gia không có việc gì, nhưng hắn đã nói không chừng, sẽ bị giết chết cũng không nhất định. Mà còn, hắn cũng không nhìn kỹ Doãn Hàng, không cho rằng Doãn Hàng hiện tại thế lực có thể đối phó Tô Dương kia. Doãn Hàng mặc dù là con cháu Doãn gia, nhưng lại không có nghĩa là liền có thể không chút kiêng kỵ điều động Doãn gia lực lượng. Trên thực tế, còn chưa trở thành Doãn gia cao tầng Doãn Hàng, có thể điều động lực lượng là có hạn, có thể điều động mạnh nhất thủ hạ cũng chỉ hắn cùng Trương Hoành, mà Trương Hoành lại là đã chết. Liền ngươi cũng ở xem thường ta, cảm thấy ta không đối phó được hắn. Nghe được Thạch Sâm trong lời nói ý tứ, Doãn Hàng lên cơn giận dữ nhìn về phía Thạch Sâm. Hàng thiếu, ngươi hiểu lầm ta tuyệt không có ý tứ này. Thạch Sâm vội vàng phủ nhận, mặc dù trong lòng đích thật là nghĩ như vậy, nhưng không thể thừa nhận. Ở Doãn Hàng thủ hạ làm việc, cuộc sống của hắn coi như tới nhuần, cũng không muốn bởi vậy cùng Doãn Hàng náo loạn tách ra. Tốt nhất là như vậy. Doãn Hàng hừ lạnh một tiếng, phân phó nói. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Hoàng gia một chuyến. Hoàng gia, Hàng thiếu không phải là muốn. Nghe được Doãn Hàng chuẩn bị đi đến Hoàng gia, trong lòng Thạch Sâm khẽ động, hiểu Doãn Hàng dự định. Doãn Hàng mẫu thân họ Hoàng, đúng là xuất từ Hoàng gia, mà Hoàng gia là một có võ giả đoán cốt cảnh trấn giữ, ở Nam Dương thành thuộc về trung đẳng thế lực gia tộc. So với Doãn gia lực lượng, ngược lại Hoàng gia lực lượng lại càng dễ chịu Doãn Hàng thúc đẩy. Dù sao Hoàng gia nếu muốn ôm gấp Doãn gia, liền nhất định chặt chẽ ôm lấy Doãn Hàng, bởi vì Doãn Hàng là liên hệ Hoàng gia cùng Doãn gia mấu chốt.